Chương 597. Anh đúng là nhận được một người cha tốt thật. Chương 597. Anh đúng là nhận được một người cha tốt thật. Anh nói anh yêu em tin không? Đó là lời tỏ tình, một lời tỏ tình không hề che đậy. Tần Lạc không ngờ Tần Tung Hoành đột nhiên lại nói vậy. Vẻ mặt của Văn Nhân Mục Nguyệt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nàng ta biết Tần Tung Hoành thích mình, từ lâu đã biết rồi. Chính vì nguyên nhân này nên khi làm đại thọ 80 tuổi của Tần lão gia mới kéo Tần Lạc làm bạn trai tạm thời của nàng. Nhưng Tần Tung Hoành trước đó rất kín đáo bày tỏ tình cảm của mình. Dù sao, với thân phận của bọn họ thì cần phải coi trọng thể diện của bản thân. Hơn nữa, Tần Tung Hoành là một kẻ rất thông minh. Hắn biết nếu tỏ tình thất bại bị từ chối, thì hắn sẽ chẳng còn đường lui. Theo số liệu đã chứng minh, con trai khi theo đuổi một người con gái nào cũng phải dùng cách mưa dầm thấm lâu. Tỷ lệ thành công phải nói là vượt xa cách tấn công bừa bãi. Đương nhiên, nếu như ba của bạn là Lý Cương thì chả cần phải bàn. Lần này, hắn thật sự đã thổ lộ rồi. Mà lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa. Tần Tung Hoành vẫn là Tần Tung Hoành. Tâm tư của hắn quả thật không người nào lường trước được. Câu nói của hắn đã chiếm thế chủ động. Còn về phần người khác đối đáp lại thế nào thì đấy lại là chuyện của người ta rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt không thể không bình tĩnh đối mặt với vấn đề này, cái này với chuyện hôm nay chúng ta nói không có liên quan. Tần Tung Hoành lắc lắc đầu, nói Phật Đà là do Văn Nhân chiếu đến lấy từ chỗ anh, em tuyệt đối không nghi ngờ kẻ hạ độc là cậu ta. Nó sẽ không làm vậy. Văn Nhân Mục Nguyệt khẳng định. Tần Tung Hoành bất ngờ cười lớn, nói bởi vì em nghĩ nó là người thân của em. Vì thế em mới cho rằng nó sẽ không hại em. Nếu anh yêu em, thì liệu anh sẽ hạ độc không? Nếu em tin là anh yêu em còn nghi ngờ anh là hung thủ không? Sau khi phát hiện anh bị người ta đập bẫy, anh cũng cố thử giải thoát. Nhưng mà cái tình thế này hiển nhiên là do bọn chúng âm mưu từ lâu, mỗi một bước đi đều được tính toán rất tinh vi. Anh thừa nhận, nhất thời anh cũng không thể tìm đâu được bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch. Thậm chí anh cũng giống như em, chứng cứ tìm được đều nói lên anh là hung thủ. Vẻ mặt của hắn trông rất khổ sở, đành cười cười nói tiếp, do đó, anh mới nói với em câu không thích hợp vào lúc này. Anh muốn nói đó là lý do anh không thể hại em. Dùng cái lý do như vậy để đổi lấy được sự tin tưởng của người khác, chính anh cũng cảm thấy rất ngu xuẩn. Nhưng mà, anh cũng không có lựa chọn nào hơn cả. Tân Lạc tự nhiên không hy vọng Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ bị cái lý do trơ tráo của Tần Tung Hoành che mắt. Mượn tình cảm để lợi dụng phụ nữ, loại đàn ông như vậy đều không phải là đàn ông tốt. Tân Lạc nhận lại bức tranh, cười cười nói không lẽ anh cho rằng chỉ dựa vào cái lý do đó chúng tôi sẽ tin anh vô tội. Anh tất nhiên sẽ không như vậy. Tần Tung Hoành cuối cùng đã chuyển ánh mắt sang Tân Lạc, nhìn thẳng vào Tân Lạc, giữa chúng ta đã từng xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Đương nhiên, cho dù không có những mâu thuẫn này, chỉ cần có liên quan tới Mục Nguyệt, tôi cũng không thể nói là thích anh. Nhưng đó đã là những chuyện trước kia, không có liên quan gì tới chuyện Mục Nguyệt bị hại. Tân Lạc tiên sinh, xin đừng để lẫn lộn hai chuyện với nhau. Tôi cũng không thích anh. Tân Lạc nói, hôm nay đến là khởi binh vấn tội, mọi người cũng không cần phải che giấu. Nếu có cơ hội đánh anh tôi nhất định sẽ không để lỡ. Nhưng tuyệt đối không phải là lần này. Tân Lạc híp híp mắt nhìn Tần Tung Hoành, nói tiếp, tôi bây giờ là trợ lý cấp cao của Mục Nguyệt, mỗi lời nói của tôi hoàn toàn đều là đứng trên lập trường của Mục Nguyệt. Mục Nguyệt trúng độc trong Phật Đà, mà Phật Đà là do Văn Nhân chiếu lấy từ anh mang về. Anh xem, anh đem về từ Hàn Ý Tự, hơn nữa anh còn thừa nhận chính anh đã giết hại trụ chỉ của tự đó. Đây rõ ràng là hành vi giết người diệt khẩu. Anh chẳng phải là đang muốn chối quanh đấy sao? Anh có thể không thừa nhận. Tần Lạc tiếp tục, nhưng có người đã chỉ điểm anh. Mà chúng tôi không chỉ có một nhân chứng thôi đâu. Tần Lạc quay người hướng Đại Đầu nói, bọn họ đã đến chưa? Đến rồi. Đại Đầu nói đang ở bên ngoài chờ. Tần Lạc lại nhìn Tần Tung Hoành, nói tôi đã đưa tới mấy nhân chứng chủ chốt, anh liệu có hứng thú muốn gặp chứ? Chắc chắn là rất hứng thú rồi. Tần Tung Hoành nói rồi đưa mắt nhìn Điền Loa cho người đưa bọn họ vào. Đừng ngăn cản. Điền Loa cười, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Không cần đợi lâu, liền đưa tới mấy người đàn ông. Đi đầu là Tiểu Lý Thám Hoa và Hòa Dược. Hai người này là vệ sĩ phụ trách gáp tải mấy con tin. Khi Tần Lạc gọi điện thoại bảo Long Tức đưa người đến, lo là trên đường đi sẽ có kẻ độc thủ, bèn đề nghị Lý Tiểu Thám Hoa và Hòa Dược đi theo. Có hai người bọn họ, đối thủ cho dù là có biết được tin tức cũng không có cơ hội mà ra tay. Đi đằng sau hai người là bốn người đàn ông cao to và mỡ. Bọn họ mặc đồ tây màu đen, thắt ca vắt có đường vân tối màu, xem ra là nhân tài hơn người. Lưng thẳng tắp, vừa nhìn là biết xuất thân từ quân ngũ. Bốn người đang dìu hai người đàn ông mặc quần áo rách rưới, mình người thương tích như đã bị hành hạ rất nhiều. Không, phải nói là bọn họ đang kéo phạm nhân tới. Đúng vậy, đôi chân của phạm nhân đang bị kéo lê trên mặt đất, chính là không thể đi được. Bọn chúng sở dĩ có đủ sức đứng siêu vẹo chứ không phải bò trên mặt đất là bởi vì hầu hết trọng lượng cơ thể đều được gánh bởi những người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh. Hai nhân chứng này chính là kẻ bắt cóc Tần Tranh, bị Long Tức trong lúc cứu người tóm gọn được. Tần Lạc vốn dĩ định tìm được đáp án rồi thì xử luôn bọn chúng. Nhưng khi hắn nghe được mấy chữ Tần Tung Hoành từ trên miệng bọn này, liền tha cho bọn chúng một đường sống. Đương nhiên, Tần Lạc cũng không để bọn chúng thoải mái. Nếu có thể lựa chọn, bọn chúng thà chọn chết còn hơn, chứ không phải sống không bằng chết như giờ. Bọn chúng vừa mới tiến vào, ánh mắt Tần Tung Hoành liền nhìn lướt qua những vết sẹo trên mặt, những vết thương còn đang lở loét trên người và xương bánh trẻ rụng rời. Lông mày khẽ nhíu lại quá là độc ác. Anh biết bọn chúng sao? Tần Lạc hỏi. Không quen. Tần Tung Hoành nói. Thế nhưng, bọn chúng lại nhận ra anh. Tần Lạc cười nhạt nói bọn chúng chính là hung thủ bắt cóc ông tôi, 6 vết đạn trên người ông cũng là do bọn chúng. Và, bọn hắn nói chính anh đã sai khiến. Tần Lạc đứng lên, rồi đi đến trước mặt tên mặt thẹo, một lần nữa cất giọng hỏi có phải Tần Tung Hoành sai bọn mày làm vậy không? Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Lạc một cái rồi từ từ khép mắt lại. Đôi mắt hắn đã bị sư phụ, hốc mắt sâu, sắc mặt vàng gọn, môi nước nẻ, giống như một kẻ nghiện đang phát bệnh. Thật đúng là vẫn còn nhanh nhạy. Tần Lạc khen ngợi. Từ đầu đến cuối tên mặt thẻo này một câu cũng không nói. Bất luận là chịu bao nhiêu cực hình thế nào hắn vẫn cứ câm lặng thế này. Đến cuối cùng, Tần Lạc cũng không nỡ giết hắn, còn sai người băng bó bôi thuốc cho hắn. Nếu nói về ý chí cứng cỏi, hắn thậm chí còn ghê gớm hơn cả sát thủ có tên là Sở kia. Tần Lạc lại quay sang tên tóc hối cua, hỏi mày cũng không nói. Tên này rõ ràng là vô cùng sợ hãi Tần Lạc, vừa nhìn thấy hắn đến liền vô thức muốn lùi bước. Nhưng đôi chân tàn tật kia làm sao mà di chuyển được nữa, chỉ còn cách có cả người lại nói lắp bắp tôi nói. Là Tần Tung Hoành chính là hắn. Tần Lạc lập tức quay người nhìn thẳng Tần Tung Hoành nói anh còn lời nào để nói. Tần Tung Hoành nết khoẹ miệng rồi nói đây không phải là vu oan giá họa chứ. Chỉ vì một lời nói của bọn chúng mà anh đã cho rằng tôi là hung thủ. Nếu để bọn hắn trong tay tôi, chỉ cần thời gian một ngày. À, không ba tiếng, tôi có thể bắt bọn chúng mở miệng anh chính là hung thủ. Anh tin không? Anh còn có thể cãi được. Tần Lạc nói hãy đưa tiểu hòa thượng vào đây. Quả Vương vỗ tay lập tức người của Chí Nao Tam Tổ đưa đến một tiểu hòa thượng bận tăng ý vào phòng. Tiểu hòa thượng vừa bước vào phòng, sắc mặt lập tức đỏ dựng lên, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn Tần Tung Hoành. Tiểu hòa thượng, cậu hay nói cho mọi người, ai là hung thủ sát hại sư phụ cậu? Tần Lạc hỏi. Là kẻ kia. Tiểu hòa thượng chỉ vào Tần Tung Hoành. Không chờ Tần Lạc hỏi tiếp, tiểu hòa thượng tiếp tục nói giọng đầy căm phẫn là kẻ đó tháng trước nhìn thấy Phật Đà rất đẹp liền cho người đến lấy mấy châu. Mấy ngày trước đến tìm sư phụ, hình như cũng lại nói đến chuyện Phật Đà. Không biết sư phụ đã gây thù gì với kẻ đó. Kẻ đó liền bắn chết sư phụ. Tôi tận mắt nhìn thấy. Tuy nói người xuất gia không nói dối, nhưng nếu là vì báo thù cho sư phụ thì có thể phá lệ một lần. Tần Lạc trước đó không có dạy tiểu hòa thượng nói mấy lời này, không ngờ tiểu tử này cũng rất có thông minh, vậy mà chủ động nói tới. Tần Tung Hoành cười lớn cái này có tính là vu oan không? Anh có thể giải thích. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tôi giải thích không nổi. Tần Tung Hoành nói vậy anh chính là hung thủ. Tần Lạc đưa ra kết luận. Vậy mấy người định xử lý hung thủ là tôi thế nào đây? Tần Tung Hoành cười hỏi để những kẻ này giết tôi luôn. Tần Lạc không ngốc nghếch đến thế. Hắn tất nhiên sẽ không làm hành động điên rồ vậy. Thân phận Tần Tung Hoành rất đặc biệt, nếu thật sự chết do họng súng của bản thân, é là bản thân không thoát khỏi liên can. Cho dù là có Long Vương giúp đỡ thì cũng khó mà thoát khỏi lao ngục. Chúng tôi không phải là cảnh sát. Tần Lạc nói tôi đã báo lên cảnh sát rồi. Toàn bộ nhân chứng và chứng cứ thu thập được đều đã có trong tay cảnh sát rồi. Báo cảnh sát? Tần Tung Hoành khinh thường nói chỉ là dựa vào lời nói của mấy người, cảnh sát liền phán tôi có tội. Các người vẫn một mực cho rằng tôi là hung thủ, nhưng các người có tìm được chút gì chứng cứ tôi đã sai khiến bọn chúng? Không có chứ gì. Tần Lạc cũng hiểu thiếu sót của bản thân là không có nắm được chứng cứ quan trọng nhất này. Lời nói của mấy kẻ này không đủ chứng cứ để quan tòa phán quyết Tần Tung Hoành có tội. Thậm chí, đến cả ảnh Tần Tung Hoành nổ súng cũng không có. Nhưng mà, có thể đưa Tần Tung Hoành nếm mùi nhà lao, trong lòng Tần Lạc vẫn là thấy sáng khoái rồi. Ít nhất, cũng có thể giúp đại thiếu gia thưởng thức cuộc sống ngục tù. Tần Lạc nói anh thì sao? Tần Tung Hoành chỉ vào những vết thương của những tên này nói anh hành hạ bọn chúng thành thế này, chả lẽ cảnh sát không cho là anh dùng bạo lực bức cung? Anh không cần phải vu oan cho tôi. Bọn chúng không phải do tôi. Tần Lạc phủ nhận. Hắn chỉ vào Tiểu Lý Thắng Hoa, nói tiếp là do bọn họ. Tôi không cần phải giới thiệu sơ qua thân phận bọn họ cho anh đấy chứ. Đội Ngũ Long Tức có đặc quyền thẩm vấn xét hỏi phạm nhân, thậm chí bọn họ còn có quyền tiền trảm hậu tấu. Với thân phận của Tần Tung Hoành, hắn không thể không biết những người này. Tần Tung Hoành đành thở dài nói anh đúng là nhận được một người cha tốt thật. Chương 598. Thật giả Tần Thiếu Gia chương 598. Thật giả Tần Thiếu Gia anh đúng là nhận được một người cha tốt thật mới nghe thì đúng là chả dễ nghe tí nào, lại còn xen chút ý niệm ai. Nhưng không thể không thừa nhận, lời nói của hắn xem ra rất chua xót. Đúng vậy. Nếu Tần Lạc không nhận Long Vương làm sư phụ mình, thì hắn sao có thể thoát khỏi cái tội danh hủy hoại người ta đến tàn phế thế này? Chỉ cần dựa vào hành vi kéo theo một đám người đến số một thiên ba phủ khởi binh vấn tội của hắn, chỉ cần bản thân nắm được chỗ sơ hở của mấy tên áo đen này, sau đó lại tạo thêm áp lực cho bọn chúng thì Tần Lạc liệu có thể không vào đại lao hay không? Nhưng bởi vì được sự bảo hộ của Long Vương, vì đặc quyền của Long Tức, đã giúp Tần Lạc có cơ hội tốt đến vậy. Hắn hoàn toàn hiểu rõ điều này không cách nào xoay chuyển được, bởi vì Long Tức hoàn toàn đã ôm trọn quyền hành. Do vậy bọn chúng thật sự có quyền tự dùng hình. Tất thảy đều được bọn chúng tính toán kỹ càng rồi. Do vậy bọn chúng mới dám đến, còn dám đưa mấy tên mặc đồ đen đó tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tung Hoành không khỏi thầm thở dài. Tần Lạc chỉ là một bác sĩ, cho dù hắn có nỗ lực thế nào thì cũng chỉ có thể là một bác sĩ có tiếng, hoặc chính xác hơn cũng chỉ là một tên lang băm được người ta kính trọng thôi. Chỉ cần bản thân mình muốn, chỉ một câu nói là danh tiếng của hắn bị quét sạch hoàn toàn hoặc vô thanh vô tức biến mất ở Yên Kinh này. Nhờ có sự ủng hộ vững chắc của Bộ trưởng Thái Công Dân, sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Công hội Trung Ý Điệp, đằng sau là thế lực quân đội của Vương Cửu Cửu, ủng hộ tiền bạc từ gia tộc Văn Nhân, còn với quan hệ thân thiết với Long Tước. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi vậy mà có thể xây dựng được bao nhiêu mối quan hệ này, đạt được bức tường thanh dày chống đỡ sau lưng thế này, liền trở thành một sức mạnh đáng ngưỡng mộ nhất. Lúc hắn vừa mới đến Yên Kinh, Trinh Minh còn chả thèm nhìn hắn lấy một cái. Thế mà bây giờ, hắn lại còn đưa người xông vào nhà mình đòi bắt tống giam. Phong Thủy Luân phiên truyện, năm nay đến nhà hắn Tiểu Lý Thám Hoa nghe thấy rõ ngữ khí không tốt đẹp gì của hắn, cũng không tí gì lưu tâm liền nói không có sự tích lũy trăm năm củ tần tiền bối, anh cũng sẽ không có ngồi trên cái vị trí huy hoàng này đâu. Còn không phải vì anh có một người cha tốt đấy sao? Điều này có thể xem như là trò chơi có sự tham gia của những người cha. Tần Tung Hoành vừa cười vừa nói. Quyết định suy nghĩ, cũng quyết định thành bại. Tần Lạc nhận định như vậy. ngồi ở vị trí thế nào thì lời nói ra cũng phải như thế ấy, vị trí bạn ngồi cao hay thấp sẽ quyết định trọng lượng lời nói của bạn lớn hay nhỏ. Nếu bạn ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, thì đương nhiên lời nói của bạn phải hùng hồn hơn hẳn những viên chức nhỏ nhoi. Rất nhanh, người của cục cảnh sát thành phố đã đến. Không có ồn ào, không có còi báo động, nhẹ nhàng tiến vào, như là sợ dọa mất tội phạm mà bọn họ đang đuổi bắt. Tất nhiên, đây đích thực là cách làm riêng của bọn họ. Tổng cộng có 3 người, một người trông to béo mặc thường phục, còn 2 nhân viên cấp dưới kia mặc đồng phục cảnh sát. Sắc mặt của người to béo rất hường hào, cười lên một cái là những khối thịt mỡ trên mặt cứ rung lên bần bật, mắt nhỏ tí miệng thì rộng, vừa nhìn là biết ngay đây là một người tứ phía đều biết ăn. Khi 2 nhân viên đưa hắn vào, hắn không có vẻ gì là một nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ lãnh đạo rụt rè cả, ngược lại còn xoa xoa lòng bàn tay, cúi đầu không người cười cười ngại quá đi mất, đã làm phiền các vị rồi. Tôi là Mã Đào thuộc đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi vừa nhận được tin báo ở đây có chuyện đánh người, tôi liền đến giải quyết. Xem giữa hai bên có xảy ra hiểu lầm gì không. Hắn không biết ai là Tần đại thiếu gia có quan hệ rộng rãi với lãnh đạo cấp cao mà người bạn kia nói, cũng chả nhận ra bất kỳ ai trong phòng này. Nhưng hắn biết một điều, những người có mặt trong phòng này không ai có thân phận đơn giản. Thế nên, thái độ của hắn với mỗi người đều cung kính khác thường. Tên mập này là Mã Đào đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc cục cảnh sát thành phố Yên Kinh. Hắn đang ngồi bên bàn nhậu thì nhận ngay được điện thoại của lãnh đạo, nói là có người báo số 1 Thiên Ba phủ xảy ra chuyện đánh người và hắn phải đích thân đến đó kiểm tra. Đừng gây ồn ào, nên khiêm tốn cẩn thận. Mã Đào tất nhiên là không dám cãi lại thượng cấp, tuy nhiên thì trong lòng hắn cũng tràn đầy bất mãn nhưng vẫn phải cố đè nén mà vui vẻ đồng ý cụp máy một phát là hắn liền cáo từ rời đi, nói là đến Thiên Ba phủ giải quyết chuyện, một người bạn cùng bàn của hắn có thể coi là có chút máu mặt liền vội kéo hắn lại hỏi lão Mã, anh còn muốn giữ mạng không? Từ lúc biết được số 1 Thiên Ba phủ là nơi như thế nào, rượu đã vào hơn nửa thoáng cái đã tỉnh hẳn ra, hắn chỉ biết há hốc miệng rõ lâu. Đừng gây ồn ào, nên khiêm tốn cẩn thận. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ hai câu nói dặn dò cục trưởng là có ý gì. Không đi. Chả khác gì cưỡng lại mệnh lệnh. Cục trưởng mà nổi giận, hắn cũng không dễ gì. Đi. Nhưng lại chọc giận vị Tần công tử một tay che trời thì làm thế nào? Mà để kẻ khác đi thì là thuộc về hành vi thoái thác trách nhiệm. Cục trưởng gọi điện thoại chỉ đích danh hắn, tất nhiên là hiểu rõ tính phức tạp và nhạy cảm của vấn đề này. Cục trưởng không thể đích thân xuất quân, tự nhiên là cần một kẻ có đủ phân lượng có thể gánh vác được. Do vậy, hắn là lựa chọn quá thích hợp. Thế nên, cả đời Mã Đào mới được một lần bước vào cánh cổng to của số 1 Thiên Ba phủ. Có lẽ, về sau đây là cái vốn để hắn tha hồ khoác lác với bạn bè. Tần Lạc đến trước mặt, cười nói đội trưởng Mã, là tôi gọi điện báo cảnh sát. Là anh? Mã Lạc không hề biết Tần Lạc là ai. Tôi là Tần Lạc. À, cậu chính là Tần thiếu gia. Ngưỡng mộ đã lâu, đúng là như sấm vang bên tai. Mã Đào đầy vẻ kích động nói, cũng khó trách Mã Đào nhầm. Người bạn kia lúc nói đến chủ nhân của số 1 Thiên Ba phủ chỉ dùng Tần thiếu gia, không có nhắc qua tên hắn ta là Tần Tung Hoành hay là Tần Lạc. Vì thế, lúc Mã Đào nhìn thấy có người chủ động đứng lên đón tiếp, hơn nữa lại nói họ mình là họ Tần, hắn đương nhiên cho rằng Tần Lạc chính là Tần thiếu gia một nhân vật truyền kỳ. Lại nói, nếu hắn không phải là Tần thiếu gia, thế thì hắn báo án gì ở số 1 Thiên Ba phủ đây? Tần Lạc liếc nhìn Tần Tung Hoành, hiển nhiên, vị thiếu gia hắn nói mới chính là vị này, không ngờ cái tên ở tầng lớp cao vậy cũng lắm người biết. Tần Lạc làm điệu bộ khoát tay rồi nói xưng hô không quan trọng. Là thế này, mấy ngày trước ông nội tôi bị người ta bắt cóc, sau khi thẩm vấn bọn cướp này, bọn chúng liền nhận tội và khai ra kẻ chủ mưu đằng sau. Tần Lạc nói sơ lược qua. Vốn dĩ chuyện như vậy phải do ngành sự vụ đặc biệt can dự vào. Nhưng Tần Lạc không muốn bảo vệ Tần Tung Hoành, nên càng muốn nhờ vào ảnh hưởng của chuyện này mà làm Tần Tung Hoành phải mất hết thể diện. Vì thế mới trực tiếp gọi điện báo cho cục cảnh sát. Người của cục dẫn Tần Tung Hoành về, sợ là cả Yến Kinh này đều phải chấn động một phen. Tần lão gia bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đã bị tóm được. Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Thẩm vấn. Ai thẩm vấn? Mã Đào cảm thấy hắn không thể nào hiểu kịp lời nói của Tần thiếu gia này được. Chuyện bắt cóc lập án chưa? Bọn bắt cóc sau khi bắt được tại sao không đưa đến cảnh sát? Cảm thấy ngữ khí của bản thân có phần quá cứng ngắc, Mã Đào lập tức liền cười xuề xòa thiếu gia, "Thật xin lỗi, đây là thói quen nghề nghiệp rồi. Tôi muốn vấn đề này rõ ràng hơn. Anh không cần biết quá nhiều." Tiểu Lý Thám Hoa nói, "Người là do bọn tôi bắt được, cũng là do bọn tôi thẩm vấn. Anh chỉ cần nắm được kết quả của chúng tôi là được rồi." "Anh là?" Ánh mắt của Mã Đào lập tức chuyển sang Tiểu Lý Thám Hoa. Tiểu Lý Thám Hoa bước đến đối diện Mã Đào, giơ giấy chứng nhận cho Mã Đào xem. Mã Đào vừa muốn mở mồm, Tiểu Lý Thám Hoa đã nói anh không nhận ra không sao, cấp trên của sẽ biết chúng tôi là ai. Vậy tôi bây giờ? Mã Đào cảm thấy bản thân giống như một con rối bị giật dây, hoàn toàn không có quyền tự quyết. Những người này một người cũng ra vẻ cao ngạo, thôi thì hắn đành phải giả bộ làm kẻ đáng thương vậy. Tần Lạc cười híp mắt chỉ tay vào Tần Tung Hoành nói đạo tặc đã nhận tội, hắn chỉnh là kẻ chủ mưu sau tất cả. Các anh hãy đưa hắn về mà thẩm vấn lại một lượt. Mã Đào nghĩ thầm, các người đã mất công thẩm vấn trước đó rồi, sao còn không thẩm vấn hắn ta luôn một thể? Tìm tôi làm cái gì? Nhưng những lời này không thể nói ra ngoài miệng được, hắn chỉ cười cười hiền hòa đại thiếu gia yên tâm. Cái án này sẽ được xếp vào án quan trọng khẩn cấp của đội chúng tôi. Tôi sẽ bắt thuộc hạ phải tăng ca, làm thế nào để phá án nhanh nhất có thể, để cho thiếu gia một đáp án hài lòng nhất. Tôi hài lòng hay không không cần lo, nhất định phải theo lẽ công bằng phá án. Tần Lạc vỗ vỗ vai Mã Đào nói. Dạ. Mã Đào trả lời. Hắn giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa người về, còn dây dưa ở đây chắc hắn sẽ hạ đường biết mất. Đây là nơi phú quý, không phải là chỗ cho những kẻ nhỏ mọn có thể lui tới được. Chỉ là đồ trên người kẻ phạm tội này có phải là đồ hiệu? Đến lời nói cử chỉ cũng quá tao nhã không? Hơn nữa không phải hắn bị người ta vạch trần rồi mà sao nhìn ngang dọc thế nào cũng không có lo lắng.
Được thôi.
Tần Tung Hoành nhìn Tần Lạc, rất sảng khoái đáp lại. Hắn biết, nếu bản thân kháng cự lại chỉ có thể rước nhục thêm vào mình thôi. Tần Lạc đã ép bản thân hắn đến bước này, hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách đạt được mục đích. Kẻ đó hiểu hắn. Đây đúng là một con chó điên dám khoác da dê trên người. Đại thiếu gia, anh thật muốn đi theo bọn chúng. Điền Loa vội ngăn cản. Không đi thì làm thế nào? Tần Tung Hoành khẽ cười. Phải làm cho bọn nó mất mặt. Chúng ta sẽ.
Không cần.
Tần Tung Hoành phẩy tay, tôi biết cần phải làm gì.
Đại thiếu gia.
Mã Đảo kinh ngạc nhìn Tần Tung Hoành, mới sực nhớ ra chưa hỏi tên tuổi của hắn ta.
Anh là?
Tôi là Tần Tung Hoành.
Tần Tung Hoành đáp.
Chủ nhân của số 1 Thiên Ba phủ, chính là người bị tình nghi mà anh muốn đưa đi. Hai chân của Mã Đảo run lập cập, hắn dường như đã cảm nhận được trời đất đang đảo lộn.
Chương 599. Ai chết?
Chương 599. Ai chết? Tần Tung Hoành không ngồi trên chiếc xe cảnh sát của Mã Đảo, mà để Điền Loa lái xe của mình đi theo đằng sau. Đối với vấn đề này, Mã Đảo không có gan dám cưỡng ép. Ngược lại hắn còn cảm thấy nếu để Tần Tung Hoành ngồi sau xe mình thì đúng là hơi mất tự nhiên. Đến giờ hắn mới cảm thấy nhức đầu, bởi vì mời vị thiếu gia này về cục rồi còn phải đối đãi thế nào nữa đây? Nghiêm khắc gian dạy cửa mang ư, hiển nhiên là đâu có được. Chỉ sợ bản thân khi đã chạy về cục rồi, điện thoại của cấp trên trong cục liền bị nổ tanh bánh mất. Xử lý nhẹ nhàng
cũng không được.
Vị Tần thiếu gia đóng mác giả kia cũng khó mà chọc vào, mà hắn lại còn có quân đội sau lưng. Nếu không đưa cho bọn hắn một đáp án vừa ý, é là hắn sẽ không buông tha đâu. Hai vị thiếu gia ăn no dỗi việc đi tranh phụ nữ, tìm đến binh tôn tướng kép chúng tôi làm gì? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng muốn chửi to hơn. Mã Đảo tưởng là Tần Tung Hoành và Tần Lạc xảy ra xung đột nhất định là vì cô gái có vẻ ngoài cao quý như tiên nữ kia, ngồi yên trong phòng khách không hề răng lấy một lời. Hắn trong lúc vô tình liếc nhìn một cái rồi cũng không dám nhìn khuôn mặt nàng ta nữa. Thật sự là quá đẹp. Mã Đảo đánh chép miệng phụ nữ đẹp đều bị bọn chó Nhật giành rồi. Hai tên cướp áo đen và tiểu hòa thượng lúc đầu do đích thân tiểu Lý Thám Hoa và Hỏa Dược đưa đến, đến bây giờ do hai người bọn họ đưa về. Tần Lạc không yên tâm để những con tin này ở cục cảnh sát, hắn sợ bọn họ sẽ bị giết người diệt khẩu. Đợi cho toàn bộ rời đi hết, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt mới chui vào trong xe. Nếu như có đủ bằng chứng, thì có thể để hắn cả đời trong ngục luôn. Tần Lạc mang vẻ tiếc nuối nói. Bất kể là khẩu cung của hai kẻ bắt cóc hay là lời làm chứng của tiểu hòa thượng và bức tranh thì cũng chỉ là bằng chứng gián tiếp. Thậm chí có người cũng sẽ nghĩ những bằng chứng này đã được người ta sắp xếp nhằm để đổ vạ cho Tần Tung Hoành cũng nên. Từ đầu đến cuối, Tần Tung Hoành căn bản đều không tham gia bất cứ chuyện gì. Tất cả chứng cứ đều chỉ chủ mưu là hắn, ngược lại cũng chả có tí quan hệ gì với hắn. Xem ra rất giống với ai đó dựng nên màn kịch này chia mũi rủi về phía hắn. Trái lại tiểu hòa thượng chính mắt nhìn thấy Tần Tung Hoành chia súng vào sư phụ. Nhưng mà cái tên chọc đó cũng đâu có cầm máy ảnh chụp lại. Nếu mà có bức ảnh ở đây thì có sức uy hiếp hơn hẳn bức tranh vẽ bằng chỉ này. Bức tranh của hắn thật không thể lấy làm vật chứng. Đối với nhân vật như Tần Tung Hoành, nếu như không có đủ bằng chứng đâm vào điểm yếu của hắn, làm sao có thể bỏ hắn vào ngục? Tần Tung Hoành sẽ được thả ra, rất nhanh thôi. Từ lúc em quen anh ta, anh ấy chưa từng phạm sai lầm nào. Văn Nhân Mục Nguyệt cất cao giọng một lần cũng không có. Sự thận trọng của anh ta còn hơn cả em và Bạch Phá Cục.
Đúng vậy.
Thế mới nói là một đối thủ rất khó chơi. Anh cảm thấy hung thủ chính là hắn, tất cả bằng chứng đều hướng về hắn. Chỉ có điều là chưa tìm ra được bằng chứng. Lần này đưa người đến, kỳ thực là muốn thăm dò phản ứng của hắn ta và chuẩn bị khai chiến cho tương lai của em. Tần Lạc sớm đã từ Vương Cựu Cựu biết được Yến Kinh có 3 nhân vật kiệt xuất là Tần Tung Hành, Bạch Phá Cục và Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt một mình độc hành, dường như từ trước đến nay chưa từng tham gia hoạt động và yến tiệc của người khác. Đại đa số mọi người chỉ biết tiếng mà không biết người. Bạch Phá Cục ngang tàng bạo ngược. Tuy có một đám cuồng nhiệt yêu mến theo sau, nhưng những kẻ ghét hắn cũng không ít. Còn Tần Tung Hành được người ta gọi là trí công tử, đối nhân xử thế rất nho nhã, lời nói làm việc rất có khuôn phép, kết giao nhiều bạn bè, kết thân với hiện tại. Bất luận là nam nữ già trẻ đều có một cảm giác như đang thưởng thức gió xuân trong những nhân vật cao cấp ở Yến Kinh, thì Tần Tung Hành ở một vị trí đặc biệt. Tất cả mọi người đều không có gì phải nghi ngờ. Nếu cả ban bên cùng khai chiến, kẻ chiến thắng cuối cùng nhất định là vị thiếu gia trẻ tuổi nho nhã như gió xuân này rồi. Người hướng về chỗ cao, dòng nước đổ xuống thấp. Lúc khó khăn người đến giúp đỡ không vì lợi ích quả thật rất ít. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt thật muốn khai chiến với Tần Tung Hành vậy thì những kẻ đứng bên ngoài sẽ giống như tổ ong lộ diện túa ra giải cứu Tần Tung Hành và đổi lấy những thứ quý giá của hắn. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt tất sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn chưa từng có. Nếu Tần Lạc có thể đưa hắn vào đại lao, chỉ e là một ngày. Những kẻ kia sẽ muốn làm như vậy lần nữa. Lúc này đứng ở đây càng phải thận trọng hơn. Hơn nữa, những chuyện kế tiếp của Tần Lạc chính là vì giúp Văn Nhân Mục Nguyệt lôi kéo các doanh nghiệp lưu dụng với nàng. Văn Nhân Mục Nguyệt nói ba gia tộc sở dĩ có thể tồn tại lâu năm như thế là do luôn duy trì một loại cân bằng. Bất luận kẻ nào muốn đánh vỡ thế cân bằng này, đầu tiên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hai nhà kia lật đổ. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng nữa là cả ba nhà đều không phạm sai lầm. Bởi vì không phạm sai lầm, nên hai nhà khác mới tìm không ra cơ hội động thủ. Tần Lạc cười cười hỏi. Quy mô của tập đoàn phát triển rất lớn mạnh, cho dù xảy ra xung đột cũng chỉ là liên quan đến lợi ích của mấy công ty nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu như tập đoàn không đưa ra những quyết sách mang tính nguy hiểm và mạo hiểm, những người khác rất khó bị dao động. Nếu muốn thu mua cổ phiếu công ty, thì quả là con số quá lớn. Ít nhất, số tiền mặt của gia tộc Văn Nhân tích góp đã bị thu mua gấp 3 gấp 4 lần trở lên. Như vậy mới có thể nắm chắc 6 phần thành công. Hơn nữa, một khi có người tham gia chiến sự, có lẽ lại gặp phải những nguy cơ mới.
đả thương địch 10 phần thì cũng đã tự hại mình 8 phần. Như năm đó, Bạch gia bởi vì sử dụng chiêu này với Văn Nhân mà thực lực bị tổn thất nghiêm trọng. Tần Lạc thở dài một hơi. Cuộc chiến của hai công ty lớn chả khác gì quan hệ giữa hai nước mạnh cả. Kẻ nào không làm gì được bên kia thì kẻ đó cũng không dám khinh suất khai chiến với đối phương. Chỉ cần một bên mắng chửi cha mẹ của nhau, một bên sẽ lập tức nhu cầu phát triển lợi ích của mình. Hiện nay có cách nào không? Tần Lạc hỏi.
Đợi.
Như vậy không phải là một cách hay. Tần Lạc nói tiếp, nếu như bọn chúng trong 50 năm không phạm sai lầm, chả lẽ chúng ta phải đợi đủ 50 năm sao? Bọn chúng ăn thì đã ăn đủ rồi, có thể chơi thì cũng chơi hết rồi. Mỗi ngày đầy đủ áo đẹp, thức ăn ngon, xe đẹp, mỹ nhân kẻ kẻ nách. Thật quá là dễ cho hung thủ làm hại em. Làm một quân tử, có thủ phải báo.
Thử.
Văn Nhân Mục Nguyệt quay đầu nhìn lại Tần Lạc, đợi cho hắn nói hết. Không phải là bọn chúng phạm sai lầm thì có cơ hội công kích đấy sao? Tần Lạc tiếp tục hỏi. Hắn đối với những chuyện làm ăn không hiểu rõ, nhất định phải hỏi rõ ràng mới có thể biết bước tiếp theo tiến hành thế nào.
Đúng vậy.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nếu sự phát triển của bọn chúng gặp trở ngại, thì hai nhà khác sẽ quăng luôn nhà kia, cũng là cơ hội tốt. Tần Lạc gật gật đầu biểu hiện hiểu rõ, nói hy vọng bọn chúng phạm sai lầm thật quá mờ mịt, mà thời gian chờ đợi thì thật dài. Chúng ta liệu có thể thử để biến bọn chúng thành bị động? Anh đã nghe Văn Nhân lão già kể về chuyện 20 năm trước, lúc đó lão già không phải cũng bị người ta ám hại mới dẫn đến chuyện suýt chút nữa để gia tộc Văn Nhân tan rã vào thời khắc mấu chốt. Vết xe đổ, mọi người đều phòng bị rất chặt. Các thành viên trung tâm của gia tộc không phải là không nắm chắc cổ phần chỉ biết hưởng thụ lợi nhuận. Văn Nhân Mục Nguyệt đáp,
chúng ta hãy thử đi.
Tần Lạc nói,
anh.
Văn Nhân Mục Nguyệt không rõ ràng hỏi lại,
cách nghĩ của anh còn thông minh hơn em.
Em cũng phát hiện ra, số nhà 16 trên đường Tử Viên, vẫn là cánh cửa có nước sơn màu đỏ, vẫn là khuôn mặt già nua quen thuộc đó, đến cả ngữ khí và nội dung trong câu hỏi cũng không thay đổi thiếu gia, cậu đã bể. Ông nội có trong nhà không? Bạch Phá Cục gật nhẹ với người giữ cửa rồi bước nhanh vào sân trong. Trước kia hắn thường không quan tâm đến lời chào hỏi của người khác, nhưng hôm nay không hiểu sao có thể nói nhiều hơn một câu. Có lẽ là sau khi nghe được tin tức tốt, nên tâm tình tốt hơn chăng? Ở Phật đường phía Tây, người giữ của cung kính nói, đầu không ngẩng lên, dường như muốn túi gặp cả người xuống sát đất.
Phật đường.
Bạch Phá Cục ngẩn người sửng sốt một lát, vội bước nhanh đến Phật đường. Phật đường ở góc Tây Bắc. Ngôi nhà nhỏ ở đó cách biệt với các nơi khác. Tầng 1 Phật đường đặt tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng vàng được mang về từ Nam Hải, còn tầng 2 có một gian tàng kinh các và một nơi để người ta có thể ăn chay niệm Phật. Bạch Phá Cục đã từng vào đây một lần, chỉ thấy bên trong phủ đầy bụi bặm, thế nên cũng chẳng có lòng muốn vào lần nữa. Hắn biết ông nội của mình không tin Phật, người nhà Bạch gia đều không tin Phật, cho nên bình thường cửa ở Phật đường cũng bị khóa kín lại. Không hiểu sao hôm nay ông nội lại mở khóa thế kia. Không phải tiến lại gần cũng nhìn thấy trong Phật đường luẩn quẩn mấy vòng sương khói. Đặt chân vào nhà, mùi nồng đậm của hương khói ùa thẳng vào mũi, kích thích cái mùi hắn hơi ngứa ngứa. Có người thắp hương thờ Phật sao? Bạch Phá Cục hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn còn nhớ rất rõ, lúc hắn còn nhỏ, ông lão đó còn nói rất nghiêm khắc với hắn đừng tin vào những thứ mà cháu chẳng bao giờ sợ thấy. Ông ấy đều nói vậy với mỗi đứa trẻ trong Bạch gia. Do vậy, những người Bạch gia đều hình thành một cái tật tự cao tự đại. Tuy người Bạch gia không được người khác yêu mến, nhưng bọn họ đều đạt được thành tựu đáng tự hào trên mỗi lĩnh vực. Đây cũng là nguyên do nhà Bạch gia vẫn trường thịnh không suy. Từ vài phương diện kia, thì lão già thích thú cần thuốc phiện dùng súng châm thuốc hẳn là một nhà giáo dục rất thành công, cửa lớn của Phật đường khép hờ hờ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên trong. Lúc Bạch Phá Cục đẩy cửa nhẹ liền nhìn thấy ông nội đang ngồi xếp bằng trước tượng Phật mặc một chiếc áo trắng thô, mắt khép nhẹ, biểu hiện vô cùng trang nghiêm. Mà bàn thờ trước tượng Phật vừa mới lập thêm một linh vị được phủ băng một tấm vải lụa màu vàng. Trong lòng Bạch Phá Cục giật mình, liền cất lời hỏi ai chết vậy?
Chương 600.
Sống như một anh hùng chương 600, sống như một anh hùng Bạch Chỉ Cảnh sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của đứa cháu. Mỗi khi ông ta nghe được âm thanh vang dội lớn như vậy tức khắc trong lòng liền dâng tràn một cảm giác kiêu ngạo và tự hào. Chỉ mình đàn ông Bạch gia mới bộc lộ vẻ bá đạo như vậy, phải đằng đằng sát khí liều lĩnh ác liệt. Một người có thể nhận được sự kính trọng của người khác hay không có liên quan tới tính cách của anh ta, nhưng rất có liên quan tới thân phận của anh ta. Một số người quỳ gối trước tiền tài, còn một số người đã lại có đủ dũng khí đứng lên kiếm tiền. Từ xưa tới nay, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý. Phá Cục quỳ xuống. Bạch Chỉ Cảnh không trả lời câu hỏi của đứa cháu, thậm chí cũng không hề quay đầu lại nhìn cháu mình. Mắt chớp chớp, nhìn thoáng qua bài vị trên bàn thờ, sau đó liền khẽ nhắm mắt lại. Người đó là ai? Rồi Bạch Phá Cục chợt liếc nhìn cái tên trên bài vị. Hắn không quỳ, từ nhỏ tới giờ không bao giờ quỳ. Và ngay cả với bà nội người yêu mến hắn nhất lúc qua đời, hắn cũng chỉ đứng trước bài vị một lát mà thôi. Không phải là trong lòng không đau thương, mà hắn có những phương thức khác để biểu đạt nỗi nhớ thương của mình. Không phải là người nhà, là ân nhân. Không phải là tiền bối, là người trí thức. Bạch Chỉ Cảnh nói với giọng bi thương. Ta biết cháu không quỳ dưới trời đất, không quỳ trước cha mẹ. Nhưng, người này đã vì Bạch gia mà chết. Cháu nhất định phải thay Bạch gia quỳ xuống. Vì cứu Bạch gia mà chết. Cả cơ mặt trên khuôn mặt hắn cau lại rồi cười nói ông nội nói quá lời rồi. Bạch gia lúc nào mà yêu cầu người khác đến cứu đâu. Chủ nhân của Bạch gia bây giờ là Bạch Phá Cục, mọi chuyện lớn nhỏ trong nước đều do một tay hắn khống chế. Vậy mà bây giờ ông nội lại nói có kẻ cứu Bạch gia mà chết, cho nên hắn cảm thấy vô cùng hoang đường không bực tức sao được. Lẽ nào năng lực của bản thân lại tồi tệ đến mức thế? Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi liền đưa Bạch gia đến bờ vực phá sản sao?
Phá Cục, cháu làm ta rất thất vọng.
Bạch Chỉ Cảnh than nhẹ.
Cháu không muốn.
Bạch Phá Cục nói.
Bạch Lập Vi kinh doanh làm buôn bán của Bạch gia ngày càng sa sút, nhưng ông lại rất ca ngợi. Còn cháu thay đổi càn khôn mở ra con đường tiền tài khác, ông dựa vào đâu nói cháu làm ông thất vọng? Đó là ông của hắn, Bạch Phá Cục không có chuyện khách khí với ông bao giờ. Đây cũng là truyền thống của Bạch gia. Người càng tranh luận càng sáng tỏ, chân lý này càng nói càng rõ ràng. Các bậc tiền bối của Bạch gia rất hài lòng khi thấy hậu bối tranh luận và đưa ra ý kiến của bản thân. Ta không phải vì chiến lược kinh doanh của cháu mà thất vọng, mà ta thất vọng vì tầm nhìn và cách nhìn toàn cục của cháu. Bạch Chỉ Cảnh phải nheo mắt lại vì bị mùi hương chập vào mắt, giọng nói hơi khàn khàn. Ông ta muốn hút thuốc, chợt nhớ ra là quên mang tàu bút. Bạch Phá Cục liền rút điếu thuốc từ trong túi áo đưa tới. Bạch Chỉ Cảnh xua xua tay nói không được hút. Như vậy là bất kính với Phật. Ông lúc nào tin Phật vậy? Bạch Phá Cục cười hỏi. Ta không tin Phật. Bạch Chỉ Cảnh nói tiếp, ta tin ông ta. Ông ta là ai? Bạch Phá Cục lại liếc mắt nhìn tên trên bài vị Lý Tĩnh, giống tên một nhân vật trong câu chuyện thần thoại. Nhưng hắn không tài nào nhớ ra được bản thân đã từng gặp và nghe nói đến khi nào. Ông ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là cháu phải nhớ rõ cái tên này, phải ghi nhớ ông ta là ân nhân của Bạch gia. Bạch Chỉ Cảnh nhấn mạnh, cháu thật không biết bản thân cháu sai ở đâu sao? Cháu cho rằng những việc cháu làm vô cùng tốt. Bạch Phá Cục châm điếu thuốc rồi ngậm vào miệng. Hắn mặc kệ có hay không bất kính với Phật tổ, chỉ hơi kém hơn so với văn nhân Mục Nguyệt và mạnh hơn nhiều Tần Tung Hành. Vậy được, ta hỏi cháu. Bạch Chỉ Cảnh cố ý lên lớp cháu trai, từ tốn nói, mùa xuân 8 năm trước, tỷ suất lợi nhuận của Bạch gia là bao nhiêu? Người già ưa thích chỉ rõ bốn mùa xuân hạ thu đông, còn bây giờ đang rất lưu hành cách nói quý 1, quý 2. 12 mùa thu năm ngoái, tỷ suất lợi nhuận của Bạch gia là bao nhiêu? 11 mùa thu năm nay thì sao? Chín ngừng lại một lát, Bạch Phá Cục tiếp tục nói, đó là Bạch Lập Vi thực hiện chiến lược bành trướng ngu xuẩn làm lợi nhuận giảm sút nghiêm trọng. Nếu chú ấy không muốn phản công thị trường châu Âu thì sao chúng ta có thể lỗ vốn nhiều như vậy? Cháu quá xem thường Bạch Lập Vi rồi. Trong giọng nói của Bạch Chỉ Cảnh lộ vẻ tức giận. Ông ta rất hy vọng vào đứa cháu trai bướng bỉnh ngang tàng này, nhưng cũng không muốn đứa cháu không biết nghe lời khuyên và không biết suy nghĩ. Cháu tưởng rằng ta sẽ để một đồ phế vật quản lý Bạch gia sao? Bạch Phá Cục, cháu quá xem thường ta. Trong tâm Bạch Phá Cục giật mình, mới nhớ ra, hắn có 3 người chú. Chỉ có cha của hắn và người chú thứ 3 là những bậc tiền bối có trí tuệ lỗi lạc. Nhưng ông nội vẫn cứ khăng khăng giao lại vị trí chủ nhân Bạch gia cho Bạch Lập Uy, người chú thứ 2 vừa bình thường nhất lại vừa háo sắc nhất. Từ lúc Bạch Lập Uy lên chức, tình hình kinh doanh của Bạch gia bắt đầu xuống dốc. Mọi người đối với chú 2 không ngớt oán thán, thế mà ông nội vẫn cứ khen ngợi hơn nữa, còn kiên quyết để cho Bạch Lập Uy tiếp tục giữ vị trí đó. Đến khi bản thân đòi lên nắm quyền, ông mới đồng ý để Bạch Lập Uy rút lui nghỉ ngơi. Hắn vốn dĩ cho rằng lợi nhuận của Bạch gia giảm nghiêm trọng là bởi vì con đường kinh doanh và phương pháp quản lý của Bạch Lập Uy có vấn đề. Bây giờ nhìn lại thì đúng là có điều bí ẩn. Bạch gia chúng ta bao nhiêu năm nay dựa vào cái gì mới có thể nắm giữ vị trí đầu tiên? Bạch Chỉ Cảnh hỏi. Cửa hàng, gia sản, tàu thuyền. Bạch Phá Cục trả lời. Vậy thì Văn Nhân và Tần gia thì sao? Văn Nhân dựa vào khoa học kỹ thuật điện tử và thông tin hàng không. Tần gia là nghiên cứu gen sinh vật và lợi dụng vòng tuần hoàn của tài nguyên môi trường. Tình hình của đối thủ, làm sao mà Bạch Phá Cục không hiểu rõ đây? Thời đại đã thay đổi. Bạch Chỉ Cảnh hơi tiếc nuối. Hồi trước ngành của chúng ta tiên phong trong việc đóng góp xã hội, nhờ đó Bạch gia trở thành doanh nghiệp đứng đầu của Hoa Hạ. Nhưng cùng với sự phát triển của khoa học hàng không và việc con người coi trọng năng lượng nguyên liệu, vật liệu hàng không của Văn Nhân và năng lượng nguyên liệu phế phẩm của Tần gia mới có thể lợi dụng thời thế mà khởi sắc được. Hai nghiệp vụ phát triển tất nhiên là kéo theo hai nhà lên như thuyền gặp nước. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là bọn chúng có tầm nhìn hơn. Bạch Phá Cục hít vào một hơi thuốc rồi nói, cháu cũng phát hiện ra vấn đề này. Nhưng ngành nghề của chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận khả quan. Hơn nữa, nếu nói về doanh thu mỗi tháng, chúng ta vẫn vượt xa hai nhà kia. Đúng. Đây chính là đại cục lớn mà ta nói. Bạch Chỉ Cảnh nói. Chúng ta biết cách kiếm tiền hơn bọn chúng. Nhưng cháu không phát hiện ra tỷ suất lợi nhuận của chúng ta vẫn cứ tụt dốc. Năm nay là 9, năm sau sẽ xuống 8 thậm chí là 7. Phá Cục, tình hình bây giờ không phải là ta sợ chúng ta không có lợi nhuận mà là sợ hai nhà kia sẽ kiếm nhiều lợi nhuận hơn chúng ta. Đây mới là điều ta lo lắng nhất. Vì vậy cháu mới mở ra một con đường tiền tài mới. Về mặt thời gian chúng ta hoàn toàn không có ưu thế. Bây giờ mà đầu tư sản nghiệp vào năng lượng và khoa học hàng không cũng không cách nào đi đầu đón tắt. Bạch Phá Cục nói. Có cách để đổi kịp. Nhưng những cách này không thể bày ra ngoài được. Trời biết đất biết cháu biết ta biết. Bạch Chỉ Cảnh chỉ vào linh vị kia rồi nói, ông ta biết. Là cách gì? Bạch Phá Cục bóp luôn hai mẩu thuốc lá vừa mới được châm, nghi hoặc hỏi. Văn Nhân Mục Nguyệt bị chúng trùng độc. Thần Tung Hoành có liên quan bị bắt giữ. Chuyện này cháu đã biết chưa? Bạch Chỉ Cảnh hỏi. Cháu đang xem kịch hay đây. Bạch Phá Cục nói. Nghĩ một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên, lợi hại như chim ưng săn mồi. Là ông. Bạch Chỉ Cảnh không trả lời thẳng câu hỏi của Bạch Phá Cục, mà ngồi dậy từ đệm cói nói, lưỡng hổ đánh nhau, một chết một bị thương. Cho dù là ai chết ai thương, đều là cảnh tượng rất đáng mang nhãn. Phật Đà là ông đưa cho Tần Tung Hành. Bạch Phá Cục cuối cùng đã hiểu rõ ràng nhân tố mấu chốt liên quan đến những chuyện xảy ra gần đây. Văn Nhân Mục Nguyệt sở bị trúng độc là bởi vì chậu Phật Đà, mà Phật Đà được rời từ Hàn Ý Tự đến. Chuyện này chắc chắn có liên quan mật thiết đến Hàn Ý Tự. Nhưng mà hòa thượng của Hàn Ý Tự và Tần Tung Hành kết giao đã nhiều năm, coi như là bạn bè thân thiết. Hơn nữa Tần Tung Hành đối đãi với hòa thượng không chút mà béo, còn hay quên tiền để sửa chữa chùa chiền, đặt mua nhiều đèn nhang dầu thắp. Nếu không phải Tần Tung Hành cứu tế, thì hòa thượng từ lâu đã chết đói rồi. Bạch Phá Cục từ tin đưa của đám thuộc hạ mới biết được, Tần Tung Hành rất tin vào Phật, cứ vào dịp lễ Tết đều đi cùng bái. Mỗi khi xong việc đều cùng Vô Phong Hòa thượng của Hàn Ý tự đàm đạo về Phật pháp, kinh luân pha trà ăn chay. Một vị cao tăng đắc đạo, tại sao đột nhiên lại trở thành con cờ trong tay của ông? Ông đã dùng cách gì cảm hóa hắn vậy? Bạch Phá Cục cười hỏi. Nhà Phật giảng vòng nhân quả, ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo, 24 năm trước ta đã cứu hắn một mạng, 24 năm sau hắn đổi mạng để đền ơn cho ta. Đây là thiện báo hay là ác báo đây? Bạch Phá Cục không quan tâm đây là thiện báo ác duyên. Hắn cũng không muốn hỏi hòa thượng kia làm cách nào mà để Phật Đà trong tay Tần Tung Hành. Một kẻ nội ứng ẩn nấp mấy chục năm, coi ra cũng có chỗ độc đáo. Hắn chỉ là hiếu kỳ, tại sao hòa thượng lại là người của ông, sau đó lại trở thành bạn bè tri kỷ của Tần Tung Hành? Lẽ nào Tần Tung Hành lại khinh suất thế này tin tưởng vào một kẻ mà không điều tra nắm rõ lại lịch của hắn? Hắn không phải là quân cờ của ta. Bạch Chỉ Cảnh dường như là nhìn thấu suy nghĩ của cháu mình, bèn giải thích. Chỉ là không ngờ đúng vào lúc quan trọng có thể dùng được mà thôi. Nếu không phải vì Bạch gia gặp nguy hiểm, ta cũng bằng lòng vĩnh viễn không gặp hắn. Ánh mắt của Bạch Phá Cục sáng rực nhìn chằm chằm vào ông nội, nói bây giờ cháu là chủ nhân của Bạch gia, tất thể sự việc đều do cháu phụ trách. Nếu không có sự cho phép của cháu, kẻ nào cũng đừng manh động. Ông biết là cháu sẽ tức giận. Đây cũng là nguyên nhân ông kéo dài đến bây giờ mới nói cho cháu biết. Bạch Chỉ Cảnh nói. Phá Cục, ông hy vọng có một đứa cháu trai. Ông không hy vọng Bạch gia có một kẻ lãnh đạo. Ông cho rằng cháu không bằng hai người kia. Và cháu nhất định sẽ thua. Bạch Phá Cục cười to lạnh lùng. Không phải không bằng, mà là cháu không hợp thời. Không phải là sẽ thua, mà đã thua rồi. Bạch Chỉ Cảnh nói tiếp. Phá Cục, cháu muốn sống như một gian hùng hay là muốn chết như một anh hùng? Cháu không muốn chết như một anh hùng, và cũng không muốn sống như một gian hùng. Bạch Phá Cục nói. Cháu muốn sống như anh hùng. Anh hùng đều chết. Tần Lạc thì sao? Bạch Phá Cục hỏi. Hắn vẫn còn sống. Chương 601. Tự chui đầu vào lưới. Chương 601. Tự chui đầu vào lưới. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là Tần gia vẫn một mực giữ thái độ im lặng, không giống như đang lo lắng, không chạy khắp nơi, không gọi điện cầu cứu mọi nơi, không tức tối kháng nghị, cái gì bọn họ cũng không làm. Cũng bởi vì thái độ khác thường của bọn họ mà làm cho Tần Tung Hoàng với thân phận phức tạp đến giờ vẫn bị giữ tại cục thành phố Yên Kinh. Đồng chí cục trưởng cũng đành chịu, bọn họ không biết nên lập tức thả người hay vẫn tiếp tục giữ lại, không có người nào đủ phân lượng dám mở miệng, không biết bước tiếp theo nên làm gì mới tốt, dường như hết thảy những người đủ phân lượng bàn bạc đều mất tăm mất tích rồi. Cái này làm cho Mã Đào thật sự không thể không tức giận, muốn tìm một người xin ý kiến báo cáo cũng chả có. Do vậy hắn chỉ có thể đi xét hỏi kẻ áo đen, hy vọng tìm kiếm được ít bằng chứng then chốt, mặt khác lại đau đầu nghĩ cách làm thế nào để đối đãi tốt với Tần thiếu gia một mình trong phòng giam. Trước mặt là trà thiết quan âm 3000 đồng, vài chiếc bánh ngọt và hoa quả, thật sự là chả giống một kẻ đi ngồi tù nào mà giống một người đang đi nghỉ phép. Tần Tung Hành cũng rất ung dung, hắn không hề gọi bất kỳ một cuộc điện thoại cầu cứu nào, thậm chí Mã Đào đã 5 lần 7 lượt 8 chỉ hắn cũng chỉ cười tủm tỉm vô cùng thờ ơ, lại nói hắn từ khi đặt chân vào sở cảnh sát liền chủ động tắt đê máy điện thoại rồi nộp lại cho Mã Đào, nói đây là quy định của sở, hắn không phá lệ được. Rốt cuộc Tần gia có ý gì đây? Tần Tung Hành nghĩ gì? Phải chăng đang có chỗ dựa hay không sợ hình ảnh bị xấu đi? Với tình hình căng thẳng kỳ quái như thế này, có rất nhiều thế lực đang âm thầm theo dõi, suy đoán giống như mạch nước ngầm trong sa mạc cụ ổ cùng sẽ hình thành xoáy nước thôn tính tất cả tính mạng và sống. Ánh nắng rực rỡ đủ loại hoa khoe sắc. Bệnh viện tư nhân của gia tộc Văn Nhân không chỉ có thiết bị tiên tiến và y bác sĩ giỏi, còn có cả môi trường điều dưỡng rất tốt, thậm chí ngựa già cả trong gia tộc hay quản lý cấp cao của tập đoàn cũng đều ở đây dưỡng lao. Tần Lạc chậm rãi đẩy chiếc xe lăn trên con đường đầy đá sỏi, xe lăn có lúc khẽ siêu vẹo nhưng không hề ảnh hưởng đến người bệnh, ngược lại còn đem lại một cảm giác mơ màng muốn ngủ. Kẻ ngồi xe lăn chính là Tần Tranh, với bộ dáng uể oải thân trên được đắp một chiếc khăn mỏng, đôi mắt khẽ khép lại giống như đang ngủ. Tần Lạc vừa hưởng thu thời gian hiếm hoi đoàn tu với Tần Tranh, một mặt thưởng thức sắc xuân trong khu vườn này. Mùa xuân của Yến Kinh luôn đến muộn vội vàng mà cũng rất ngắn ngủi, chỉ được một cái chớp mắt mùa xuân liền đã đuổi kịp tới. Kết quả điều tra sao rồi? Tần Tranh đột nhiên cất tiếng hỏi. Sao cơ? Tần Lạc kinh ngạc nói. Người muốn phương thuốc? Bọn chúng là ai? Tần Tranh hỏi. Hơn 20 năm trước nghĩa tử của ông ta biết rời khỏi con đường sai lầm mới có thể thoát khỏi cái chết, thì 20 năm sau, Tần Minh cháu trai ông ta một tay nuôi dưỡng lại nhắc lại sư phản bội 2 lần liên tiếp, thế này đến cả kẻ có lòng khoan dung độ lượng lắm cũng khó có thể tiêu tan sự căm giận. Hơn nữa những kẻ này vẫn đang âm thầm ẩn nút ở bóng tối nhìn chằm chằm vào ông ta, trước khi nghiền nát con mồi thì bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tần Tranh không sợ chết. Tần Tranh là sợ Tần Lạc chết trước. Bước đầu đã tìm ra kẻ bị tình nghi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tần gia. Tần Tranh bình tĩnh hỏi. Tần Lạc nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn ông nội, nói tiếp, sao ông biết được vậy? Ông nội cũng giống mình, chỉ đơn thuần là bác sĩ không phải người giỏi mưu tính, ông chưa bao giờ ở trong phòng bệnh nói về bọn cướp, lại càng không có sức nào nhắc đến danh tính kẻ bị tình nghi. Ông nội một câu đã phán đoán ra, thật sự làm trong lòng hắn không khỏi thắc mắc. Văn Nhân Đình đã đến đây. Tần Tranh trầm giai nói. À, cháu đã nghe Hoán Khê nói tới. Tần Lạc gật nhẹ đầu, ông ấy đã nói với ông nội chuyện này. Không, ông ta chỉ đến để kể những vấn đề gia tộc Văn Nhân đang mắc phải. Đây cũng không chỉ là chỗ khó của gia tộc Văn Nhân mà cũng là vấn đề của hai nhà, trong lúc ba nhà đang tranh đấu kịch liệt bọn họ cũng cảm thấy áp lực là đương nhiên. Tần Lạc đưa ra những phân tích của mình, những ngày gần đây hắn chỉ chăm chỉ nghiên cứu những tư liệu liên quan đến tam đại gia tộc, phải dùng một thời gian dài mới có thể tìm hiểu hết số lượng tài sản khổng lồ của bọn họ, rồi hắn tiếp tục phân tích những ưu khuyết điểm. Theo số lượng tài sản thì Bạch gia đứng đầu thứ hai là Tần gia, thứ ba mới đến gia tộc Văn Nhân, nhưng dựa vào tiềm lực phát triển sau này thì có thể nói chắc chắn đứng đầu phải là Tần gia, Văn Nhân xếp thứ hai, còn Bạch gia tiềm lực hung mạnh nhất hiện nay sẽ chỉ xếp cuối cùng thôi. Bạch gia lo lắng những kẻ hậu nhân sau này của Tần gia và gia tộc Văn Nhân Tần gia ở giữa lại bị kẹt vào thế khó xử, còn gia tộc Văn Nhân cần phải đề phòng thảm kịch 20 năm trước tái diễn, bất cứ nhà nào cũng có vấn đề đau đầu. Cháu tham gia. Thần Tranh bất ngờ hỏi. Cháu muốn giúp Mục Nguyệt. Tần Lạc tiếp, Văn Nhân Mục Nguyệt vừa mới khỏi bệnh, bên cạnh lại không có người nào đáng tin cậy, vì vậy cháu thích nàng ta. Tần Tranh ngắt lời Tần Lạc hỏi lại hắn. Điều này Tần Lạc ngẩn người ngập ngừng rồi nói, không có đâu, cháu chỉ cảm thấy một mình nàng ấy gánh vác trách nhiệm nặng nề này thật sự rất đáng thương hơn nữa. Kẻ muốn tranh đoạt dược liệu cũng là kẻ bắt cóc ông, cháu thấy chúng ta có cùng kẻ địch, cháu phải báo thù cho ông. Cháu đã yêu nó. Tần Tranh khẳng định chắc chắn. Tần Lạc hơi đắn đo, nhưng hắn cũng phải đem chuyện giao dịch với Văn Nhân Mục Nguyệt cho ông nội nghe lại, vừa sợ làm ông nội vì quá kích động mà làm rách vết thương vừa mới khép lại. Đã thích nó sao lúc đầu còn chạy đến Yến Kinh từ hôn? Hoa Khê cũng là một đứa tốt, cháu định ra sao? Tần Lạc cũng cảm thấy vô cùng buồn phiền về vấn đề này liền nói, cháu chưa nghĩ ra. Hắn thả lỏng tay khỏi xe lăn mắt nhìn xa xăm về hướng tòa nhà bệnh viện đổ sộ như núi nói, hai chúng cháu không thể được. Văn Nhân Mục Nguyệt giống như tòa nhà lớn trước mặt, còn bản thân Lai chỉ giống như một điểm nhỏ bé tô điểm vào bức tranh phong cảnh này, có cũng thế mà không có cũng thế. Mỗi một người đàn ông trong Tần gia chúng ta đều có bổn phận của mình, không chiếm được lợi của người khác thì cũng không được để mình bị thiệt, không bạc tình bạc nghĩa thì phải dám nhận trách nhiệm, vụ kiện thực phẩm thân tâm và chuyện Tần Minh cháu đều xử lý rất tốt, nhưng về mặt tình cảm thì đừng làm tổn thương người ta. Tần Tranh Nhân cần dặn dò cháu mình. Ông nội cháu biết rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Một người đàn ông mặc đồ tây màu đen trông ngứa nhìn đi đến, hắn đứng đằng sau cách Tần Lạc không xa nhưng không lập tức tiến đến. Tần Lạc quay đầu lại nhìn hắn nói, ông nội nhân rượu đến thăm người rồi. Bảo với hắn ông không trách hắn, đây không phải lỗi của hắn. Tần Tranh thở dài nói, thật đúng là oan ức cho hắn. Tôn Nhân Diệu được sư giao phó của Tần Lạc đưa Tần Tranh đến kinh, không hề nghĩ rằng trên đường bị kẻ khác đánh lén, hắn được sư hiểm hộ của Tần Tranh mới có thể chạy thoát được, nhưng đổi lại suýt chút nữa là Tần Tranh bỏ mạng vào tay bọn chúng. Sau chuyện này, hắn vô cùng hổ thẹn quỳ gối trước giường bệnh của Tần Tranh không chịu đứng lên, chỉ đến khi Tần Lạc sai người đánh hắn ngất xỉu mới đưa được hắn vào bệnh viện điều trị, nhưng mà sau khi bệnh khỏi hắn lập tức quay về Dương Thành một mực ở lại Yến Kinh, hắn đến thăm Tần Tranh mấy lần nhưng không dám lại gần, chỉ đứng ở xa nhìn. Tần Lạc hiểu rằng trong lòng hắn cảm thấy hổ thẹn tự trách bản thân mình được một ông già yểm hộ mà chạy chối chết, càng trách hơn là phụ lòng nhờ vả của bạn bè, Tần Lạc khuyên hắn mấy lần mà không được cũng đành bỏ mặc đó. Tần Lạc cũng đồng ý nói, tâm bệnh thì cần phải có thuốc chữa, tâm tìm được hung thủ rồi tự khắc tâm bệnh hắn sẽ khỏi. Yến Kinh nguy hiểm cần phải chú ý cẩn thận đó. Tần Tranh vỗ vỗ tay của Tần Lạc vẻ mặt đầy quan tâm dặn dò. Cháu biết rồi ông nội. Tần Lạc tiếp tục nói, phải nhờ Hoán Khê chăm sóc người một lát, cháu đi rồi sẽ về thôi. Lúc Tần Lạc đang nói chuyện từ xa, Lâm Hoán Khê đã cùng với Bối Bối nhẹ nhàng đi đến, mặc một bộ quần áo thể thao đôi giày màu xanh, tóc buộc gọn gàng như đôi ngựa. Lâm Hoán Khê trông thật đầy sức sống, cũng ở nhà nhiều hơn, thoạt nhìn đưa lại cho người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Anh một lát nữa sẽ về. Tần Lạc cửa nói với Lâm Hoán Khê, có nên mời nhân rượu ăn cơm? Lâm Hoán Khê hỏi, anh ấy đến Yến Kinh mà chưa đến nhà lần nào. Lần trước đến Dương Thành, Lâm Hoán Khê cũng đã quen với Tôn Nhân Diệu. Tôn Nhân Diệu vì muốn tiếp đón nàng thậm chí đã mở bữa tiệc lớn trên thuyền Châu Giang Hoa. Tôn Nhân Diệu bây giờ đến Yến Kinh, Lâm Hoán Khê là chủ nhà thật sự phải tận tình đón tiếp anh ta. Tần Lạc nghĩ rồi mới mở miệng, tạm thời không thể tất cả mọi người đều đã đủ bận rồi, đợi đến khi nào mọi chuyện xử lý xong mời Nhân Diệu tới Hà Em đích thân xuống bếp làm vài món là được. Được. Lâm Hoán Khê đáp gọn gàng. Nghe cháu nội và cháu dâu nói chuyện, vẻ mặt nghiêm khắc của Tần Tranh không khỏi hiện ra một nụ cười hiền hậu. Tần Lạc đến trước mặt Tôn Nhân Diệu trách cứ, không phải đã nói với cậu rồi sao? Thương thế còn chưa khỏi không cần chạy khắp nơi như thế, ông nội bảo với cậu đây không phải lỗi của cậu, ông không trách cậu đâu. Anh thừa biết tôi là người như thế nào, không cần phải quên nữa. Tôn Nhân Diệu lắc đầu nói, bởi vì bị thương và trải qua thời gian không tốt đẹp gì, cổ họng của hắn có đôi chút khàn khàn, nhưng đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cái giọng nghẹo lạ của hắn vẫn thế không chút gì thay đổi. Tần Lạc biết hắn là loại người gì, hắn là kẻ điên kẻ biến thái, nhưng vẫn là một huynh đệ tốt. Cậu đã điều tra ra gì rồi? Tần Lạc đành chuyển đề tài, hắn biết nguyên do Tôn Nhân Diệu không về nhà mà ở lại Yến Kinh này chính là hắn muốn báo thù, phải báo thù cho Tần Tranh. Đây là điều quan trọng nhất hiện nay, cho dù ở tại Yến Kinh Long Xà hôn tạm này cũng không thể thay đổi được bản chất. Tôi đưa anh đi gặp một người, Tôn Nhân Diệu nói trên khuôn mặt không chút thái độ nào, giống như một thiện niên lạnh lùng bước từ trong chuyện tranh ra vậy. Ai? Bạch Tàn Phổ, Tôn Nhân Diệu nói. Là hắn. Vẻ mặt Tần Lạc không giấu nổi ngạc nhiên bộ nói, cậu liên lạc với hắn. Lần trước Tôn Nhân Diệu có mâu thuẫn với Đồng Tức Đài và Bạch Tàn Phổ là bản thân đánh vào đầu Bạch Tàn Phổ, hơn nữa còn lấy thẻ Long Tức mới đưa hắn đến, tuy Bạch Tàn Phổ không trả thù nhưng cừu hận đã kết, bây giờ tại sao lại tự đưa mình vào lưới? Chương 602 Thảo cổ bà chi tử, chương 602, thảo cổ bà chi tử, đây là lần thứ hai Tần Lạc đến Đồng Tức Đài. Lần trước đã cách đây một năm rồi. Trong mắt của một số người, hắn xác thực là một nam nhân tốt không chê hoa gẹo nguyệt. Đương nhiên, những người biết nội tình đều biết hắn chỉ không đến các quán bar hay các hội quán mà thôi. Tính từ khi hắn còn bé ở Dương Thành, ngoài thẻ thư viện ra, cho đến giờ hắn cũng không có bất cứ thẻ hội viên của một câu lạc bộ nào cả. Từ xưa anh hùng sánh với mỹ nhân. Tần Lạc bị người khác cho là anh hùng, ít nhất thì tự hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng thế gian này có bao nhiêu phụ nữ có thể đạt được hai chữ mỹ nhân chứ? Lần đầu tiên tới đây là vì Tôn Nhân Diệu bị hãm hại dẫn đến phát sinh xung đột với người đứng đầu Đồng Tức Đài là Bạch Tàn Phổ. Sau khi Tần Lạc nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới. Lúc đó bên cạnh hắn còn có Vương Cửu Cửu. Cũng vì có Vương Cửu Cửu đi cùng, hắn mới có thể tiến vào cửa lớn đầy thủ vệ xâm nghiêm, nhất định cần có thẻ hội viên mới có thể vào này. Không ngờ lần thứ hai đến đây lại đi cùng Tôn Nhân Diệu. Lúc Tôn Nhân Diệu rút từ trong túi ra thẻ hội viên cấp cao nhất màu tử kim ra, làm thủ vệ vô cùng trịnh trọng cúi đầu hành lễ, trong lòng Tần Lạc cảm thấy cổ quái. Trên thế giới này quả nhiên không có cừu hận vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Lúc ấy Tôn Nhân Diệu và Bạch Tàn Phổ đối đầu găng như vậy, trong nháy mắt lại trở thành bằng hữu. Có lẽ, điều này đối với Tần Lạc mà nói thì rất khó mà làm được. Trong mắt hắn, yêu là yêu, hận là hận. Cho nên, hắn chỉ có thể là anh hùng, mà không có khả năng trở thành kiêu hùng. Như cảm giác được vẻ mặt khác thường của Tần Lạc, Tôn Nhân Diệu chủ động giải thích, tất cả mọi người đều là nhân vật trên một ván cờ, không cần phải vì một người phụ nữ mà gây ra xung đột. Huống hồ tôi là người bị hãm hại, nếu như chúng ta cố chấp là địch, không phải là để cho người núp trong bóng tối hưởng lợi. Không cần giải thích. Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi không làm được điều này, nhưng không ngại người khác có thể làm được. Lòng của cậu tốt hơn tôi nhiều. Dứt bỏ thành kiến thì không nói làm gì, Bạch Tàn Phổ là loại hình nam nhân ta thưởng thức. Hơn nữa, thế lực của hắn ở Yên Kinh Thâm Căn Cố Đế, có việc tôi vẫn cần nhờ hắn. Tôn Nhân Diệu ánh mắt thâm trầm nói, chỉ có lúc này, vẻ ngoài tuấn tú của hắn mới có thể so sánh được với Lâm Chí Linh, mà coi hắn là một bằng hữu đáng tin cậy, một nam nhi hiểu được mưu lược tranh đoạt. Lúc hắn phái người đưa tới thẻ hội viên cao nhất của Đồng Tước Đài, tôi đã nhận tiện ý hắn biểu đạt. Ánh mắt Tần Lạc nhìn Tôn Nhân Diệu đầy quỷ dị, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ rất hoang đường. Tôn Nhân Diệu rất mẫn cảm nhíu mày, nói, gần như thiện ý tôi còn thích phụ nữ. Tôi không có ý này. Tần Lạc vội vàng phủ nhận, Nhân Diệu, tôi tin tưởng cậu. Cho nên cậu tự do kết giao bằng hữu, không phải sợ tôi hiểu lầm. Quan hệ của tôi với hắn và tôi với anh khác nhau. Tôn Nhân Diệu nói như hứa hẹn. Tần Lạc có chút không chấn định. Lời này sao lại nghe quái dị đến thế? Tựa như một nam nhân nói với một nữ nhân. Quan hệ của tôi với Lưu Nhược Anh không giống quan hệ của tôi với anh, tôi yêu anh nhiều hơn. Đồng Tước Đài không chỉ là một câu lạc bộ vui chơi hưởng thụ, lại còn cung cấp biệt thự quán rượu, phòng nghỉ cho khách đến nghỉ ngơi. Xe chạy thẳng vào trong, đến biệt thự phía sau Đồng Tước Đài mới dừng lại. Có người mặc áo đen chạy tới mở cửa, sau đó Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu mới nhấc chân đi ra. Có bằng hữu từ phương xa tới, thất kính, thất kính. Bạch Tàn Phổ hiển nhiên đã biết Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu tới, đang từ trên biệt thự đi xuống, tự mình đi tới nên đón. Mày rậm mắt to, đường nét thu cùng, so với lần trước có một ít tóc dài quá che mất nửa hai mắt, mặc một bộ vest đen, sơ mi bên trong màu trắng, như là cán bộ lãnh đạo cao cấp trong các cơ quan. Nam nhân của Bạch gia lớn lên rất khó coi, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Giống như Tôn Hồng Lôi và Nhậm Đặng Hoa, bọn họ dù đứng trước một đám đông cũng không hề thua kém chút nào. Có những người có khí thế, không liên quan gì đến dung mạo mà liên hệ chặt chẽ với khí chất. Không tính là xa. Tần Lạc vừa cười vừa nói, bắt tay Bạch Tàn Phổ. Ít nhất về lễ nghĩa hắn cũng phải giữ thể diện cho Bạch Tàn Phổ. Cũng không thể quá mức đến vươn tay tắt vào khuôn mặt đang cười được. Hơn nữa, lần trước là hắn đánh vỡ đầu người ta chứ có phải bị người ta đánh đâu. Cái mà tôi nói không phải là khoảng cách. Lời lẽ của Bạch Tàn Phổ sắc bén. Điều này làm cho Tần Lạc có ảo giác, có vẻ như đứng trước mặt hắn không chỉ là anh họ của cường nhân Bạch Phá Cục, Bạch Tàn Phổ mà còn là một nam nhân cuồng vọng và cơ trí. Lời nói của hắn đầy tính công kích nhưng lại rất có đạo lý, luôn không để cho người khác phản bác. Mà với hiểu biết của Tần Lạc về Bạch Tàn Phổ thì kẻ này có lẽ phải coi là kẻ điên mới đúng, so với ngoại hiệu của hắn thì thực là hợp. Trong lòng Tần Lạc vừa nghĩ vậy, Bạch Tàn Phổ liền lộ ra bản tính, tôi không phải là kẻ chỉ chịu thiệt, anh có thể ra ngoài tìm hiểu. Bạch Tàn Phổ tôi đã bao giờ bị người khác đánh vỡ đầu chứ? Nếu không phải là có quan hệ với Tôn Nhân Diệu, tôi cũng không vui vẻ gì để anh vào Đồng Tước Đài. Đương nhiên, nếu như không có Tôn Nhân Diệu dẫn đường, chắc anh cũng sẽ không tới. Đây mới chính là Bạch Tàn Phổ. Tần Lạc thầm nghĩ, tôi cũng không phải người thù dai. Tần Lạc nói thẳng, chuyện đã qua thì cứ để nó qua, tôi cũng không để trong lòng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thủ, 100 năm không muộn. Bạch Tàn Phổ nói, tôi là tiểu nhân. Tôi thù rất dai, người đắc tội với tôi sẽ nhớ hắn cả đời. Ngừng lại một chút, thấy vẻ mặt của Tần Lạc không có gì vui vẻ, Bạch Tàn Phổ cười lớn, đương nhiên, người tôi nói không phải là anh, chỉ là muốn cho anh hiểu rõ tính cách của tôi. Tôi nghĩ, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ làm bằng hữu. Tôi không dễ kết giao bằng hữu. Tần Lạc híp mắt cười. Bạch Tàn Phổ sắc mặt đại biến, đang lúc muốn nói chuyện, Tần Lạc đã nói trước, đương nhiên, nếu như anh có đủ thành ý, tôi tất nhiên rất mừng được trở thành bằng hữu của Bạch đại ca. Hai người ánh mắt chạm nhau, sau đó một người cười lớn, một người lại cười nhạt. Bạch đại ca tìm tôi muốn kết giao bằng hữu. Tần Lạc lên tiếng hỏi. Kết giao bằng hữu là tất nhiên. Bất quá, tạm thời tôi chưa thể mời Tần huynh đệ vào nhà uống rượu nói chuyện được. Tôi dẫn mọi người đi xem thứ này. Bạch Tàn Phổ mời Tần Lạc. Một thứ? Tần Lạc hỏi. Một người? Bạch Tàn Phổ lập tức sửa lại. Men theo biệt thự đi vào vườn sau, chỗ này sớm đã có người đứng canh. Thấy Bạch Tàn Phổ đi tới, hai người mặc đồ đen vội mở cửa sắt, bước vào trong cổng, đập vào mắt là một mảnh rừng hoang vu. Nhưng, một con đường mòn nối thẳng đến chỗ sâu trong rừng rậm. Đi thêm khoảng 2 phút, phát hiện ra phía trước có một hang động. Giữa khu rừng có một khu vườn nhỏ do lan can gỗ bao quanh. Bạch Tàn Phổ dẫn đầu đi vào trong tiểu viện, đẩy một gian cửa gỗ ra. Trước mắt mọi người là một thi hài phụ nữ nằm trên giường gỗ. Người này tướng mạo thanh tú, màu da tím đen. Theo suy đoán của Tần Lạc, đâu không phải là tình trạng tự nhiên của người chết, hẳn là đã trúng độc trước khi chết. Cô ta tóc rối tung, trên người mặc một bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ cổ quái. Trên cổ có rất nhiều vàng bạc, ngay cả trên mũi và lỗ tai cũng có không ít lỗ. Khiến người khác nghi hoặc là hai tay cô ta còn nguyên, nhưng 10 đầu ngón tay lại đều bị chặt đứt. Chỗ đứt vẫn còn loang lổ máu, chắc rằng cô gái này trước khi chết đã bị tra tấn vô cùng tàn khốc. Tần Lạc nhìn thấy thi thể này đã nhận ra, nhưng vẫn giả bộ không biết hỏi, cô ta là ai? Đưa chúng tôi tới đây làm gì? Cô ta chính là người hạ cổ. Bạch Tàn Phổ nói. Làm sao biết được? Trước khi các anh đến, tôi đã nhờ chuyên gia đến xem. Quần áo trang phục và những hình xăm trên người đều chứng minh cô ta đến từ Miêu Cương. Bạch Tan Phổ nói. Điều này không thể chứng minh được gì. Tân Lạc nói, phụ nữ đến từ Miêu Cương trên đất Yến Kinh rộng lớn này không 1.000 thì cũng 800. Anh thế nào có thể khẳng định đây chính là người hạ cổ? Dù bên ngoài có đồn Miêu Cương rất nhiều cổ bà, nhưng không phải ai cũng hiểu được cách dưỡng cổ. Hơn nữa, đại đa số mọi người đều rất căm ghét. Bạch Tan Phổ ngoắc tay về phía một người đàn ông khoác áo trắng. Người này lập tức hiểu ý, lập tức vén quần áo của cô gái này lên. Ánh mắt Tân Lạc lập tức tập trung trên ngực cô ta, đồng tử đột nhiên co lại. Không phải vì bộ ngực này lớn hay đẹp thế nào, cũng không phải vì làn da trắng nõn, mà vì gần tim cô ta có một lỗ hổng. Lỗ hổng này không phải do súng hay dao đâm thủng, cũng không phải do thứ gì đó sắc bén gây nên. Miệng lỗ không bằng phẳng, mà có dấu vết rách, như là có loài trùng nào đó xé rách chui ra. Vì da có tính dai, nếu chỉ đục ra thì không ra được nên mới xé rách vết thương. Trung cổ. Tân Lạc không xác định hỏi. Hắn chỉ nghe nói thế gian có loài vật hung ác này, nhưng không ngờ rằng nó thực sự tồn tại. Hơn nữa cư nhiên có người dù nó trên cơ thể người khác. Trong lòng Tân Lạc không ngừng run rẩy. Không phải rét lạnh mà là sợ hãi. Nếu có người nắm giữ thủ pháp giết người như vậy, thực sự là rất kinh khủng. Hơn nữa phương thức hạ cổ vô cùng cổ quái, khiến người khác khó lòng phòng bị. Ngay cả văn nhân Mục Nguyệt được bảo vệ tầng lớp như nguyên thủ quốc gia mà còn bị bọn họ giáp tâm hạ độc, huống chi người khác không ai bảo vệ. Nghĩ đến mấy người Lâm Hoa Khê, Lâm Thanh Nguyên, Bối Bối có khả năng bị uy hiếp, trong lòng Tân Lạc đột nhiên tràn đầy tức giận. Kẻ này đang chết. Anh lại xem cái này chút. Đây. Bạch Tan Phổ lại nói. Thế là, có người đưa tới một cái hộp bằng đồng. Chương 603. Ai bu hoan ai? Chương 603. Ai bu hoan ai? Ánh mắt của Tân Lạc và Tôn Nhân Diệu ghim chặt vào chiếc hộp với vẻ hiếu kỳ. Bạch Tan Phổ liền ra lệnh, mở hộp ra. Người đeo kính gật đầu lần lượt mở khóa chìm dần dần hé nắp hộp ra. Nằm ở giữa hộp là một loài bò sắt giống như sự kết hợp giữa cua và bò cạp, phần trên của nó vươn dài một đôi kìm lớn, hai bên là hai hàng chân nhỏ và một cái đuôi dài phía sau vọ trên mình cứng rắn như loài nhộng, ánh màu vàng trên cùng là một cá đầu nhọn, xem ra đây là loài vô cùng hung hãn. Thân thể của nó bẹp bẹp, nội tạng đã trào ra ngoài giống như bị ai đó giẫm cho nát bét. Kim Tầm Tộc. Tân Lạc ngạc nhiên, hắn đã từng đọc trong trang sách loài trùng kỳ dị này, không ngờ một ngày lại có thể tận mắt nhìn thấy nó từ đó chui ra. Đúng vậy, lúc chúng ta tìm thấy cô ta nó vẫn trong thân thể, lúc chuyên gia kiểm tra thi thể nó phát giác sự nguy hiểm liền đục lỗ chui ra. Bạch Tan Phổ giải thích kỹ càng. Tân Lạc nghe vậy liền gật đầu nói, tôi vẫn không hiểu tại sao anh chắc chắn cô ta chính là người hạ độc Mục Nguyệt. Cô ta mặc quần áo miêu cương, đeo trang sức miêu cương, trong người có loài kim tầm trùng cổ, cùng lắm chỉ có thể là thảo cổ bà hoặc là người bị thảo cổ bà hại chết. Với kẻ hạ độc Mục Nguyệt có liên quan gì đây, có đủ chứng minh cô ta là người hạ độc không? Dựa vào suy đoán, Bạch Tan Phổ chậm rãi nói, đưa cái túi đó ra đây. Tên vệ sĩ áo đen tức khắc liền mang lại một cái bao vải thêu rất nhiều hoa văn, chỉ một phần đã bị nhuộm đỏ do máu. Hắn cầm bao vải trong tay lắc lên rất mạnh rồi dốc ngược túi đổ ra một số đồ, một cái hộp làm bằng xương cốt trội lòng gà để nhúng vào máu có răng của một số động vật, chút ít tiền bạc gây chú ý nhất là một cảnh vật đà. Đoạn vật đà này đã khô, xem ra đã cắt đứt đường sống của nó. Những vật này đều của cô ta. Bạch Tan Phổ nói, cái túi này được đặt ngay bên cạnh thi thể cô ta. Tìm thấy thi thể này ở đâu vậy? Cửa sau của Đồng Tức Đài. Đồng Tức Đài? Tân Lạc khẽ kinh ngạc. Đây là lý do ta nhờ Nhân Diệu đưa cậu tới. Bạch Tan Phổ cười nhạt nói tiếp, vốn dĩ đây là ân oán của Tần gia và gia tộc Văn Nhân Bạch gia, tuy rất thông cảm với việc Mục Nguyệt gặp nạn nhưng cũng không muốn xe chân vào việc này, nhưng giờ thì có kẻ bước xác đến sau Đồng Tức Đài của ta, chính là muốn kéo Bạch gia chúng ta vào bùn. Ý của anh nói là bị kẻ khác vu oan hãm hại? Xác thực là vậy. Bạch Tan Phổ nói, chúng ta chỉ muốn giữ vị trí trung lập, không muốn quấn vào tranh chấp giữa hai nhà, cậu là người Mục Nguyệt tín nhiệm nhất, hay truyền đạt thiện ý của chúng ta với cô ấy. Tần Lạc nhìn thoáng qua lỗ máu trên thi thể vừa cười vừa nói, tôi hiểu rõ ý của anh. Cảm ơn. Bạch Tan Phổ nói, có điều anh xác định rõ chuyện này không liên quan gì tới anh. Tần Lạc pha chút ý châm biếm trong giọng nói, rốt cuộc Bạch gia cũng là một trong tam đại gia tộc có thể châm ngòi cho chiến tranh hai nhà, còn bản thân thì ở giữa làm ngư ông đắc lợi, anh không phải là hung thủ lẩn mặt đứng đằng sau đây chứ? Bạch Tan Phổ cười ha hả, vì vậy để xem năng lực giải trừ mê hoặc của các người tới đâu. Hạ độc Mục Nguyệt hại người thân của ta, mối thù này nhất định phải báo. Nụ cười trên mặt Tần Lạc đột biến mất, giọng nói cũng chợt trở nên nghiêm túc. Chúc cậu sớm tìm được hung thủ thật sự. Bạch Tan Phổ thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc. Tôi còn phải đi thăm người bệnh, không quấy rầy nữa. Tần Lạc nói, về phần lời của anh chuyển cho Mục Nguyệt, tôi nhất định sẽ nói. Tần Lạc liếc nhìn Tôn Nhân Diệu rồi quay người ra khỏi căn nhà gỗ. Hắn không tin cậu tin chứ? Bạch Tan Phổ hỏi Tôn Nhân Diệu trước mặt. Không tin. Tôn Nhân Diệu đơn giản nói. Vì sao? Bạch Tan Phổ hỏi. Bởi vì anh ta không tin. Đúng là an em tốt. Do Bạch Tan Phổ đầy cảm thán. Tạm biệt. Tôn Nhân Diệu chào Bạch Tan Phổ rồi nhanh chóng đuổi theo Tần Lạc. Bạch Tan Phổ vẫn đứng vậy một lát đợi bóng dáng hai người biến mất mới giẫm mạnh chân bước vào cửa một căn phòng nhỏ. Bên trong nhìn bề ngoài gian phòng gỗ này với gian kia không thể phân biệt được, rất dễ bị người ta bỏ qua. Với lại chả có ai nhàn rỗi chạy tới đẩy cửa mở từng gian phòng ra tra xét, rõ ràng Bạch Tan Phổ cũng sẽ không cho phép hành vi như vậy. Các ngươi không cần vào. Bạch Tan Phổ ra lệnh. Dạ. Cả đám thuộc hạ đồng thời nói to, sau đó tự động đi ra bên ngoài. Bạch Tan Phổ không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào. Người hắn vừa mới vào rất nhanh khép cửa lại, do vậy gian nhà vừa mới le lói ít ria sáng giờ lại phủ đầy bóng tối. Trong nháy mắt vài tia sáng lọt vào vẫn thoáng nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ miêu cương đang trong tư thế xếp bằng trên giường gỗ, mái tóc dài bùng xóa bù xù, hai hốc mắt thật sâu, trong mắt do nét những tia máu đỏ dường như một người đã rất lâu không chợp mắt. quan trọng nhất người phụ nữ này cùng với người lúc nãy bị trùng cổ xuyên qua tim vài nét tương đồng. Hắn đi chưa? Người phụ nữ này dùng một giọng lơ lửng không chuẩn âm thanh vô cùng cứng ngắc âm u cứ như phát ra từ cương thi trong cổ mộ làm cho người ta một cảm giác kinh sợ lại giống như kẻ lâu ngày không giao tiếp với ai đã quên mất cách phát âm đọc chữ thế nào. Đi rồi. Bạch Tàn Phổ nói hắn móc từ trong túi quần ra một điếu thuốc cùng dùng châm lửa ánh lửa vụ sang rồi bụt tắt nhưng cũng đủ làm nổi bật những đường nét khủng bố trên khuôn mặt méo mó trên khuôn mặt người đàn bà này đóm lửa trên điếu thuốc lập loè này lại càng làm gương mặt thêm mờ ảo để lại chút ít dư vị nam nhân. Hắn ta tin không?
Không tin.
Không tin. Tôi cũng không tin. Bạch Tàn Phổ cười nói. Điều này quá rõ ràng thủ pháp biểu diễn quá ư vụ về. Vậy tại sao vẫn làm? Tôi muốn hắn lạc vào trong sương mù. Bạch Tàn Phổ tiếp tục người Tần gia rất thông minh tên Tần Tung Hoành nhân vật trọng yếu của Tần gia đã bị bắt mà bọn họ vẫn có thể không chút động tĩnh gì để mặc hắn trong sở cảnh sát. Chả khác gì đưa ra một tín hiệu cho nhà văn nhân bọn họ vô tội. Vậy thì chúng ta cũng sẵn lòng tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát. Không phải Tần gia vậy thì Bạch gia bọn họ chắc chắn sẽ chuyển nghi ngờ lên chúng ta. Bạch Tàn Phổ phân tích kỹ càng ta không thể rơi vào thế bị động bị bọn chúng hoài nghi ta cũng phải chủ động dâng tặng chứng cứ và manh mối cho bọn chúng tôi phải dâng tặng nhu đồ của chúng ta cho bọn chúng xem.
Tôi không hiểu.
Tôi trước cũng không hiểu. Bạch Tàn Phổ nói tiếp, người thông minh đều là những kẻ đa nghi nếu để bọn chúng chủ động nghi ngờ chúng ta sẽ âm thầm điều tra với cách làm của Tần gia bây giờ thậm chí có thể tập trung vào mục tiêu là ta nhưng nếu ta lại nói cho bọn chúng biết có kẻ muốn vu oan hãm hại vậy thì bọn chúng liền nghi ngờ đây là nghi trận nhưng sự ngờ với Tần gia Tần Tung Hoành sẽ nhiều hơn Tần Tung Hoành có biệt danh là Trí Công Tử, cách thức làm việc của hắn không bao giờ để người khác thấy kỳ quái của ta. Đây là kẻ điên Bạch gia còn lâu mới được tin. Bất luận thế nào hai nhà Bạch Tần không thể thoát khỏi liên quan cái mà chúng ta làm là để tăng cao khả năng Tần gia là hung thủ vậy là đủ rồi lúc này bọn họ tự nhiên sẽ công kích Tần gia đây là nhân tâm là nhân tính tuy tôi không thích ông ta nhưng không thể không thừa nhận ông già đó đúng là có trí tuệ lớn.
Ai?
Người phụ nữ này hỏi. Đây không phải là người cô cần biết văn nhân mục nguyệt không chết kế hoạch ban đầu bị thất bại bây giờ phải chuyển qua mục tiêu tiếp theo. Muốn tấn công những kẻ khác.
Tần Lạc.
Sao lại là hắn? Hắn là vật tế thích hợp nhất trong lúc này. Trong ánh mắt của Bạch Tàn Phổ lóe lóe lên tia ác độc vừa cười vừa nói, không phải hắn chết thì rất nhiều kẻ sẽ điên cuồng theo sao? Lúc đó bọn chúng sẽ chẳng còn lý trí tiếp tục đợi nữa. Dừng lại một chút hắn nhả ra một luồng khói trắng nói tôi hy vọng hắn sẽ chết. Nhưng tôi cần một thời gian để nghỉ ngơi nữa điều khiển trùng lần trước không thành làm tổn hao rất nhiều tinh lực. Người đàn bà này nói để phối hợp diễn cho một con tằm cổ đã chết muốn chứng hóa một con khác ít nhất cần 100 ngày. Tôi không có thời gian cô không phải nói rằng có một người còn lợi hại hơn cả cô. Đúng vậy đó là cổ vương của chúng tôi đệ tử cổ vương đời trước là cổ vương của chúng ta thủ pháp điều khiển của cô ta lợi hại nhất không kẻ nào sánh bằng nhưng cô ta sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Giọng nói của người đàn bà có thể thấy rõ sự tôn kính trong đó càng không tiếp nhận sự chỉ đạo của kẻ khác. Trả tiền cũng không được.
Không được.
Rất nhiều tiền cực kỳ nhiều tiền.
Cũng không được.
Bạch Tàn Phổ lại càng cảm thấy hứng thú với cổ vương nói tiếp, người không tham tiền đều là những người có năng lực thật sự bởi vì lấy được tiền của kẻ khác đối với bọn họ mà nói quả thực quá dễ dàng tôi cần sự giúp đỡ của cô ta tôi nghĩ cô nhất định có cách mời cô ta tới.
Có.
Người đàn bà này thẳng thắn trả lời nếu tôi nói với cô ta di bà của cô ta bị tẩm cô độc hại chết cô ta nhất định sẽ rất tức giận.
Di bà của cô ta?
Chính là thế thân của tôi. Tiếp tục nói cô ta là cô nhi là di bà nuôi lớn cô ta nhưng được cổ vương đời trước thu làm môn đồ liền cắt đứt liên lạc. Bạch Tàn Phổ gật nhẹ cô hãy trở về làm đi nếu một lần nữa làm hỏng chuyện không chỉ có thế than của cô chết đâu. Hung mang trong mắt thảo cổ bà chợt lóe sau đó rất nhanh biến mất. Không cần phải uy hiếp ta tại Miêu Cương không kẻ nào dám đắc tội với người dưỡng cổ.
Ở đây khác.
Bạch Tàn Phổ khinh thường nói, thứ nhất ta không sợ chết thứ hai. Bạch Tàn Phổ lấy từ trong người ra khẩu xung lục ngắn giơ tay bắn về phía thảo cổ bà đang ngồi nói, đạn giết người còn nhanh hơn cô phóng trùng giết người. Thảo cổ bà thất kinh đội vàng lập cập quỳ xuống đất toàn thân không ngừng run rẩy sợ hãi. Chương 604. Có một tình bạn bất ly khai chương 604, có một tình bạn bất ly khai không khí vùng ngoại ô tốt hơn thành phố nhiều Tần Lạc hạ cửa kính xe xuống luồng không khí trong lành nhanh chóng tràn vào phổi hướng chi hắn còn có thể ngắm nhìn muôn ngàn đóa hoa khoe sắc nơi hoang dã này. Mùa xuân đến hoa đào nở rộ cánh đồng hoa vải vàng rực trải dài hút tầm mắt tất cả tổng hòa nên một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng vẻ đẹp làm người khác muốn nghẹt thở để mình đến khu vườn thiên nhiên này chút ít lo lắng cùng buồn phiền đều tan biến từng bông hoa cải đu đưa theo làn gió nhẹ nhẹ ánh nắng mặt trời len lỏi khắp nơi tâm trạng con người vì thế mà cũng cảm thấy thư thái hơn.
Tôi không nên mang anh tới.
Giọng nói của Tôn Nhân Diệu đột nhiên vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Tần Lạc quay đầu lại nhìn hắn cười nói. Hồi trước tôi thích nhất mùa đông bởi vì mùa đông rất lạnh cơ thể tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều bây giờ đã khỏe hơn tôi lại thấy mình bắt đầu thích mùa xuân cảm giác nhìn mọi sinh vật đang trưởng thành thật là tố giống như muôn vật đều đang thay ra đổi thì vậy.
Anh nghi ngờ Bạch Tàn Phổ đứng đằng sau.
Tô Nhân Diệu tiếp lời.
Tần Lạc bất đắc dĩ cười khổ hắn nói, cớ đúng thật là người không biết thưởng thức thật hiếm có để chúng ta nói chuyện với nhau ngắm nhìn phong cảnh nói chuyện không phải rất hay sao.
Tôn Nhân Diệu cũng híp mắt nở nụ cười, không vấn đề gì nhưng phải đợi tôi giết sạch bọn chúng đã. Tần Lạc hiểu thay ông nội báo thù tìm ra thủ phạm là chuyện Tôn Nhân Diệu trong lòng thật sự muốn làm nhất khi chưa xong chuyện này hắn nhất định chưa thể yên tâm được. Hắn đúng là một kẻ điên cuồng cố chấp về điểm này Tần Lạc sớm biết. Nếu đúng Bạch Tàn Phổ làm tôi nhất định sẽ không nương tay.
Tôn Nhân Diệu khẳng định tất nhiên.
Tần Lạc nói tiếp tìm được kẻ chủ mưu lần này cũng chính là tìm ra hung thủ cướp phương thuốc của ông nội 20 năm trước lúc đó coi như hận mới thù cũng phải được tính hết Tần Minh trước khi chết cũng nói đối thủ của tôi vẫn chưa xuất hiện tôi không biết hắn ta đang nói về ai nhưng chắc chắn hắn biết thân phận của đối phương nếu không sẽ không nói những lời vậy.
Tình hình càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng khó giải quyết, trước chỉ có Tần gia giờ còn có Bạch gia tham gia, tôi không phải là người thông minh, nghĩ đến vấn đề này là đầu óc lại đau nhức hết cả lên. Rất may là Mục Nguyệt rất giỏi cái này, tôi chỉ cần đưa hết tư liệu cho cô ấy để cô ấy quyết định. Anh từng hối hận chứ? Tôn Nhân Diệu hỏi. Hối hận? Hối hận đã cự tuyệt người con gái như Mục Nguyệt. Tôn Nhân Diệu nói tiếp, trên thế giới này chỉ có một văn nhân Mục Nguyệt, và trên thế giới cũng chỉ có một Lâm Hoàng Khê. Tần Lạc cười cười, không có gì gọi là hối hận, anh với cô ấy kết duyên với nhau. Tôn Nhân Diệu tiếp tục nói, đương nhiên tôi cũng rất thích Lâm Hoán Khê, trong con mắt người phụ nữ thì anh tốt hơn tôi. Tốt hơn? Tần Lạc mở to hai mắt, loại con gái yêu thích cụ tên biến thái này như thế nào chứ? Trang điểm đậm bóng, eo nhỏ nhắn, mông cong, mở mồm trà khác ngậm một cục đường trong mồm, không cẩn thận là hòa tan người khác ngay. Mà điều làm Tần Lạc khâm phục tên biến thái này là 10 năm như một ngày vẫn giữ vững loại này. Hắn thay đổi vô số phụ nữ nhưng mỗi một người là một loại khác nhau. Anh không thấy sao? Tôn Nhân Diệu tiếp tục, người phụ nữ anh chọn làm vợ rất tốt, làm tình nhân thì không thích hợp, đương nhiên Lệ Khuynh Thành là ngoại lệ. Tôi chỉ chọn vợ thôi. Tần Lạc cười. Còn tôi tìm là tình nhân. Tôn Nhân Diệu cười to, đây là chỗ khác nhau của chúng ta, vì vợ tôi nói người anh tìm chỉ tốt hơn người cũ tôi chút thôi. Chiếc xe rẽ sang đường quốc lộ, Tần Lạc tự nhiên nói, anh về trước đi, tôi muốn đi thăm một người bạn. Dừng xe phía trước. Tôn Nhân Diệu nói với lái xe. Người lái ít để cổ xe dừng bên lề đường, Tần Lạc liền xuống. Rất nhanh đại đầu liền lái chiếc chệ rồ lẹt lên phía trước. Đi viện điều dưỡng 106. Tần Lạc nói. Viện điều dưỡng 106 chuyên dụng cho quan đội không mở cho thường dân, lúc trước Tần Lạc sau khi xung đột với thái tử ở Lan Đình Vương Cựu Cựu liền đưa Lăng Tiếu đến đây. Tần Lạc về một thời gian hoàn toàn không có thời gian đến thăm người con gái bị người đàn ông mình yếu sâu sắc biến thành người thực vật, may mà hôm nay có thời gian mà viện điều dưỡng 106 ở ngay giao lộ trước mặt, Tần Lạc bèn nhớ ra đi thăm bệnh tình nàng ta. Tần Lạc bình thường hay buôn ba bên ngoài rất ít thời gian ở Yến Kinh, cũng không có chủ động lì ẹn lạc gì với chữ toái toái và Lăng Vân, thậm chí cũng không biết bây giờ nàng ấy có còn ở viện điều dưỡng 106 không nữa. Đại đầu đưa xe đến trước viện điều dưỡng, sau khi Tần Lạc báo danh tính, bảo vệ canh gác chỉ kiểm tra một lượt máy tính rồi cung kính cúi đầu mời vào, đến đại đầu cũng được bỏ qua. Điều này làm Tần Lạc thấy thật kỳ quái, không phải ở trong này đều là cán bộ cao cấp sao, sao có thể kiểm tra qua quýt như vậy. Hắn không biết là Vương Cửu Cửu đã giúp hắn làm giấy thông hành đỏ, chỉ có cán bộ cấp cao mới được sử dụng loại giấy thông hành này, bảo vệ nào đau dám kiểm tra. Chiếc xe tiến thẳng vào viện điều dưỡng, Tần Lạc nói với đại đầu, chương 604, có một tình bạn bất ly khai, cậu đứng ở đây chờ, lát tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Đại đầu gật đầu, nếu không cần thiết hắn không thích tiếp xúc với người lạ. Tần Lạc không biết Lăng Tiếu ở phòng nào, đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm thì đằng sau truyền đến một âm thanh trong trẻo, anh Tần. Tần Lạc liền quay đầu lại, liền thấy chữ Toái Toái đứng sau hắn cười hì hì, tay cầm một quyển sách. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo, mái tóc dài mềm mại buộc lên bởi một dây màu tím, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, trên người mặc một cái váy hoa dài, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu vàng dịu dàng điểm nhiên, giống như Tần Lạc đang nhìn một bức tranh thiếu nữ. Tần đại ca, anh sao tới đây, đã lâu rồi không gặp anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của chữ Toái Toái chợt đỏ, bước nhanh về phía Tần Lạc. Anh bận một số việc. Tần Lạc cảm thấy hay này nói. Em hiểu mà. Chữ Toái Toái cười gật nhẹ đầu, những chuyện anh làm đúng là rất được lòng người, nhưng những tên người Pháp thật quá đáng ghét, lại đánh anh như vậy, em gọi điện thoại cho anh nhưng lại mọi giọng nữ nghe nên em không dám gọi nữa. À, đó là Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc giải thích, sau khi hắn bị thương điện thoại liền đưa cho Lệ Khuynh Thành quản lý, có lẽ lúc đó chữ Toái Toái gọi tới. Em biết cô ấy. Chữ Toái Toái nói cô ấy thật sự rất vĩ đại, dùng thân thể của mình để che chắn cho anh. Tần Lạc không muốn cùng chữ Toái Toái nói về Lệ Khuynh Thành nữa, rốt cục Lệ Khuynh Thành và hắn bây giờ không chỉ là quan hệ trên dưới mà còn là quan hệ nam nữ không được trong sạch cho lắm. Quả nhiên nói đến Lăng Tiếu, khuôn mặt của chữ Toái Toái lập tức cảm đạm, vẫn chưa loại thuốc đó quả thật quá kinh khủng, Cửu Cửu đã tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng tất cả đều bỏ tay. Cửu Cửu đến đây. Tần Lạc hỏi, ai, cô ấy thường xuyên đến bao nhiêu bác sĩ nổi danh trong nước hay ngoài nước, chị ấy đều đưa đến. Chữ Toái Toái nói tiếp, thật sự cảm ơn anh và chị Cửu Cửu. Tần Lạc liền cười, cảm ơn anh làm gì, anh hơn nửa năm mới tới thăm Lăng Tiếu một lần, thấy ấy nấy lắm, có cơ hội em cảm ơn Cửu Cửu một tiếng là được rồi. Chữ Toái Toái cười tinh nghịch có chút đùa nghịch nói, vậy thì anh thay em đi cảm ơn luôn, Cửu Cửu thích nhất là nghe em cảm ơn đấy, anh không biết mỗi lần bọn em có chút thời gian thì nói chuyện toàn là chủ đề liên quan đến anh, nói thế nào cũng về anh, sau em mới phát hiện đều là Cửu Cửu thuận mồm nói về anh. Tần Lạc cười cười, anh còn chưa biết Lăng Tiếu ở phòng bệnh nào đây. Ở phòng 6. Chữ Toái Toái nói, Tần đại ca để em đưa anh đi. Được. Tần Lạc cười gật đầu, em có thường xuyên đến đây không? Ai, chỉ cần không có giờ học em liền đến đây với Tiếu Tiếu. Chữ Toái Toái gật đầu, cô ấy hồi trước là một người rất thích náo nhiệt, nhất định sẽ không thích lẻ loi một mình nằm ở đây, cô ấy lại không có bạn bè, em không đến thăm cô ấy thì cũng chả có ai đến cả. Hắn liền nhìn quyển sách trên tay chữ Toái Toái rồi hỏi, mang sách đến xem. Thì đây là kiến trúc và nhân loại của họ Mằn, em rất thích sách của ông ấy, rất đậm chất nhân văn, mà ông ấy đã từng đến Trung Quốc nên tác phẩm rất có bản sắc Trung Quốc, đây là cuốn em thích. Chữ Toái Toái vui sướng giới thiệu, nói đến sở thích về kiến trúc liền thao thao bất tuyệt không thôi. Anh không hiểu về kiến trúc nhưng anh cũng rất thích văn hóa cổ điển của Trung Quốc. Tần Lạc cười cười, em sau này sẽ thành một kiến trúc sư tài giỏi. Ngược lại trong lời nói của chữ Toái Toái lại mang chút ít vẻ lo âu, nếu xảy ra chuyện không may bạn bè bên cạnh sẽ lần lượt từng người rời đi, làm trong lòng cảm thấy thật lạnh lẽo, cha em rất lo em sẽ xảy ra chuyện, luôn muốn để em đi du học, sau khi có được giải thưởng kiến trúc cả Khảm Hạ Vật và Cảm Bở Dịch đều đã gửi thư mời cho em, Cảm Bở Dịch là trường đại học em thích nhất và cũng là nơi họ Mằn dạy học, nhưng quả thực em chưa thể yên tâm về Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ rất tự hào khi có người bạn như em.
Tần Lạc nói Lăng Tiếu về đàn ông thì không có mắt nhìn người, nhưng đối với bạn gái thì rất giỏi, đang hôn mê bất tỉnh như vậy vẫn có người bạn bên cạnh không nỡ rời xa, thật sự là cảnh hiếm gặp. Nằm lâu giường bệnh không có hiếu tử, đến anh chị em của bản thân đều chán ghét, bạn có thể hy vọng vào người khác sao? Cô ấy là bạn thân nhất của em. Chữ Toái Toái nói tiếp, trước đây em không tin vào Phật, bây giờ em tin rồi, mỗi ngày đều cầu khẩn cho cô ấy, hy vọng cô ấy sớm tỉnh lại. Trong lúc hai người nói chuyện liền đã đến phòng số 6. Chữ Toái Toái bèn gõ cửa, người mở cửa là một phụ nữ trung niên tóc đã bạc trắng. Toái Toái, cháu đến rồi ạ. Người phụ nữ lúc nhìn thấy chữ Toái Toái vẻ mặt không khỏi lộ vẻ hân hoan. Đã nói với cháu nhiều lần rồi, nếu có giờ học thì đừng đến tiếu tiếu, nó vẫn chưa tỉnh. Cô à, cô xem ai tới này. Chữ Toái Toái chỉ vào Tần Lạc. Tần Lạc giờ mới biết, người phụ nữ già mua tóc bạc trắng lại là mẹ của Lăng Tiếu. Lần trước gặp bà vẫn là một người phụ nữ có nét ung dung quý phái, vẻ đẹp mỹ lệ làm rung động lòng người thế mà. Quả tự hắn không chỉ hủy hoại Lăng Tiếu còn hủy hoại cả một gia đình. Chương 605. Vô tình cứu người. Chương 605. Vô tình cứu người. Tần tiên sinh ngài đến rồi. Trên mặt bà đầy vẻ vui mừng, bà biết Tần Lạc là bác sĩ Đông y gì rất có tiếng tăm, tuy vậy cũng không thể rõ vị bác sĩ này liệu có thể chữa khỏi bệnh cho con gái bà hay không, nhưng mỗi lần thử là một hy vọng. Có một khoảng thời gian không gặp ngài rồi, nghe chữ Toái Toái nói ngài đi Paris rồi, ngài về lúc nào thế? Cháu về từ 2 ngày trước rồi, trong nhà có chút chuyện vì vậy đến bây giờ mới đến thăm Lăng Tiếu. Tần Lạc vừa cười vừa nói hắn vợ ỷ Lăng Tiếu cũng không thể coi là bạn bè, thậm chí hai người còn có mấy lần xích mích với nhau, nhưng mà hắn thấy mẹ Lăng Tiếu chỉ qua mấy tháng tóc đã bạc nhờ, ỷ hệ trên mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, quả thực trong lòng cũng cảm thấy ít nhiều xót thương. Đáng thương thay những tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tần Lạc đưa mắt nhìn rồi đứng bên cạnh chữ Toái Toái nói bác à, cháu và Toái Toái Lăng vẫn đều là bạn bè, bác gọi cháu là Tần Lạc là được rồi. Được. Mẹ của Lăng Tiếu mỉm cười ôn hòa gật đầu rồi lại buồn rầu nói, nếu Tiếu Tiếu không có quen biết loại bạn như vậy thì nó hẳn cũng chả thành thế này. Vừa nói xong vành mắt lại đỏ lên, bà vội vàng quay người dùng khăn thấm những giọt nước mắt đang trực lăn xuống khuôn mặt già nua. Chuyện bác sĩ thiên tài chữ Toái Toái vội vàng đến an ủi cô, nhẹ nhàng nắm tay bà nói, cô à, chuyện đã qua rồi, cô đừng buồn nữa, Tiếu Tiếu nhất định sẽ tỉnh lại thôi, có Tần đại ca ở đây rồi, Chi Băng mời anh ấy xem cho Tiếu Tiếu cô ạ. Đúng rồi đúng rồi. Mẹ Lăng Tiếu chợt nhớ ra mỉm cười, Tần Lạc cháu có thể xem Tiếu Tiếu thì tốt quá, nó dùng thuốc một thời gian dài rồi có lẽ đã có tác dụng rồi mới phải. Vâng. Tần Lạc đáp sau đó đến bên Tiếu Tiếu bắt mạch cho nàng ta. Cơ thể Lăng Tiếu không gầy, làn da tái nhợt đi rất nhiều, đây là kết quả của việc nằm giường quá lâu. Tần Lạc cầm cổ tay cô ta phát hiện mạch tương đối bình ổn, bệnh tình dần dần đã thuyên giảm, không có chút gì kỳ lạ hơn nữa, nhiệt độ cơ thể giống như người bình thường. Chuyện bác sĩ thiên tài vậy thì tại sao đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh? Kỳ thực Tần Lạc chỉ cần chạm vào một tay của Lăng Tiếu liền đã hiểu được đại khái bệnh tình của cô ta, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ cô ta, Tần Lạc vẫn nên cẩn thận bắt mạch cả hai tay Lăng Tiếu, chẩn đoán bệnh có lẽ sự tận tâm của bản thân ít nhiều cũng có tác dụng an ủi bà. Thật không ngờ Tần Lạc vừa mới chạm vào tay trái của Lăng Tiếu liền phát hiện chút dị thường. Lúc bắt mạch cứ cách nửa phút mạch của Tiếu Tiếu lại nảy lên một lần vô cùng hung mãnh, vô cùng mang lực công kích, giống như mạch máu mảnh mai này đang muốn phá rách ra sông thẳng ra ngoài. Lần bắt mạch thứ nhất còn bình thường, vậy thì nguyên nhân gì? Lòng hiếu kỳ của Tần Lạc liền nổi lên. Lần bắt mạch này Tần Lạc kiểm tra rất lâu, có lẽ cũng phải đến 5,6 phút hắn phải xác định tần suất của loại mạch nhảy này rồi mới buông tay. Lăng Tiếu thời gian gần đây hay ăn những gì? Tần Lạc đứng dậy hỏi. Đều có ở trên mặt bàn. Mẹ cô ta đứng một bên vừa nói vừa vội mang lại. Có thuốc dùng không có hiệu quả liền đổi sang loại khác, những hộp này bác sĩ đều giữ lại. Tần Lạc nhận lấy một số bình thuốc và hộp từ tay bà ta, thận trọng đọc qua một lượt chữ in trên đó, trầm ngâm một lát liền cau mày nói, "Đại đa số đều là thuốc giải độc. Có vấn đề gì sao?" Bà căng thẳng hỏi. "Các loại thuốc này đều không có vấn đề gì, nhưng hiện nay Lăng Tiếu vẫn đang hôn mê bất tỉnh thế nên khả năng bài tiết giải độc của cơ thể đều trong trạng thái chứng lại, vì vậy tốt nhất không cho cô ấy uống loại thuốc này, bởi vì trong thuốc 3 phần là độc, chúng ta cứ nghĩ là cho cô ấy uống thì các loại kỳ độc trong cơ thể sẽ được giải, nhưng ngược lại còn làm tích tụ một số độc tố hỗn tạp trong cơ thể, những độc tố này một khi phát tác thì Tiếu Tiếu rất khó có thể hồi phục lại." Nghĩ thấy lời nói của mình sẽ gây ảnh hưởng đến bà nên Tần Lạc không dám nói quá mức nghiêm trọng, nhưng mà quả thực nếu lần này không phải Tần Lạc đến thăm bệnh Tiếu Tiếu thì chỉ cần độc tố tích tụ thêm mấy tháng nữa thôi, cơ thể Tiếu Tiếu sẽ trúng một lượng độc cực lớn, mà có dùng bao nhiêu thuốc cũng quá một rồi. Nếu không dùng thì không phải Tiếu Tiếu lại càng không có hy vọng hồi phục sao? Chữ Toái trong lòng đầy lo lắng. Dùng thuốc không đúng ngừng lại càng không được, Tần Lạc vậy phải làm sao đây? Tiếu Tiếu nó vẫn còn trẻ, vừa mới 20, nó không thể nằm vậy cả đời được. Mẹ Lăng Tiếu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Tần Lạc lúng túng có phần có khó xử nói, chúng ta bây giờ phải bốc thuốc đúng bệnh mới được, cho thử bừa bãi càng nguy hiểm hơn cho Tiếu Tiếu, mọi người yên tâm cháu nhất định sẽ nghĩ ra cách. Tần Lạc tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thực sự cũng chưa hề nghĩ tới. Quản tự đã chết, tên đại hồ tử đồng loa từng gặp cũng đã chết, thân phận bọn chúng đều được làm giả mà làm giả cũng rất thông minh, đến Long Tức cũng không thể nào tìm ra được sơ hở, tất cả manh mối đã bị gián đoạn thì sao có thể tìm ra cái tổ tức thần bí kia. Điều mà hắn bây giờ có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi kẻ khác đến tìm mình. Tần Lạc đã làm phiền cháu rồi. Mẹ Tiếu Tiếu vô cùng xúc động nói. Không có gì đâu ạ. Tần Lạc nói tiếp, cháu trước tiên sẽ dùng ngân châm thuốc độc tố trong cơ thể Lăng Tiếu phát ra bên ngoài, thời tiết bây giờ ấm áp, nếu có thời gian, mọi người nên đưa cô ấy ra ngoài sưởi nắng, đối với sự phục hồi của cô ấy thực sự có lợi. Bác sẽ làm thế. Bà liền đồng ý. Tần Lạc lấy ngân châm từ trong người ra rồi quay sang nói với Toái Toái, có miếng đông khử trùng không? Chữ Toái Toái đáp liền một tiếng, chạy lại ngăn thuốc trong tủ lấy ra miếng đông và cuộn sát trùng. Tần Lạc sau khi khử trùng miếng bong vén chăn lên vén ống tay áo của Lăng Tiếu rồi dùng kim đâm vào cổ tay cô ta.
Trong Ngũ Long Châm Pháp còn có một chiêu gọi là Song Long Hí Châu, không chỉ làm cơ thể phát sinh nhiệt ý còn làm thúc đẩy khả năng trao đổi chất của cơ thể, cái này rất nhẹ nhàng đối với các cơ quan trong cơ thể người bệnh như gan thận hoàn toàn không có bất kỳ sự kích thích nào. Thái Ất Thần Châm hoặc là cực lạnh hoặc là cực nóng đều rất bá đạo, nếu như không cần thiết Tần Lạc sẽ không dễ dàng đồng ý sử dụng loại châm pháp này. Quả nhiên, sau một phút sắc mặt Lăng Tiếu đã thay đổi đỏ bừng lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi chữ toé toé, muốn dùng khăn thấm bớt mồ hôi, Tần Lạc liền ngăn lại, không cần đâu. Mồ hôi ngày càng nhiều cũng càng ngày càng lạnh, rất nhanh toàn thân Lăng Tiếu cứ như đang được dội nước tắm, quần áo trên người cũng đều bị thấm ướt hết. Để thoải mái, bệnh nhân sẽ được mặc quần áo rộng rãi, còn với Lăng Tiếu bên trong không mặc thêm bất cứ thứ gì. Cho nên bộ ngực trắng muốt như chim bồ câu của nàng lộ ra trước mặt Tần Lạc. Thiếu nữ đang hôn mê than thể ở mức cùng bộ ngực thoạt nhìn có một cảm giác rất quyến rũ. Cũng may Tần Lạc không có chút hứng thú gì với nàng, không chút nào để ý giả bộ không phát hiện chuyện này. Còn mẹ Lăng Tiếu và chữ toái toái lại càng xấu hổ đi che mặt, lại sợ cử động làm Tần Lạc nghi ngờ. Sau cờ hi Tần Lạc rút châm ra, Lăng Tiếu giống như đang ngâm mình trong nước, đến cả Tần Lạc cũng có mồ hôi. Chữ toái toái lấy khăn đưa cho Tần Lạc lau mồ hôi, hắn vươn tay cầm rồi nói với cô ta, không cần phải lo cho anh, mau dùng khăn nóng lau khô người cô ấy đi, không thể đợi mồ hôi lạnh được như vậy tác dụng bài độc sẽ không còn. Chữ toái toái đáp một tiếng liền theo mẹ của Lăng Tiếu. Tần Lạc ở lại cũng không hay, liền bước ra ngoài cửa. Đợi cho chữ toái toái ra ngoài, bọn họ đã làm xong chuyện Tần Lạc yêu cầu. Tần đại ca rất cảm ơn a. Chữ toái toái thành khẩn nói, chuyện bác sĩ thiên tài không có gì anh cũng không giúp đỡ được cái gì. Tần Lạc cười cười, đừng để bác lo lắng nữa, anh sẽ nghĩ ra cách giải được. Tốt quá, em sẽ đi khuyên cô. Chữ toái toái nói tiếp, chỉ là cô vô cùng yêu thương Tiếu Tiếu, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, chỉ có mấy tháng mà đầu cô đã bạc trắng đều vì quá lo lắng. Lăng vẫn thời gian này không đến sao? Tần Lạc hỏi. Anh ấy thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ, có một thời gian hay đến đây hút vài điếu thuốc, tâm tình trầm mặc rời đi. Tiếu Tiếu thành thế này, anh ấy cứ tự trách mình, năm đó nếu không có chuyện anh ấy và quản tự kết giao bạn bè thì Lăng Tiếu cũng sẽ không quen biết hắn. Tần Lạc nghĩ quản tự thật đúng là loại đàn ông mà phụ nữ say mê, Lâm Hoán Khê cũng bởi vì tình cảm hắn thay đổi mới lánh xa Lăng Tiếu, vì rơi sâu vào lưới tình của hắn dẫn đến kết cục ngày hôm nay, có lẽ phải nói chuyện với Hoán Khê, quản tự tại Mỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Lạc nghe Lâm Hoán Khê kể hai người bọn họ lúc du học ở Mỹ mới quen nhau, vậy thì quản tự nhất định là lúc ấy bị khống chế hoặc xúi dục của tổ chức nào đó, đó là tổ chức thế nào chứ? Mấy ngày nữa anh và Lăng vẫn hẹn nhau uống trà, anh sẽ khuyên nhủ hắn thôi, bây giờ anh còn rất nhiều chuyện, em hãy ở lại đây chăm sóc Tiếu Tiếu cho tốt. Tần đại ca em sẽ tiễn anh. Chữ toái toái nói. Không cần đâu. Tần Lạc ngăn lại. Cuối cùng chữ toái toái vẫn theo ra đến cùng hai người đi song song với nhau trên con đường giải đá của viện điều dưỡng, ánh mặt trời đã không còn nóng rừng rực như buổi trưa nữa, nhưng cả người vẫn cứ cảm thấy vẻ vải trời đẹp, phong cảnh đẹp làm người ta chỉ muốn kê một cái ghế ra đây nằm ngủ phơi nắng mà thôi. Trong lòng chợt dâng trào cảm xúc này, Tần Lạc tự nhiên có chút gì đó ngưỡng mộ Long Vương người trong viện. Tần đại ca em biết anh định làm gì rồi. Chữ toái toái nói em không giúp được gì, nhưng hy vọng anh có thể chú ý cơ thể đừng giống lần đi Paris trước, đúng là quá dọa người. Lúc nói những lời này, trong giọng nói cô dường như vẫn mang chút ít gì đó sợ hãi, sắc mặt rất khó xử. Anh sẽ chú ý. Tần Lạc mỉm cười gật đầu, nhưng mà nhiều khi không có đường lui, lúc tại Hàn Quốc cũng vậy, ở Paris cũng vậy, nếu lùi một bước những thứ mà anh giữ gìn cũng sẽ phải lùi bước thật sự, lùi mà lại không thể lùi nó cũng sẽ không có giá trị để tồn tại. Chữ toái toái cười ngượng nói, em hiểu rồi, nhưng vẫn rất lo lắng, từ lần đầu gặp anh em đã cảm thấy anh là một người tốt, trên thế giới này có rất nhiều người xấu mà người tốt thì lại cực kỳ ít, em không hy vọng anh xảy ra việc gì. Không để cho Tần Lạc nói những câu khách sáo khiêm tốn, chữ toái toái đột nhiên nói tiếp, đúng rồi Tần đại ca, em có một món quà muốn tặng anh, nhưng anh đừng nói chị Cửu Cửu không, chị ấy lại ghen. Chương 606. Tôi không phải là sắt, tôi là linh mục. Chương 606. Tôi không phải là sắt, tôi là linh mục. Đàn ông bung tiền như rác không ngoài việc có được một người phụ nữ, mà phụ nữ sau khi lấy được vàng bạc châu báu xe đẹp cũng sẽ đáp lại một món quà của bản thân, cơ thể hoặc là một số bộ phận nào đó của cơ thể. Nàng muốn tặng món quà gì nào? Mùi thơm. Trong lòng Tần Lạc có phần kích động lại có chút không yên. Người ta không thân cũng chẳng quen, nói chuyện với nhau cũng là bạn bè, mà nhận món quà như vậy của người ta thì có gì đó không hay thì phải. Nhưng nếu từ chối liệu có làm tổn thương đến lòng tự trọng, thậm chí biết đâu cả một đời con gái người ta cũng khó mà có tình ý với người con trai khác. Giữa hai cái này thì chọn cái nhẹ hơn, vậy Tần Lạc quyết định khép mắt lại để nàng ta hôn nhẹ là được rồi, đây cũng chẳng có gì là ghê gớm, chả phải là người Âu Mỹ khi gặp nhau cũng ôm đi ôm lại vợ của bạn bè đó sao. Nhưng biểu hiện của chữ toái toái sau đó làm Tần Lạc có chút hụt hẫng. Nét mặt của nàng không có vẻ gì là thẹn thùng và trong đôi mắt cũng không có ẩn tình ướt át do hormone nữ giới xuất ra quá đà, mà nàng ta không hề kiễng mũi chân nhắm mắt lại. Nàng ta chỉ tháo vòng ngọc quan âm óng ánh trong suốt như băng rồi đeo trên cổ của Tần Lạc, nói mẹ nói là nam đeo quan âm nữ đeo Phật. Quan âm đại diện bận làm quan và cũng có ý nghĩa là quan vận, vòng ngọc quan âm này được bà em tặng vào sinh nhật 18 tuổi bà, hy vọng em luôn mạnh khỏe. Em bây giờ tặng anh, hy vọng anh đeo nó sẽ phù hộ anh luôn mạnh khỏe. Không được. Tần Lạc liền từ chối, anh làm sao mà có thể nhận món quà quý giá vậy được. Đây là món quà bà em tặng, nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Không sao. Chữ toái toái nở nụ cười xinh nói, không phải là nói rồi sao, nam đeo quan âm nữ đeo Phật. Em đã mua cho em miếng ngọc Phật. Về đổi lại là được. Chữ toái toái nhanh chóng bỏ ngọc quan âm vào bên trong cổ áo của Tần Lạc, nói anh hãy nhận lấy, em thật sự rất biết ơn anh, không biết tặng anh cái gì cho tốt chi bằng chúc anh khỏe mạnh và cũng sẽ không xuất hiện lần nữa như chuyện ở Paris, quả thật là làm người khác rất sợ. Ngọc quan âm vừa mới rời xa khỏi cơ thể vẫn còn mang ít nhiều hơi ấm và mùi hương cơ thể nàng, Tần Lạc vừa thưởng thức sự ấm áp lờ mờ đó vừa nói cảm ơn em, vậy món quà này anh sẽ nhận. Thì
Chữ Toái Toái vui mừng gật đầu, nếu có thời gian anh đến thăm Tiếu Tiếu nhiều chút được không? Mỗi lần anh đến là tăng thêm một tầng hy vọng. Ừ, Tân Lạc đồng ý, thời gian này anh sẽ ở lại Yên Kinh. Chỉ cần có thời gian, anh liền đến thăm Lăng Tiếu. Đi ra từ viện điều dưỡng 106, Tân Lạc nói với Đại Đầu, sau khi đưa anh đến bệnh viện, cậu quay về nghỉ ngơi đi. Buổi tối chúng ta sẽ đi dự tiệc.
Được.
Đại Đầu đáp gọn không hỏi thêm tham gia bữa tiệc thế nào. Bất kể Tân Lạc đến đâu hắn sẽ đi đến đó. Đây là cam kết của hắn, chính là cam kết của một người đàn ông với một người đàn ông. Tân Lạc đành chịu vậy. Hắn cảm thấy hầu như người bên cạnh mạnh mình không có ai giỏi về khoản nói năng. Điều này làm hắn giống như đang tự độc thoại một mình. Hoàng Thiên Trọng từ sau khi bị Long Tức trục xuất, vì để bảo vệ thể diện của mình liền lấy cớ bệnh nặng ở lại bếp điều dưỡng Lan Đình. Hôm nay là ngày hắn xuất viện, lũ bạn bè của hắn chắc chắn sẽ đi ăn mừng. Nhưng cô gái kia mời hắn đến làm gì? Đại Đầu không trả lời. Tân Lạc cũng không biết câu trả lời. Có lẽ từ tối nay Yến Kinh sẽ không chỉ có Tam Kiệt, Giao Long nhập hải, liệu có Xuân Thiên. Rất khác với phần đông sát thủ khác. Hắn rất thích đêm tối, nhưng ưa thích ban ngày hơn. Ban đêm để đi giết người, còn ban ngày đi độ người. Hắn lúc nào cũng bận rộn. Vì vậy từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Đêm Paris là một trong những cảnh sắc tuyệt nhất trên thế gian. Ít nhất Giật cũng cho là như vậy. Hắn ta đang ngồi trong một chiếc xe đánh dấu. Vị trí của chiếc xe ở một câu lạc bộ hội viên cao cấp nhất ở Paris. S.A.U. Kerhi đã điều tra, hắn biết Tạm Toàn đêm hôm nay sẽ ở đây chiêu đãi mấy người bạn trong ngành y địa dược. Hắn không phải là hội viên, cho nên không được phép đi vào. Trước mặt hắn là một quyển kinh thánh. Những lúc không có việc gì làm hắn rất thích đọc những câu chuyện trong này. Tinh thông nghề rồi mới có thể thuyết phục được nhiều người tin vào Thượng Đế. Cha của hắn là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Mẹ hắn cũng vậy. Và mơ ước từ nhỏ của hắn chính là làm một linh mục. Cái cuộc sống chó đẻ này lại làm hắn trở thành một sát thủ. Say sưa đọc không biết thời gian qua rất nhanh, sau khi hắn đọc xong mấy câu chuyện đã là 2 tiếng. Rất nhìn lại đồng hồ rồi khép lại kinh thánh. Hắn biết An Toàn sắp ra. Quả nhiên đã chen chúc mấy chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng, một chiếc xe đua bù gạ tỷ vậy dần chạy đến. An Toàn là gã đàn ông tiêu ngạo. Hắn không vì An Toàn mà ngồi trên chiếc Mercedes trang bị đầy đủ công dụng chống đạn. Đương nhiên là chiếc bù gạ tỷ vậy dần của hắn hoàn toàn là chế tác thủ công. Thân xe dung hợp kim titan, cửa kính xe dung vật liệu hang không mới đủ sức ngăn cản lại những viên đạn bắn lén và đạn dược bình thường. Cả chiếc xe giống như một pháo đài di động. Đoàn xe gầm rú đi quanh bên cạnh sân, rất nhanh đã biến mất nhưng hắn vẫn không có hành động gì. 2 phút sau, liền có một chiếc xe Mercedes màu đen chậm chậm đi đến. Bỏ ngựa bắt ve, vàng anh ngay sau. Người giàu đều sợ chết, bên cạnh bọn họ luôn có trùng trùng điệp điệp vệ sĩ. Hơn nữa bọn họ còn bố trí tầng theo dõi ở phía ngoài. Nếu như vừa rồi giật mà đi theo phía sau đoàn xe trước, nhất định sẽ bị chiếc xe phía sau kia phát hiện. Mới nghe nói thì thấy rất lạ nhưng giật đã quá quen rồi. Bởi vì kẻ hắn giết đều là những kẻ nhà giàu, mà những kẻ nhà giàu đều có chung cách thức như vậy. Có những lúc hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ tại sao bọn họ không thay đổi, cho dù là một biến đổi nhỏ nhoi, nhưng không hề, từ trước đến nay là không. Đợi đến khi chiếc xe cuối cùng dần biến mất, hắn mới không nhanh không chậm khởi động chiếc xe của mình. Đúng vậy, mục tiêu của hắn là lần theo dấu vết của chiếc Mercedes màu đen kia. Đại lộ chỉ ủng phèn, đại lộ gạt thả sau đó quẹo vào khu biệt thự vườn hoa hồng của người giàu trên đường trạm Elysis. Trong lòng sân hoan hỉ, An Toàn không quay trở về khu nhà cao cấp vững như thành đồng mà đến nhà In sẽ tổng một trong những người tình của hắn. Như vậy sẽ có thể thoải mái tay chân một chút rồi. Có một điểm khác biệt rõ rệt giữa Giật và các sát thủ khác, đó là hắn không thích những mục tiêu quá khó, càng đơn giản càng tốt. An Toàn có 7 người tình, và sẽ tổng là một trong số đó. Nàng ta là một ca sĩ nổi tiếng ở châu Âu, dựa vào giọng hát ngọt ngào hình ảnh nhận được rất nhiều sự yêu mến. Nhưng không ai biết được nàng ta lại là người của chùm y dược nước Pháp. Khu biệt thự vườn hoa hồng cũng cần thẻ mới được vào. Nhưng bảo vệ ở nơi này hiển nhiên là không đáng để Giật bận tâm. Hắn sau khi xác định vị trí mục tiêu, liền lái xe quay về, đi một vòng vườn hoa hồng, sau đó dừng lại trước một cửa hàng. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng bước xuống xe. Treo qua bức tường thấp của hàng rào, hắn thành thạo tránh được hết thảy các thiết bị giám sát, sau đó đi đến bên cạnh biệt thự của Sen Nhị Tổng. Một hàng xe đỗ trước cửa biệt thự, rất nhiều những tên mặc đồ đen canh gác đang hút thuốc lá. An Toàn đi vào với tình nhân, nhất định là không cho những tên vệ sĩ này cùng vào với hắn rồi. Sau vườn cũng có 2 tên vệ sĩ. Đây mới là vấn đề gai góc. Đối với một sát thủ cao cấp, công việc của bọn hắn chính là giải quyết tất cả những vấn đề gai góc. Rút súng lục, 2 viên đạn nhanh chóng ghim vào chính giữa yết hầu của từng tên, thậm chí đến một tiếng rên đau đớn cũng không kịp phát ra. Và cũng không hề có tiếng nổ súng phát ra. Bởi vì hắn đang dùng súng hơi, viên đạn bị bắn ra sẽ không thể phát ra tiếng nổ, mà lao vút đi cắm vào nạn nhân. Loại vũ khí này rất được hay dùng trong giới sát thủ. Hắn nhanh chóng bắt tới, tiến sát thân thể của 2 kẻ vừa ngã xuống, rồi giống như đặt lại 2 đứa trẻ con hắn để thân thể của bọn chúng dựa vào tường. Lúc hắn men theo đường ống thoát nước trèo lên, liền phát hiện có ánh sáng lờ mờ ở một căn phòng trên tầng 2. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ thỏ hồng đang quấn chặt mình quanh một cái cột bạc cố néo theo đi hệ nhạc. Theo tài liệu điều tra được của sắt, người phụ nữ kia chính là Sẹn Nhị Tổng, vừa là một đại minh tinh vừa là tình nhân của An Toàn. Nếu mà chụp ảnh nàng ta lúc này, nhất định có thể bán ra một cái giá trên trời. Còn An Toàn lúc này đang nằm trên chiếc giường lớn hồng, tràn đầy dục vọng ngắm nhìn tình nhân biểu diễn. Động tác của Sẹn Nhị Tổng càng ngày càng khêu gợi, nét mặt đầy dục vọng, cô ả bắt đầu liếm của bạn. An Toàn cũng không thể nằm yên được nữa, hắn đặt ly rượu xuống, rồi vẫy tay người đàn bà kia. Cô ả lập tức ngoài người xuống, giống như một con cẩu chạy đến bên An Toàn. Tiếp đó cả 2 cùng quấn lấy nhau. Vâng. Đúng vào lúc này, giật nổ súng. Đúng lúc khí huyết tản toàn đang bừng bừng, đột nhờ Y Hệ cảm thấy người đàn bà trong vòng tay mình hạ thân nhiệt. Điều này làm cho hắn có phần khó chịu hỏi, cái quái gì thế này? Không có ai trả lời. Tay hắn vừa sờ một bãi chất lỏng nhảy múa. Nguy hiểm. Ai? Hàn Toàn hỏi. Giật. Tại sao lại là mày? Mày cầm tiền của tao rồi. Nhưng giờ tôi là linh mục. Tất cả những vất vả của các người, những trọng trách lớn lao. Tôi đến đây rồi, tôi sẽ cho các người một nơi để quay về tìm sự bình yên. A. Hắn muốn kêu cứu nhưng âm thanh bây giờ như đang nghẹn lại trong cổ. Bởi vì đầu của hắn có một lỗ máu. Đến lúc này, giật mới từ trong bóng tối chui ra. Bắt đầu từ hôm nay, không còn ai là giật nữa, chỉ còn một người là linh mục. Giật thở dài nói. Một sát thủ phản bội người thuê. Như vậy chẳng khác gì gạch tên mình trong giới sát thủ. Chương 607. Hãy gọi tôi là Hương Xuất. Chương 607. Hãy gọi tôi là Hương Xuất. Trời nhá nhem tối, Tần Lạc nhận được điện thoại của quả vương, nói là Tần Tung Hoàng đã được thả ra. Đây là chuyện ngoài dự liệu của Tần Lạc. Vốn dĩ tưởng rằng hắn ta nhiều nhất cũng chỉ nằm trong sở cảnh sát một đêm. Ai ngờ Tần gia không có động tĩnh gì, thế nên hắn mới bị bắt giữ đến hôm nay. Cho dù Tần gia không nói gì, sở cảnh sát cũng phải đối mặt với áp lực trước giờ chưa từng có. Tần Lạc đưa đến 3 nhân chứng, nếu như không có chứng cứ rõ ràng tố cáo Tần Tung Hoành là kẻ chủ mưu đằng sau thì kết cục cuối cùng là phải lập tức thả người ra. Mấy giờ hắn ra? 5 phút trước. Quả vương nói Mã Đảo của sở cảnh sát đã gọi điện thông báo cho tôi chuyện này. Mã Duyệt sau khi bị Văn Nhân Mục Nguyệt tạm giữ ở viện điều dưỡng thì sản nghiệp của gia tộc Văn Nhân sẽ do Chí Nao Tam Tổ của lão gia Văn Nhân định phụ trách, bao gồm những nhiệm vụ quan trọng như quản lý cuộc sống hàng ngày và bảo vệ Văn Nhân Mục Nguyệt. Nói cách khác, giờ phút này khắc này, trừ Tân Lạc thì Quả Vương chính là người được Văn Nhân Mục Nguyệt coi trọng nhất. Mục Nguyệt nói thế nào? Tiểu thư chỉ bảo tôi nói cho cậu biết thông tin này. Lời nói của Quả Vương rất gọn gẽ. Có lẽ Văn Nhân Mục Nguyệt thực sự không nói cái gì. Cảm ơn tôi biết rồi. Tân Lạc nói. Ngắt điện thoại, Tân Lạc liền quay sang nói với Lâm Hoa Khê. Buổi tối anh phải tham gia một bữa tiệc, em và Bối Bối ăn cơm với ông nhé. Vết thương của Tần Tranh hồi phục khá tốt. Bây giờ có thể tự đẩy xe ra ngoài phơi nắng được rồi và cũng có thể ăn được một số đồ ăn nhẹ tiêu hóa dễ dàng. Thậm chí còn có thể chơi cờ cùng với Lâm Thanh Nguyên bàn luận hơn 2 tiếng đồng hồ. Theo dự đoán của Tần Lạc, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng hơn nửa tháng nữa là ông gần hết bệnh. Nhưng hai đầu gối của Tần Tranh đã bị vỡ nát, đây mới thực sự là vấn đề làm đau đầu Tần Lạc. Với kiến thức của y học hắn có, không có cách nào để hồi phục năng lực của xương đã bị đánh vỡ nát. Được. Lâm Hoán Khê nói. Anh đi đi. Ông nội lát nữa sẽ đến. Ai, như vậy càng tốt. Tần Lạc cười cười càng nhiều người càng náo nhiệt. Em có chuyện muốn nói với anh. Lâm Hoán Khê lấy khăn lau mặt cho Tần Lạc. Chuyện gì thế? Tần Lạc hỏi. Lâm Hoán Khê cả ngày lặng lẽ ít nói, nhưng xử lý công việc hàng ngày rất độc lập, rất ít dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Lâm Hoán Khê ngập ngừng rồi nói tiếp, được rồi em vẫn muốn trực tiếp nói chuyện với nàng ấy. Sao? Tần Lạc càng thêm khó hiểu. Mau đi đi đừng trễ đấy. Lâm Hoán Khê giúp Tần Lạc chỉnh lại cổ áo rồi nói. Tần Lạc tuy vẫn chút nghi hoặc, nhưng Lâm Hoán Khê đã đổi chủ đề không nói nữa. Hắn cũng không tiện nhiều lời. Sau khi chào ông nội một tiếng, hắn bèn một mình đi xuống. Bữa tiệc được tổ chức nhằm chúc mừng Hoàng Thiên Trọng hồi phục sức khỏe xuất viện, không được tổ chức tại khu nhà cao cấp tư nhân của hắn, cũng không phải là Thiên phủ gia viên xưng là tiểu khu tướng quân, mà được tổ chức tại danh viện hội vô cùng nổi tiếng tại Yên Kinh. Tân Lạc nhận được thiệp mời vô cùng bất ngờ, nghĩ thầm Cửu Yên mỹ nàng ta đích thực rất có năng lực. Bất kể là hạng người thế nào cũng đều bị nàng ta nắm được. Tần Tung Hoành và Hoàng Thiên Trọng đều là ngưỡng công tử nổi tiếng nhất có thực lực nhất, đều có quan hệ thân thiết với nàng ta. Hắn và Cửu Yên mỹ có thể xem như bạn bè. Lúc hắn và Cựu Trọng Như phát sinh xung đột, nàng ta còn đứng ra bảo vệ mình. Nhưng nàng ta bà Lệ Khuynh Thành lại có ân oán khó mà cởi bỏ sớm chiều được. Có lẽ lúc này tâm thời hai người con gái đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc Lệ Khuynh Thành vì báo thù mà giơ lên con dao mổ máu chảy đầm địa, liệu Cựu Yên Mị sẽ ngồi yên nhìn lần lượt từng người Cựu gia bị đưa lên bàn mổ sao? Hai người con gái tranh chấp, tất có một người bị thương. Đến lúc đó, Tần Lạc cũng không cách nào không quan tâm đến. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc đến danh viện hội. Lần đầu đến là do Vương Cựu Cựu đưa hắn tới. Lần đó quản tự vừa mới về nước. Lý Lệnh Tây không chết, mà Lăng Tiếu cũng chưa trở thành bộ dạng như bây giờ. Kỳ thực thời gian đó thật là đẹp. Người quen từng người rời đi, rốt cục không phải là chuyện làm người ta vui vẻ gì. Bảo vệ tại danh viện hội ngày hôm nay vô cùng chặt chẽ. Bên ngoài hết tầng này đến tầng khác cảnh giới tuyến do những người mặc đồ đen hung hãn tạo nên. Thường ngày đi đến thang máy là phải đưa thẻ hội viên ra, không ngờ ở đâu xuất hiện nhiều tên mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Lạc nói, "Tiên sinh thật xin lỗi, hôm nay danh viện hội không dành cho hội viên. Nếu nghĩa muốn tham dự bữa tiệc, xin mời đưa thiệp mời." Tần Lạc lấy thiệp mời đưa cho hắn. Bọn chúng sau khi kiểm tra cẩn thận mới nghiêng người nhường đường nói, "Tần tiên sinh xin mời ngài, nhưng người đi theo ngài không được phép vào. Anh ta là bằng hữu của ta." Tần Lạc nói, "Nếu anh ta không thể đi vào vậy tôi cũng không đi vào." Đại đầu cảm kích liếc nhìn Tần Lạc, nhưng không nói ra. Tần Lạc nhất định phải kéo theo đại đầu cùng vào. Một là bởi vì hắn thực sự muốn coi đại đầu là bạn bè, hai là hy vọng đại đầu có thể đi theo mở mang tầm mắt nhìn mọi mặt của xã hội. Ngoài ra cũng vì bản thân hắn, không biết Hoàng Thiên Trọng và lão bà yêu kia rốt cuộc muốn giở trò gì đây. Nếu không có đại đầu bên cạnh bảo vệ hắn lo rằng bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Người đứng đầu đội ngũ bảo vệ do dự một hồi, rồi nói vào điện thoại vô tuyến cái gì đó nhìn như là để nhận được sự cho phép của ai đó, rồi quay sang làm một động tác mời Tần Lạc, "Tần tiên sinh, ngài và bạn ngài đều có thể đi vào." Tần Lạc gật đầu, mới đưa đại đầu đi theo vào thang máy. Thang máy sau khi dừng lại mở cửa ra, liền xuất hiện hai người tiếp đón. Lúc này Tần Lạc phát hiện ra vài người quen. Người phụ trách tiếp đón là Trịnh Cồn Cảnh, người gầy gò giống như một trong hai ông thần giữ cửa. Trên mặt kẻ này mọc lên nốt ruồi bằng hạt đậu chính là kẻ khẩu Phật tâm xà, bề ngoài ra vẻ đường hoàng bên trong thĩ xấu xa không thấy đáy. Lúc trước ở Lãnh Đỉnh Tần Lạc đã được thưởng thức qua rồi, vì vậy phải đặc biệt phải cẩn thận. Nhìn thấy Tần Lạc và đại đầu đến hắn một chút cũng không có gì bất ngờ. Có lẽ đội bảo vệ ở dưới vừa dùng vô tuyến điện báo với hắn, hắn ta đã sớm biết Tần Lạc đưa lại đầu theo. Hắn cười hi hi đến đón, vươn bàn tay phải ra nói, "Tần thiếu gia, rất hoan nghênh." Lần trước ở Lan Đình hắn ta muốn bắt tay với Tần Lạc đã từ chối. Không ngờ lần này hắn ta vẫn dám thử lại. Xem ra, Hoàng Trọng Tiên và bà Lao đó đã dặn dò hắn cái gì đó. Bằng không, với cốt cách kiêu ngạo của những tên công tử này, chưa chắc đã bằng lòng chịu khuất phục kẻ thù như vậy. Cho dù kẻ địch đó giờ đã trở thành một nhân vật lớn mạnh. Tần Lạc tạm thời không biết bọn chúng giở trò gì, bán loại dược liệu giả gì, cũng vươn tay ra nắm tay hắn, khuôn mặt ngây thơ vô cùng nói, "Đừng cứ gọi Tần thiếu gia." Tần thiếu gia thực sự lát nữa mới đến kìa. Trịnh Tôn Cảnh cười sáng lạn hơn, da thịt trên cằm kéo căng ra hết cỡ, lộ ra hai hàm răng trắng, "Anh ta là Tần thiếu gia, còn anh cũng là Tần thiếu gia. Bây giờ ở Yến Kinh không ai là không biết song Tần. Tôi còn kém xa, không thể so sánh với anh ta được." Tần Lạc khiêm tốn nói, hắn thực sự không muốn trở thành song Tần cùng với Tần Tung Hành, mà vẫn nhớ Vương Cửu Cửu đã đặt cho hắn cái tên Hương Xuất. "Nếu được các anh hãy gọi tôi là Hương Xuất." Tần Lạc nói. "Hương Xuất?" Trịnh Tôn Cảnh sững sờ cả người. "Đúng thế, người sợ nhất là kẻ bắt chước mình." Tần Lạc cười cười, "Tần thiếu gia thực kia nhất định sẽ không hài lòng khi nghe thấy có người so sánh tôi và hắn ở cùng một vị trí. Tôi cũng rất đồng ý với cách nghĩ này. Do vậy tôi đã chuẩn bị một ngoại hiệu để mọi người gọi rồi, tránh lãng phí tâm tư và sức lực của mọi người đặt cho tôi một cái tên. Từ xưa đến nay, ngoại hiệu là một cách đùa vui do người khác đặt cho. Ví dụ Hải Trung Long Vương, Hoa Trung Cầm Thú, Lãng Tử Yến Thanh, Cập Thì Vũ, đây đều là xuất phát từ tính cách, hoặc là chuyện bạn làm gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác, hoặc là đặc trưng của cơ thể nào đó. Tần Lạc muốn tốt hơn, bản thân vì bản thân mình mà tự đặt một ngoại hiệu. Hơn nữa lại là một ngoại hiệu rất dày mặt. Cái ngoại hiệu này chuyện ra như vậy đó. Chuyện này sau khi truyền ra ngoài liền trở thành giai thoại một thời gian ở Yến Kinh. Đương nhiên bạn cũng có thể cho rằng đây chỉ là chuyện phiếm trà dư tiểu hậu của mọi người thôi. Trịnh Tôn Cảnh giờ đã hiểu được liền cười lớn, "Hay, cái tên này Hương Xuất rất hay. Thần huynh đệ đúng là một dị nhân. Tôi cũng ưa thích bình hương luận mỹ, nếu có cơ hội, thực hy vọng cùng ngồi uống trà nói chuyện với Tần huynh đệ, trở thành tri kỷ thật sự." Lời của Trịnh Tôn Cảnh một lần nữa bày tỏ thiện ý với Tần Lạc. Như vậy là thái tử đích thực có lòng cầu hòa rồi. Điều này làm trong lòng Tần Lạc có chút tự đắc, có thể làm cho thái tử kẻ hô phong hoán vũ ở Yến Kinh tự động đầu hàng. Thật đúng là chuyện không dễ dàng. Mà Tần Lạc cũng đã từng tiếp xúc với hắn, thừa biết hắn cũng là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo. Nhưng đừng tưởng Tần Lạc là kẻ ngốc, với tính cách của thái tử, có chết cũng sẽ không cầu hòa với mình. Vậy thì, nhất định là do người phụ nữ đã gặp ở chỗ Long Vương đứng giữa thúc đẩy cục diện như bây giờ. Người phụ nữ này rốt cuộc có sức mạnh lớn tới mức nào? Nhớ tới khuôn mặt khi cười của nàng thật ngây thơ, Tần Lạc không hề cảm thấy tâm trí mình ngượng ngạo. Ngược lại từ sâu thẳm trong tâm trí lại có một cảm giác sợ hãi. "Tôi cũng rất bằng lòng trở thành tri kỷ của Trịnh đại ca." Tần Lạc gật đầu nói. Hắn lục lọi trong túi áo một lát, sau đó lấy ra tờ giấy màu vàng, đưa lên trước mắt xác định rõ bên trong rồi cẩn thận gấp lại tờ giấy. Hắn để tờ giấy vào lòng bàn tay của Trịnh Tôn Cảnh, nhỏ giọng vào sát tai hắn, "Đây là thang thuốc duyên thì, có thể làm cho đàn ông ở vài phương diện nào đó kéo dài thời gian gấp 4 đến 6 lần. Nếu anh có thể kiên trì được 1 phút, vậy thì có thể kéo dài thêm được 3 phút. Nếu anh chỉ có thể giữ được 3 phút thì có thể kéo dài được từ 9 đến 15 phút. Trong này có một số vị thuốc rất quý, cũng thường thấy, nhưng vị thuốc hòa thái đầu bên ngoài không có đâu. Nếu Trịnh đại ca muốn, tôi còn có mấy lần nữa. Lễ vật quý giá như thế này sao tôi có thể nhận đây?" Trịnh Tôn Cảnh vừa mừng vừa lo. Tuy hắn với lời nói của Tần Lạc 1 phút 3 phút có chút ý kiến, nhưng cũng biết phương thuốc này rất quý, bởi vì hắn đắm chìm trong nữ sắc nhiều năm và thể chất hắn thật sự là rất cần phương thuốc này. Đương nhiên nếu phương thuốc này thật sự có tác dụng thần kỳ giống như Tần Lạc nói, nhưng điều làm hắn không hiểu là, đồ này lần trước nhảy qua lại trước mặt hắn, thậm chí cũng không muốn bắt tay với hắn. Sao lần này lại than mật vậy? Tuy lời mở đầu là hắn nói cũng hy vọng kết thành tri kỷ bình thường luận mỹ với Tần Lạc, tại sao chuyện này lại làm cho người ta có cảm giác kỳ quặc? Chương 608, một đám đàn bà. Chương 608, một đám đàn bà. Sau khi khẳng định, Tần Tung Hoành rơi vào trầm tư, túi đầu lặng lẽ hút thuốc, không nhìn lại Bạch Phá Cục như là khẳng định rất chắc chắn phán đoán của mình, như là đang chờ đợi lời giải thích của Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục cũng hít vào nhà ra khói thuốc, không có ý giải thích hay là phủ nhận. Người không đổi, kẻ cũng không gấp. Hai người chăm chú vào khói thuốc, giống như điếu gấu mèo trên tay có sức hút như thuốc viện của phương Tây. Hết một điếu, Bạch Phá Cục liền rúi rúi điếu thuốc vào gạt tàn, đầu ngón tay thô ráp ấn bao thuốc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tần Tung Hành, tại sao không thể là người của văn nhân, tại sao không thể là những người khác? Anh đang coi thường trí tuệ của tôi sao? Tần Tung Hành cười nhạt. Nhưng, anh biết thì sao? Bọn họ không tin. Không sai, bọn họ đúng là không tin. Tần Tung Hành nói tiếp, bọn họ có hai đối tượng, một là tôi, hai là anh. Và có lẽ còn có những ai khác. Đáng sợ là tất cả chứng cứ rất bất lợi cho tôi. Thậm chí tôi cũng không biết các anh làm thế nào mua chuộc được Vô Tâm Hòa Thượng, khiến lao đầu chọc có thể dùng cái chết của mình để hoàn thành trọn vẹn cục diện cho các anh. Nhưng tôi biết, chuyện này không phải do tôi làm. Mục tiêu của tôi chỉ có một, chính là anh. Bạch Phá Cục cười ha hả, tôi không quan tâm anh nghĩ ra sao, cái tôi quan tâm là họ nghĩ thế nào.
hay là tôi đứng về phía anh nhỉ? Tần Tung Hoành không ngờ hắn ta có thể bộc trực không kiêng dè như vậy, liền chăm chú nhìn hắn, thấy hắn nửa cười nửa không mới nói, anh để tôi và Văn Nhân ra đối đầu nhau rồi làm ngư ông đắc lợi. Bạch Phá cũng nói, anh không ngốc, vậy anh thấy Mục Nguyệt ngốc sao? Còn thông minh hơn cả tôi, Tần Tung Hoành nói. Cho nên, nàng ta rõ ràng rành hoài nghi anh là hung thủ nhưng lại lần lượt không hành động. Nguyên nhân không phải là để phòng Bạch gia sao? Bạch Phá Cục tiếp tục nói, bất kể đứng ở phía nào, Bạch gia cuối cùng cũng muốn tham gia. Mà sự lựa chọn của Bạch gia cũng chính là quyết định thắng thua toàn cục diện. Ít nhất, bây giờ Bạch gia cũng có sự tự do lựa chọn lập trường. Anh không có anh không sợ tôi sẽ liên kết với Văn Nhân để đối phó với anh. Tần Tung Hoành cười mỉm. Không thể, Bạch Phá Cục nói, Mục Nguyệt không ngốc, nàng ta nhất định sẽ ghi nhớ món nợ mới này. Văn Nhân lão gia cũng không có hồ đồ. Ông ta nhất định sẽ tiết lộ vết sẹo của trước kia. Anh sẽ không có chọn lựa nào, chỉ có thể bị động ứng chiến và bị động lựa chọn. Tôi sẽ hết sức giải thích, tránh xung đột trực diện với Mục Nguyệt. Tôi nghĩ, sự tình một ngày sẽ lộ chân tướng. Tần Tung Hoành nói. Bạch Phá Cục nhìn Tần Tung Hoành, nói, tôi không thông minh bằng anh, về điểm này tôi thừa nhận. Nhưng anh có biết về điểm nào anh không bằng tôi không? Tôi không thẳng thắn bằng anh, Tần Tung Hoành nói. Sai. Anh đúng là còn giả dối hơn tôi. Bạch Phá Cục nói tiếp, anh không thấy cả ngày nói những lời lừa gạt người khác, lừa gạt bản thân mình rất mệt sao? Hay cho là một chút cũng không mệt? Lẽ nào anh chưa từng nói lời chân thật? Có cơ hội hay đứng trước gương mà luyện tập. Cái cảm giác này thật đúng là rất rất thú vị. Cảm ơn lời đề nghị của anh. Tôi sẽ thử. Tần Tung Hoành không thèm để ý đến lời mỉa mai của Bạch Phá Cục, rất bình tĩnh đáp lại. Bạch gia, Tần gia và Văn Nhân gia cùng đứng ở thế chân vạc. Nếu có thể duy trì xu hướng cùng phát triển, thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nếu một bên hoặc hai bên tụt hậu, tất sẽ xảy ra vấn đề. Sẽ có một nhà bị thâu tóm. Không phải là Tần gia thì Bạch gia, không thì Văn Nhân gia. Chẳng lẽ trong lòng anh chưa từng nghĩ đến việc thôn tính Bạch gia hay Văn Nhân gia? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc một nhà độc chiếm? Nghĩ hay không nghĩ, đó là chuyện của tôi. Tần Tung Hoành nói. Bạch Phá Cục đứng dậy, đối diện Tần Tung Hoành vỗ vỗ ngực mình, có lẽ kẻ thắng lợi cuối cùng là anh. Nhưng anh biết không, anh đã thua 20 năm rồi. Bởi vì trong 20 năm trước khi anh thắng, mỗi ngày của tôi đều muôn màu muôn vẻ hơn anh. Tôi nói ra tất cả những lời tôi muốn nói, trong lòng tôi thấy rất sảng khoái. Anh vẫn là kiềm nén bản thân mình. Không trở thành kẻ biến thái thì cũng trở thành kẻ tâm thần. Hy vọng anh trở thành kẻ thứ hai. Tần Tung Hoành dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào hắn. Bạch Phá Cục vẫn nên ngang rời đi. Tần Lạc không phải nhân vật quan trọng, cũng không phải là nhân vật chủ nhân đặc biệt yêu quý. Vì thế, cuối buổi tiệc lúc chưa kết thúc hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn đi, Vương Cửu Cửu và Hồ Nữu cũng tự nhiên đi theo. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt để Văn Nhân Chiếu thay mình chào Hoàng Trọng Thiên, rồi nàng cũng cùng rời đi với Tân Lạc. Mai em sẽ ở công ty đợi anh, Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Tân Lạc. Được. Mai anh sẽ tới công ty, Tân Lạc gật đầu. Hắn là trợ lý nam số 1 của Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt gọi hắn tới, nhất định là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hắn. Văn Nhân Mục Nguyệt tạm biệt Vương Cửu, sau đó liền kéo tay Văn Nhân Chiếu vào chiếc xe sang trọng có tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Vốn dĩ Văn Nhân Chiếu không muốn rời đi, nhưng mà có Hồ Nữu ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không dám ở lại lâu, liền hô to tạm biệt anh rể, rồi nhanh nhẹn chui vào trong xe. Hồ Nữu nhìn theo hồi lâu rồi khuôn mặt dần dần ảm đạm, nhưng cũng biết khuôn mặt, dáng người mình, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Em không cách nào điều khiển được hình dáng của mình, càng không cách nào khống chế được tình cảm của em với anh. Chị Cửu Cửu, em nhớ ra có chuyện cần đi bây giờ, không đi cùng chị được nữa. Hồ Nữu biết ý nói với Vương Cửu Cửu. Chị hãy để Tần sư phụ đưa chị về nha. Nàng biết Vương Cửu Cửu luôn một lòng nhớ thương Tần Lạc, thế nên mới tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở cùng nhau. Vương Cửu Cửu nắm chặt tay Hồ Nữu, nhìn đôi mắt trong veo ngây thơ trên khuôn mặt mập mạp của đứa trẻ này. Chị Cửu Cửu còn chuyện gì hả? Hồ Nữu bị nàng ta xem như chiếc đông. Vương Cửu Cửu vươn tay ôm lấy Hồ Nữu, nói giọng nhỏ nhẹ bên tai, chị em chúng ta đều giống nhau. Nhưng chị vẫn kiên trì, em vừa mới bắt đầu đã bỏ cuộc rồi. Hồ Nữu xúc động ôm lấy Vương Cửu Cửu, vành mắt liền đỏ lên. Chị Cửu Cửu, cảm ơn chị. Nhưng em biết em không đủ tốt. Đủ hay không đủ không phải em nói là được, phải là đối phương nói mới được. Vương Cửu Cửu béo mà yêu Hồ Nữu, cười an ủi lái xe chị về đi. Nếu thấy tủi thân thì ôm gối khóc một hồi. Mỗi người con gái đều có quyền lau nước mắt mà. Vân Hồ Nữu gật đầu. Đến khi Hồ Nữu lái chiếc xe BM đút màu hồng của Vương Cửu rời đi, Tân Lạc mới nhìn thấy Vương Cửu Cửu, cô bé thích Văn Nhân Chiếu. Có phải thấy rất lạ? Vương Cửu Cửu hỏi lại. Không, Tân Lạc nói tiếp, Văn Nhân Chiếu rất đẹp trai. Đúng vậy. Hồ Nữu ngoại trừ tướng mạo, còn về các phương diện thì đều rất tốt. Thật đáng tiếc. Con người vẫn cứ luôn vì chuyện khó lựa chọn mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Dung mạo, xuất thân, còn có cả tình cảm. Vương Cửu Cửu nói ra cảm xúc từ đáy lòng mình. Tần Lạc không muốn nói về chuyện này nữa, liền muốn né tránh, Lôi Diệu Dương sẽ được thả. Hắn ta tuy đã đồng ý thả người, không nuốt lời thì mới tốt. Thả rồi. Vương Cửu Cửu nói, trong lúc khiêu vũ, em đã nhận điện thoại. Hắn ta bây giờ đã được đưa đến viện điều dưỡng 106. Thương thế rất nặng. Tần Lạc cau mày hỏi, nếu như không bị thương, thì sẽ không vừa thả đã được đưa liền tới viện điều dưỡng quân dụng. Anh có thời gian không? Vương Cửu Cửu hỏi. Đi thôi. Đi xem thế nào. Tần Lạc nói hy vọng bọn họ đừng có vượt quá ranh giới làm người. Chiếc xe của Vương Cửu Cửu đã đưa cho Hồ Nữu. Hai người đành ngồi trên chiếc xe của Đại Đầu. Đại Đầu đã từng đến viện điều dưỡng, cho nên rất rành đường. Xe vừa mới đi vào bãi đỗ xe của viện liền có một người mặc đồ đen tới nghênh đón. Hiển nhiên là viện đã biết bọn họ sẽ tới. Người đàn ông đứng thẳng trước mặt Vương Cửu Cửu nói, tiểu thư, Lôi thiếu gia ở phòng 601. 601 là phòng dành cho người có bệnh nặng. Vương Cửu Cửu xoay người về phía Tần Lạc giải thích. Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông kia, mấy người vào thang máy lên phòng 01 của tầng 6. Trong phòng đã bận rộn vài vị bác sĩ, có người đang lau chùi cơ thể người bệnh và khâu lại mọi vết thương lớn nhỏ trên người bệnh, người thì cầm máy móc trên thân người, còn có người chụp lại ảnh. Trên đầu có nhiều lớp băng gạc nên không rõ bộ dạng hắn ra sao, nhưng nhìn những vết máu đỏ thấm trên băng gạc thì rõ ràng những ngày này hắn phải chịu không ít oan ức. Thương thế thế nào? Vương Cửu Cửu hỏi. Không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật Tôn Thiếu Phương đưa mọi thiết bị trên tay cho đồng nghiệp, đến trước mặt Vương Cửu Cửu nhưng tình hình rất nghiêm trọng.
Sao?
Vương Cửu Cửu nghi ngờ hỏi. Tôn Thiếu Phương chỉ vào đôi chân của Lôi Diệu Dương nói, hai chân đều bị đánh gãy. Vừa đưa bệnh nhân đi chụp, kết luận chân trái còn có hy vọng hồi phục, chân phải sợ là không thể dùng được nữa. Vương Cửu Cửu trợn cả hai mắt, đến âm thanh cũng biến đổi còn những bộ phận khác. Trong đầu tụ huyết, có thể là bị đánh. Nhưng đây không phải là vấn đề, vết thương trên người cùng vết bầm không sao, dùng ít thuốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ tốt thôi. Chỉ là Tôn Thiếu Phương muốn nói lại thôi, vẻ mặt không được tốt lắm.
Làm sao?
Tần Lạc đến hỏi. Anh xem đi. Tôn Thiếu Phương kéo quần của Lôi Diệu Dương xuống cho Tần Lạc xem, trong miệng không ngừng nói, quá độc ác. Thật sự quá độc ác. Những kẻ này, nói rõ là muốn đoạn tử tuyệt tôn người ta. Tần Lạc nhìn thấy phần dưới của Lôi Diệu Dương lờ mờ máu thịt, trong lòng phải đè nén sự căm phẫn và bi thương. Giết người chỉ cần đạp người ta xuống đất, cần gì phải làm hại người ta đến mức này. Lôi Diệu Dương không phải là người tốt. Lúc trước hắn bị thái tử sai đến dùng súng khiêu khích Tần Lạc, nhưng sự trừng phạt này quả thật là tàn nhẫn. Con mẹ nó, Vương Cửu Cửu dùng chân đá vào tường, không thể nhịn được liền lớn tiếng nói tục. Hắn tiến của Lôi Diệu Dương, ta cũng phải đá vào cái dương vật của hắn. Tần Lạc liền ôm lấy nàng, không thể dễ dàng cho hắn vậy được. Chuyện này hay để anh làm. Để đôi chân nhỏ nhắn của nàng ta đi đá vào cái bẩn thỉu của Hoàng Thiên Trọng, Tần Lạc thật sự là không nỡ. Chương 609. Bác sĩ thiên tài chương 610 tác giả, Liễu Hạ Huy Nguồn, siêu tầm đả tự, ạ lợn lương sơn bạc chương 609. Bác sĩ thiên tài chương 610 tác giả, Liễu Hạ Huy Nguồn, siêu tầm đả tự, ạ lợn lương sơn bạc. Hoàng Thiên Trọng mỉm cười quay đầu lại phía sau, nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở cửa ra vào, khóe miệng nết lên ra vẻ khó chịu, cất giọng niềm ai, tại sao? Mới gặp hắn có một lần mẹ đã nhớ coi trần rồi cơ đấy. Để mẹ chịu được làm quả phụ bấy nhiêu năm nay, thật là làm khó cho mẹ rồi. Con muốn chọc giận ta à? Bước chân huyền chuyển đi đến trước mặt Hoàng Thiên Trọng. Đôi giày cao gót thạch anh bạc gõ xuống mặt thảm dày không phát ra chút tiếng động nào. Bộ lễ phục màu bạc chữ V bó sát này càng làm người phụ nữ nổi bật đường nét cơ thể kiều diễm và vòng ba đầy đặn, để lộ bộ ngực trắng non như tuyết. Quả thật người phụ nữ này vô cùng quyến rũ người khác. Ít nhất từ vẻ ngoài không ai có thể tưởng tượng được đây là mẹ của người đàn ông hơn 20 tuổi này. Thậm chí hai mẹ con họ đứng cạnh nhau, nói là tình nhân cũng chả có ai nghi ngờ. Mẹ việc gì phải chế nhạo con? Hoàng Thiên Trọng nhìn khuôn mặt kiều diễm của mẹ mình không thể bắt bẻ được gì, mẹ yêu thích đàn ông, con không ý kiến. Mẹ không nên hạ thấp thể diện của mỹ nữ đệ nhất tiến kinh năm đó. Con có thể giúp mẹ tìm người mẫu, minh tinh điện ảnh, cô nhân, trong nước ngoài nước đều được, nhưng tại sao phải là hắn ta? Một kẻ què bị bại liệt ngồi trên xe lăn muốn đi cũng không đi được. Kẻ què đó có thể bảo vệ con không bị bắt nạt ở yến kinh này. Người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn đứa con trai, đau lòng thương tiếc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng pha chút tiếc nuối, nếu con cứ giữ cái tính tình vậy thì mãi mãi con không thể trưởng thành được. Trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ông ta là người mà con cần, và ông ấy cũng bằng lòng đảm nhận như vậy. Nhưng con lại hận ông ấy. Con rất đồng ý lời của mẹ một. Trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Con vẫn làm theo điều này. Nhưng câu nói này với hắn ta thì hoàn toàn không có hiệu lực. Hắn là kẻ thù giết cha. Hắn trục xuất con khỏi Long Tức, hắn không để một chút thể diện nào cho con. Hắn còn bắt con ở cái nơi quỷ quái Lan Đình đó đến 5, 6 năm. Thế mà để che giấu cái sự thật này mẹ lại nói rằng con có bệnh. Con có bệnh sao? Con có bệnh tâm thần. Tốc độ lời nói của hắn ngày càng nhanh, ngữ khí cũng càng ngày càng gay gắt, cuối cùng giống như đã đứt hơi khản tiếng, gầm lên giận dữ, mẹ tại sao còn bắt con yêu thương lao đấy? Tại sao còn để con đi thân cận lão, còn để con phải chấp nhận chuyện mẹ và hắn ta ôn lại tình xưa? Bút. Bà ta đột nhiên giơ tay lên, một cái tát vào giữa mặt của Hoàng Thiên Trọng, gọn gàng mà dứt khoát. Sau khi đánh xong, bà ta lập tức vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt hắn, dường như lo sợ vết đỏ trên mặt hắn trước bao quan khách sẽ rất mất mặt. Ông ta chỉ có thể sống được vài năm, con còn con đường rất dài để đi. Bà ta nhẹ giọng an ủi hắn, nếu con không học được cái khôn, con nhất định còn phải chịu nhiều thua thiệt. Con nói Tần Tung Hoành cơ trí có thừa giá tính không đủ, xem Bạch Phá Cục Lô Mãng bị ổi không biết nhu lượng, cũng không xem Tần Lạc ra gì, coi hắn như thằng đàn bà, đương tử quân. Nhưng bọn họ đều có những ưu điểm mà con khó có thể với được. Bọn họ càng có thể nhẫn mại hơn con. Con tuy được phong làm thái tử, nhưng thực là không có đủ chí khí, không có phép tắc. Làm sao có thể tập hợp bên mình những kẻ sẵn sàng bán mạng sống vì mình? Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục nổi lên, kết giao bạn bè ít nhất cũng làm nên trò chống gì đó. Còn tên Tần Lạc dựa vào y thuật hơn người, dựa vào sự nâng đỡ của đám đàn bà. Nhưng thực lực của hắn thì không thể coi thường được, thậm chí đã có dấu hiệu thành một thế lực mới. Thiên Trọng, con bao giờ mới thực sự trưởng thành đây? Lúc nào mới trở thành người ta có thể tin tưởng đây? Trên đời này mẹ chỉ có mình con là người thân, con cũng vậy. Tất thể những việc mẹ làm đều là muốn tốt cho con. Con không hiểu những việc mẹ làm có ý nghĩa gì sao? Không cần làm việc gì cả. Hoàng Thiên Trọng vươn tay nắm chặt tay mẹ, con đã lớn rồi. Cái con cần, con sẽ tự mình đi lấy. Mẹ cứ yên tâm ở nhà uống trà đọc sách, ngâm mình trong sữa không phải là rất tốt sao? Mẹ biết không, con không thích người phụ nữ nào quá cơm yêu, kể cả đó là mẹ cũng không ngoại lệ. Xem ra chúng ta không cách nào có cùng suy nghĩ. Ba ta than nhẹ một cái. Nhưng con rất cảm ơn những gì mẹ đã làm. Hoàng Thiên Trọng liếc nhìn hầu hết những nhân vật có máu mặt ở Yến Kinh xuất hiện càng ngày càng đông ở ngoài mặt kính kia, rồi cười nói, con sẽ sống tốt với bọn họ nếu bọn họ sẵn sàng. Đừng có gây phiền phức cho Tần Lạc nữa, mẹ hắn dặn dò. Ai? Hoàng Thiên Trọng nhẹ nhàng lắc đầu, con thực sự không muốn làm mẹ nghĩ con vẫn là một đứa trẻ đang ở giai đoạn ngỗ ngược chưa lớn. Nhưng mà mẹ không nghĩ cho con, mẹ làm vậy lại càng làm con thêm tức giận. Con chỉ mới thua một lần, lẽ nào con thực sự kém hơn hắn chứ? Vua cũng thua thằng Liều. Bà ta nói ta đã từng tiếp xúc với hắn. Mặc dù quanh năm suốt tháng chỉ mặc áo dài bộ dạng hào hoa phong nhã, nhưng mà hắn còn có tính xảo quyệt lưu manh. Những chuyện hắn làm con không nhất định đủ sức làm được. Con là quý tộc, nhưng càng phải đề phòng trí khôn của tiểu thị dân. Số nhân vật lớn bị lật thuyền trong mương nhiều không kể xiết, mỗi kẻ này đều trở thành trò cười cho thiên hạ. Con còn không phải là đại nhân vật, nếu bị lật thuyền thì đến cả cơ hội để người ta cười cũng không có. Tính xảo quyệt và lưu manh. Hoàng Thiên Trọng nhìn qua tấm kính thấy gương mặt thanh tú của Tần Lạc khi bị đám con gái vây quanh giường như có chút ngại ngùng, bẽn lẽn, liền nói, xem ra chúng ta cùng một loại người. Được rồi, chuẩn bị đi rồi còn ra ngoài tiếp đại khách nữa. Bà ta buông tay đứa con trai. Hoàng Thiên Trọng nhìn mẹ mình óng ẹo vòng ba giờ đi, nụ cười trên miệng càng ngày càng đậm, đôi mắt xinh đẹp híp lại, từ giữa khe hở mắt có thể nhìn thấy sự tàn độc. Ta không thích người khác giống ta. Giọng nói cay nghiệt vang lên. Cửu Yên Mị là bà chủ của danh viện hội. Hoàng Thiên Trọng chọn nơi đây tổ chức tiệc đại khách, nên nàng ta cũng tự nhiên kiêm luôn trọng trách nửa phần chủ nhân đi khắp nơi tiếp đại khách. Hơn nữa, khách của tối nay đều có lai lịch lớn, những mối quan hệ này cũng cần thiết cho danh viện hội. Vui cười tức mắng, tán thưởng nhẹ nhàng qua trương, khiến cho mỗi một người khách tiếp xúc với nàng giống như đang được thưởng thức gió xuân. Đúng là mẫu người phụ nữ ưu tú, nữ cấp trong kinh doanh. Nàng ta và Lệ Khuynh Thành không giống nhau ở phương diện này, nhưng vẫn có rất nhiều điểm giống nhau. Nếu mà đôi hoa tỷ muội này bổ sung cho nhau, thì có lẽ sẽ trở thành giai thoại của Yến Kinh này. Nhưng nghĩ đến Lệ Khuynh Thành không thể cởi bỏ khúc mắc, Tần Lạc hiểu khả năng này thật sự là rất xa vời. Đại Sát Lang, đang nhìn gì thế? Hồ Nữu nhìn thấy ánh mắt Tần Lạc đang dán chặt vào Cửu Yên Mị đứng ở giữa sảnh, không nhịn được phải lấy lại công bằng cho chị hai Vương Cửu Cửu của nàng. Vương Cửu Cửu thích sư phụ của nàng, đây đã không còn là tin tức mới mẻ gì ở quân khu đại viện nữa. Có thời gian, tin tức này còn được tranh cãi xôn xao, thậm chí còn đăng lên nhật báo Hoa Hạ. Không nhìn người, mà đang nghĩ vài việc. Tần Lạc cười cười nói, cô bé Hồ Nữu này rất thẳng thắn, nhưng không hề làm người ta thấy ghét. Ngược lại còn đưa lại một cảm giác vô cùng đáng yêu ngây ngô. Tần Lạc không phải là đàn ông quá thông minh, càng không thể gọi là người cơm yêu. Nhưng sau khi đến Yến Kinh, hắn đã phải tổn hao rất nhiều trí lực còn hơn cả 20 năm trước cộng lại. Có lúc, hắn rất nhớ hồi còn ở Dương Thành đi dạo cùng ông nội uống trà, rồi có khi cả ngày ở tàng thư thất thỉnh thoảng mới ra ngoài, rảnh rỗi xem bệnh cho người ta. Cuộc sống như vậy, một đi không trở lại sao? Mới là lạ. Hồ Lưu nói tiếp thật không hiểu nổi lòng dạ xấu xa của lũ đàn ông. Lớn tuổi thì thích tiểu lọ ly, những cô bé vẫn chưa trưởng thành, tuổi nhỏ thì lại thích bộ ngực lớn của chị. Chị Cửu Cửu cũng rất đẹp đẽ. Tuy giờ bộ ngực không bằng, mông cũng không lớn cũng không vẹn, ó không, nhưng mà chị Cửu Cửu còn trẻ. Về sau cũng có thể như vậy. Vẻ mặt Tần Lạc vô cùng kinh ngạc nhìn lại cô bé mập mà bị hắn gọi là tư duy đơn giản này, không ngờ một câu nói lại có thể trúng phóc vào đúng tâm tư của đàn ông. Lớn tuổi yêu thích tiểu lọ ly, chính là để tìm lại năm tháng thanh xuân của mình. Chả trách các đại thúc yêu thích tiểu lọ ly, đấy là chuyện thường tình của con người mà. Con tuổi nhỏ thì yêu thích các chị các cô. Đấy là bởi vì kết hợp với vẻ ngoài cơ thể trưởng thành với chút lưu luyến tình mẫu tử. Bản thân hắn thích thế nào nhỉ? Tần Lạc bụng trộm nghĩ đỏ cả mặt. Hồ Nữu không được phép nói lung tung thế. Vương Cửu Cửu ấn vào cánh tay của Hồ Nữu. Lúc ở Paris, thân thể hai người phóng khoáng tiếp xúc, nhưng tâm hồn thì rất trong sáng, tuy rằng thật sự không phát sinh chuyện gì. Nhưng mà, như vậy cũng hết sức mập mờ rồi. Bị Hồ Nữu bạch trần chuyện này, Vương Cửu Cửu mặc dù da dày lớn mật cũng hơi khó chống đỡ. Em có nói bậy đâu. Lúc chị thay quần áo em đâu phải là không nhìn thấy, bộ ngực của chị thật sự là không nhỏ mà. Hồ Nữu phản bác lại. Tân Lạc và Vương Cửu Cửu cùng nhìn nhau, sau đó rất ăn ý cười to lên. Tiếng náo nhiệt xôn xao vừa nãy tự nhiên biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh lạ thường. Theo suy đoán của Tần Lạc, Cát hẳn là một đại nhân vật hoặc nhân vật nổi tiếng tới. Nhưng khi Tần Lạc nhìn hai người tiến vào, lại có cảm giác hãi hùng. Một kẻ mặc đồ vest trắng trông thật thô lô dũng mãnh là Bạch Phá Cục, còn người kia là mặc đồ tây đen vô cùng anh tuấn tuyệt luân, rất phong độ cử chỉ nhẹ nhàng. Cả hai người cùng nhau đi đến, lại vừa nói vừa cười giống như một đôi tri kỷ lâu năm. Bọn họ thế nào lại đi cùng với nhau? Tần Lạc nghĩ lẽ nào hai người cùng tham gia bữa tiệc là muốn thông báo tin tức gì tới công chúng? Nếu như hai nhà Bạch Tần liên thủ với nhau, văn nhân Mục Nguyệt phải làm sao bây giờ? Thu của Mục Nguyệt và ông báo hay không báo? Không tự giác, Tần Lạc cũng bắt đầu dùng tư duy âm mưu luận để suy nghĩ từng chuyện. Chương 610. Đàn ông không giống với số đông còn lại. Chương 610. Đàn ông không giống với số đông còn lại. Thân phận quyết định bẻ cánh, hạng người gì ở cùng hạng người gì, bạn bè của trăm vạn phú ông toàn bộ cũng là trăm vạn phú ông. Bạch Phá Cục và Tần Tung Hoành đến lập tức thu hút được số đông trở thành tâm điểm chú ý, người biết người không biết cũng lũ lượt tiến tới hỏi thăm hai người. Sự xuất hiện đầy khí thế của hai người bọn họ xác thực được chú ý nhiều hơn Tần Lạc. Đương nhiên, theo lời giải thích bạn học Tần Lạc, đại ca là người đàn ông trầm tính. Thế nên hắn mới không thích cái kiểu khoe mẽ của Hắc Bạch song sát. Cửu Yên Mị tiến lên tiếp đón, cười hi hi rồi nói gì đó với hai người. Bạch Phá Cục đối với sự chào hỏi của người khác coi như không. Ngược lại Tần Tung Hoành nói chuyện với nàng ta rất vui vẻ. Ngưỡng mộ. Vương Cửu Cửu cười hi hi hỏi. Hai người bọn họ có lẽ là nhóm người duy nhất không lên trước hỏi han Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục. Những người khác bất luận là yêu thích Tần Tung Hoành hay là Bạch Phá Cục, thì rốt cuộc cũng lên lôi kéo hỏi thăm. Có gì đáng để ngưỡng mộ nào? Tần Lạc cười nói, không phải là mỗi người đều có thể trở thành người vượt trội sao? Làm tốt bản thân mới là bổn phận. Anh cũng là người vượt trội, Vương Cửu Cửu cười nói, bọn họ được yêu mến trong này, còn anh được yêu mến ở bên ngoài. Bọn họ được những người này định đoạt, nhưng cũng rất nhanh rồi sẽ bị quên lãng. Những người được anh trị bệnh, những người theo anh du lịch ở châu Âu, những con người của Hoa Hạ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên anh. Quần chúng cũng dễ quên, Tần Lạc cười nói, mọi người có thể nhớ, đều là những nhân vật được tô đậm bằng ngòi bút lịch sử. Rất đúng. Quần chúng cũng dễ quên. Một giọng nói lớn cất lên. Trong lúc hai người nói chuyện, Bạch Phá Cục đã phát hiện ra hai người bọn họ, còn chủ động đi đến chào hỏi. Hành động này của Bạch Phá Cục một lần nữa đẩy Tần Lạc vào con mắt của mọi người. Con người con gái xinh đẹp có thể khiến người đàn ông bên cạnh trở thành kẻ thù chung của tất cả. Những người đàn ông có năng lực đều có chung cách nghĩ vậy. Nhìn lại xem sự tranh giành của quyền thần qua các triều đại rồi sẽ rõ, có vô số kẻ hao tổn tâm cơ tranh đoạt không phải đều là muốn một vị trí bên cạnh hoàng đế đó sao? Việc anh làm rất nhiều, nhưng chỉ cảm động nhất thời, nhưng không làm cảm động được cả một thời. Anh hùng cũ ra đi, anh hùng mới sẽ lại xuất hiện. Bọn họ không nhớ nhiều, tuổi gạo muối ăn mới là vấn đề bọn họ để tâm đến. Bạch Phá Cục nói tiếp, mặc dù anh biết được tâm tư của bọn họ, tại sao còn muốn lựa chọn thành một anh hùng? Có thể lưu danh vào sử sách chỉ có hai loại người, anh hùng và gian hùng. Có người nói tôi nhất không được làm gian hùng, do vậy chỉ có thể nỗ lực làm một anh hùng tốt thôi. Tần Lạc cười nói. Nói rất hay. Tôi rất thích cái suy nghĩ ngốc nghếch này. Bạch Phá Cục vỗ vỗ vai của Tần Lạc cười lớn lúc nhỏ, tôi cứ nghĩ mắng ai là ngốc liền mắng kẻ đó là ngốc. Lớn rồi, tôi cả ngày bị kẻ ngốc nghếch gọi là ngốc. Cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực làm một người ngốc cũng rất tốt. Có rất nhiều người cổ vũ kẻ khác đi làm chuyện ngốc nghếch, bản thân chỉ dám nấp sau mà phất cờ hò reo. Đến khi kẻ ngốc đó ngã rồi, thì bắt đầu dậu đổ bìm leo. Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào Bạch Phá Cục. Hắc hắc, tiểu công chúa Vương gia, tôi rất thích. Bạch Phá Cục nhếch miệng cười, tôi cũng giống với Tần Lạc, làm một kẻ ngốc vui vẻ. Chủ đề mọi người nói chuyện thật thú vị. Tần Tung Hoành đứng ngay bên cạnh Bạch Phá Cục nói cười ha ha. Đã ra rồi. Tần Lạc cười cười hỏi. Ra rồi. Tần Tung Hoành đáp. Tuy biết kết quả là vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi tiếc nuối. Không sao cả. Thất bại chính là mẹ của thành công. Chứng cứ lần sau phải đầy đủ hơn mới được, nhất định mới có thể đưa tôi vào đại lao lần nữa. Tôi sẽ cố gắng. Cố gắng lên. Hai người này vừa gặp nhau đã đấu nhau rồi, không khí lúc này chợt trở nên kỳ dị. Nhưng vẻ mặt của hai người vẫn giữ một nụ cười điềm đạm và khoan khoái, không thể nào nhìn giống như cựu địch của nhau. Bạch Phá Cục nhép nhép miệng, rồi rút từ trong túi ra một điếu xì gà ngậm vào miệng, nhưng không lập tức đốt luôn nói, trận chiến này rất có ý nghĩa. Nếu là đàn ông không bằng ra ngoài đánh một trận. Kẻ mắng qua người mắng lại thế này thì chả ai thiếu một miếng thì cả, còn quá lãng phí nước bọn. Em gái nói có đúng không? Vương Cửu Cửu chỉ cười, có nói gì? Nàng biết, làm một người con gái thông minh, lúc người đàn ông của mình làm việc bản thân có thể không rút, nhưng nhất định không nên xen vào. Chúng tôi chỉ đang thảo luận kinh nghiệm thất bại trước. Tần Lạc cười cười đâu có đánh qua đánh lại đâu. Lại nói, cái chuyện đánh nhau tôi không thể nào bằng các anh được rồi. Nhưng tôi lại nghe người ta nói anh là thành viên ngoài biên chế của Long Tức. Giọng điệu của Tần Tung Hoành giễu cợt nói, đến cô quét rác ở Long Tức sau khi đi ra cũng có thể đánh khắp Yến Kinh mà chả có ai là địch thủ. Tần huynh đệ phải chăng là quá khiêm tốn rồi? Nếu đánh không lại, chúng ta sẽ uống rượu. Bạch Phá Cục gọi bồi bàn bưng rượu ở giữa đại sảnh tới, nâng lên hai ly rượu đỏ. Một ly đưa cho Vương Cửu Cửu, còn ly kia một hơi uống hết sạch nói tiếp, đánh nhau không vui sướng, uống là vui sướng nhất. Làm người đơn giản chỉ cần hai chữ nhu cầu vui sướng. Đúng vậy, Tần Lạc cũng bưng lên một ly rượu đỏ vì sự vui sướng. Mấy người cùng hưởng ứng, đều tự bưng rượu đỏ chạm cốc. Trời ạ, nàng ta vậy mà đến đây. A, đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, quả nhiên khí chất bất phàm. Quá đẹp. Không phải là nàng ta rất ít khi đi dự yến tiệc sao? Còn nhớ lần trước đã gặp nàng ta ở đại lễ thượng thọ Tần lão gia 80 tuổi không? Theo quy luật, lúc có nhân vật quan trọng đến, lúc đầu rất yên tĩnh giống như có người đang dùng thuật ma quỷ nào đó. Sau đó một đám người sẽ bước đến hỏi thăm. Lần này không giống những lần khác. Khi nàng ta đến, không có yên tĩnh cũng không có sự ngừng nghỉ nào, giống như mỡ đang sôi đổ vào một chậu nước vậy, toàn đại sảnh càng sôi sùng sục. Đến mấy vị công tử lão luyện và mấy nàng thuộc nữ đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ và ngạc nhiên. Vừa nghe tiếng kinh hô này biết ngay là Mục Nguyệt đến đây. Bạch Phá Cục cười ha hả nói, hắn liếc nhìn Tần Lạc rồi lại Tần Tung Hành. Hắn biết hai vị họ Tần đây cảm tình mập mờ với văn nhân Mục Nguyệt. Bây giờ vai nữ chính đã tới, bọn họ sẽ có biểu hiện thế nào? Trong lòng Bạch Phá Cục âm thầm mong đợi chờ xem. Hắn một khi mà kích động thì cực kỳ thích uống nhiều rượu. Cho nên đây là lần thứ 6 bồi bàn nhận ly rượu không từ hắn. Hắn không thích bình luận về phẩm cấp rượu, càng không thích uống mà nhâm nhi, hắn chỉ thích cụng ly. Tần Tung Hoành không nói lời nào, chỉ nhìn theo nữ thần của mình đang chậm rãi đi vào. Tần Lạc cũng không nói gì, chỉ có điều nụ cười trên mặt hắn trông rất khổ sở. Bởi vì tay của Vương Cửu Cửu đang dịu dàng vuốt ve cánh tay hắn. Tần Lạc rất muốn hỏi nàng, văn nhân Mục Nguyệt đến thì có quan hệ gì với mình? Tại sao muốn trừng trị mình? Chú tâm suy nghĩ 2 phút, cảm thấy vấn đề này thực sự rất ngu xuẩn. Do vậy thôi, đã là phụ nữ như Vương Cửu Cửu, nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt nhận được nhiều kinh hô hoan nghênh, thì tức khắc trong lòng cũng chả có chút tư vị gì. Huống chi người phụ nữ này với người đàn ông mình thích có quan hệ không rõ ràng. nàng ta béo Tần Lạc không phải là có ý kiến với Văn Nhân Mục Nguyệt mà là có ý kiến đối với Tần Lạc, hoặc có lẽ đối với cả hai đều có ý kiến. Loại cảm tình này rất tế nhị lại rất phức tạp. Một người đàn ông rất mạnh đầy cơ bắp như Tần Lạc rất khó lý giải nói hết được loại cảm tình này. Văn Nhân Mục Nguyệt không mặc lễ phục, hoặc cũng có thể nói nàng ta mặc bất kỳ loại quần áo nào thì trong mắt mọi người cũng đều là lễ phục cả. Thân trên mặc một chiếc áo màu đen mỏng, và dưới áo được nhét gọn gàng vào chiếc quần cạp cao màu trắng. Không dùng thắt lưng, bên ngoài mặc một áo vest tơ tằm trắng. Phối hợp đen trắng kinh điển, rất nổi bật phong cách trung tính, nét đẹp lạnh lùng. Nhưng, bộ quần áo này được mặc trên người nàng lại đầy vẻ phong tình xinh tươi. Nàng sẽ khiến đàn ông yêu mến, và cũng khiến phụ nữ yêu mến. Cho dù không thích nàng, thì tuyệt đối cũng không bài xích nàng. Vẻ đẹp của nàng quả thật kinh thế hai tục, không thể ngưỡng mộ và cũng không thể ghen ghét, giống như nữ thần trong chốn phàm nhân, những người phụ nữ khác còn cách khá xa. Đi bên cạnh nàng là Văn Nhân Chiếu cũng phải chú tâm ăn mặc, áo sơ mi trắng kết hợp cùng nơ bướm đen, làm hắn giống như một tinh linh vương tử. Phía sau đầu dùng dây màu tím buộc thành cái đuôi ngựa, trông rất ưa nhìn, có thể làm cho bất kỳ người con gái nào nhìn thấy cũng phải đến buồng. Hai chị em tay nắm tay cùng sánh vai bước vào, giống như đang thấy kim đồng và ngọc nữ. Thật đúng là cảnh đẹp say sưa ngắm nhìn không chán. Nét mặt của Văn Nhân Mục Nguyệt không màng danh lợi bình thản, không cao ngạo mà cũng không dễ để lại gần, giống như là trong đại sảnh này ngoài mình ra không còn có ai khác. Nàng không cố gắng biểu hiện vẻ tiêu ngạo, bởi vì nàng khinh thường. Nàng không cố gắng làm ra vẻ dễ gần, bởi vì nàng không biết. Ngược lại ánh mắt của Văn Nhân Chiếu đảo qua đảo lại khắp đại sảnh, dường như là đang tìm ai đó. Tiếp đó, trái tim của tất cả mọi người như đã tan vỡ từng mảnh khi tiếng gọi đó cất lên. Anh rể kia rồi. Văn Nhân Chiếu chỉ hướng Tần Lạc đang đứng, vẻ mặt vui sướng. Văn Nhân Mục Nguyệt vậy mà cũng không sửa lại lời của em trai, cứ thế nắm tay Văn Nhân Chiếu đi về hướng Tần Lạc. Mục Nguyệt hôm nay thật xinh đẹp. Bạch Phá Cục cười ha hà nói. Cảm ơn. Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu. Bộ quần áo này rất hợp với em. Tần Tung Hoành cũng híp mắt nói. Cảm ơn. Văn Nhân Mục Nguyệt một lần nữa gật đầu. Khí sắc rất tốt, xem ra độc tố trong cơ thể đã bị bài trừ sạch sẽ rồi. Tần Lạc cười nói. Ừ, phương thuốc của anh rất có hiệu quả. Văn Nhân Mục Nguyệt dịu dàng nói. Toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ đẹp của em. Chỉ có anh là quan tâm đến sức khỏe của em. Chương 611. Thứ quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng. Chương 611. Thứ quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng. Có người từng nói, khi bạn nhìn thấy người phụ nữ mắc bệnh nặng rồi mà bạn vẫn thích cô ấy, thì đó mới thực sự là tình yêu. Vì lúc đó cô ấy xanh xao, gầy guộc, yếu ớt, tiểu thụy, đầu tóc rối bời, áo quần giản đơn, không trang điểm, thậm chí tính tình cũng trở nên cáu gắt hơn bình thường. Khi Văn Nhân Mục Nguyệt trúng phải cổ độc thì Tần Lạc vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng, thấy cảnh nàng hôn mê bất tỉnh, và cũng thấy được cả bộ dạng của nàng khi nô nói ra chất dịch thể màu đen bị ngưng tụ lại nữa. Là một người đàn ông, Tần Lạc cũng có khả năng quan sát và tán thưởng phụ nữ. Hắn cũng không phải là không phát hiện ra nét đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt, nhưng so với những người khác thì hắn đã có khả năng phòng ngự hơn mà thôi. Hắn tiếc thương cho nét đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt như bông hoa bị tàn phai trong thời điểm thê thảm nhất, và cũng vui vẻ chấp nhận sự chói lói của nàng. Đối với Tần Lạc mà nói, thì nàng không phải là người cầm trịch trong gia đình nhà Văn Nhân, không phải người có trong tay tiền tỷ tiêu không hết, cũng không phải là nữ thần. Nàng là Văn Nhân Mục Nguyệt, không thích nói chuyện, không thích cười, nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng linh hoạt, nhanh nhạy. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Lạc từ hôn rồi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với nàng. Bất luận là Tần Tung Hoành hay là Bạch Phá Cục, thì bọn họ đều nghe ra được câu trả lời của Văn Nhân Mục Nguyệt đối với bọn họ chỉ là đáp lại qua loa cho phải phép, mà chỉ khi Tần Lạc nói, nội dung câu nói của nàng mới thực sự là có tình cảm. Bạch Phá Cục thì có vẻ như chẳng có ý kiến gì, vì dù gì thì hắn ta cũng không thích những phụ nữ như Văn Nhân Mục Nguyệt, nhưng còn Tần Tung Hoành thì lại khó chịu vô cùng. Từ trước đến giờ hắn đều cho rằng mình mạnh hơn Tần Lạc, nhưng thái độ của Văn Nhân Mục Nguyệt thì lại biểu hiện theo chiều hướng ngược lại. Văn Nhân Chiếu ngoan ngoãn cúi chào hai vị đại ca là Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục, sau đó cười hì hì nói với Tần Lạc, anh rể, em biết ngay là hôm nay anh sẽ đến mà. Khi ở trên xe em còn định gọi điện thoại cho anh cơ, nhưng chị không cho em gọi. Ngày trước, Văn Nhân Chiếu là tay sai đắc lực của Tần Tung Hành. Nhưng sau khi sự việc Văn Nhân Mục Nguyệt bị trúng độc xảy ra, thì Văn Nhân Chiếu bắt đầu không muốn tiếp xúc nhiều với Tần Tung Hành nữa, vì nói gì thì nói, tuy không có chứng cứ chứng minh Tần Tung Hành là hung thủ hạ độc, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh là không phải hắn ta làm. Tư duy của Văn Nhân Chiếu có phần đơn giản, người nào đối xử với cậu ta tốt thì đó là người tốt, còn người nào làm tổn thương cậu ta thì đó là một người xấu không đội trời chung. Chính vì cái tư duy trẻ con của mình mà khiến cho cậu ta bất giác xích lại gần Tần Lạc từ trong tiềm thức. Bởi vì trong lúc chị sinh bệnh, thì Tần Lạc lo lắng hết mọi việc từ trong ra ngoài, người chửi chú bác là một đám người không ra gì rồi đưa chị mình đi cũng là Tần Lạc. Khi rời đi thì tính mạng của chị vô cùng nguy hiểm, nhưng khi quay trở về thì sức khỏe lại hồi phục như một người chưa hề bị bệnh vậy. Chào chị Mục Nguyệt. Vương Cửu Cửu không biết từ lúc nào đã nuối lòng ngón tay đang trà đạp, hành hạ tấm lưng Tần Lạc, quay ra nở một nụ cười thuần khiết, ngọt ngào, chủ động chào hỏi Văn Nhân Mục Nguyệt một cách nhiệt tình. Chào em. Văn Nhân Mục Nguyệt biết Vương Cửu Cửu là bạn của Tần Lạc, vì vậy mà thái độ với Cửu Cửu cũng gần gũi hơn một chút. Vốn nàng cũng định nở một nụ cười đáp lại, nhưng nụ cười đó còn chưa kịp hé nở thì rất nhanh đã tan biến mất. Nàng tự thấy mình khi cười sẽ rất kỳ lạ, người khác chắc chắn là cũng sẽ cho là như thế. Mặc dù không thể nhìn được cảm giác khó chịu của Tần Tung Hoành từ bên ngoài, nhưng Bạch Phá Cục cũng biết rằng, là một người đàn ông thì sẽ không thể cười được khi gặp phải những việc như thế này. Vì vậy mà hắn lại càng đổ thêm dầu vào lửa, nói, sắc mặt của Mục Nguyệt nhìn tốt hơn trước rất nhiều rồi. Khi tôi đi thăm cô thì thấy lúc đó sắc mặt cô trắng xanh, tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, tiểu tụy vô cùng. Tần Lạc quả là một người có y thuật đệ nhất tiến kinh. Bất kể bệnh gì rơi vào tay anh ta thì đều được chữa khỏi cả. Những lời này nghe thì có vẻ như đang khen ngợi sắc mặt Văn Nhân Mục Nguyệt đã khá lên rất nhiều, nhưng trên thực tế thì lại ám chỉ quan hệ mập mờ của Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Chuyện Tần Lạc chửi mắng Văn Nhân không và những người khác ở Văn Nhân ra là một lũ ăn hại, rồi còn cả việc hắn ôm Văn Nhân Mục Nguyệt đi đã sớm được chuyển đến tai của bọn họ rồi. Đúng vậy, đúng là không hổ danh một danh y tiếng tăm lấy lừng cả nước. Tần Tung Hoành cười hê hê nói theo, trông không có vẻ gì là tức giận cả. Hai vị đại ca quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là biết chút y thuật mà thôi, so với việc mấy người điều động tài chính lên đến tiền tỷ thì nó chẳng có gì đáng nói. Tần Lạc khiêm tốn nói. Ai, câu này thì tôi không đồng ý đâu đấy. Bạch Phá Cục nói tiếp, chuyên môn mỗi người một khác. Anh thích y thuật, vì vậy nên đã đi học y lý, bất kỳ ai đứng trên đỉnh kim tự tháp của bất cứ ngành nghề gì thì đều đáng được tôn trọng. Hơn nữa, trên cái thế giới này, còn có gì quan trọng hơn sức khỏe và tính mạng nữa chứ? Nếu mà có thì đó chắc chắn sẽ là lòng tự tôn. Có người tiếp lời nói. Người nói ra lời vừa rồi đó là Hoàng Thiên Trọng. Bộ vest đen ôm sát người tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, thon dài của hắn, chiếc áo sơ mi màu trắng lại càng khiến cho nước da của hắn trắng như tuyết. Ngũ quan rõ nét, sắc sảo hơn người, mái tóc dài che khuất một bên mắt, khiến cho người ta thấy một vẻ đẹp dịu dàng. Trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười, đôi môi mỏng lạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, sắc láo vô lễ, mềm mỏng mà lại không thuần. Hắn cũng đứng ra, đi sát cạnh hắn là hai tướng Tâm Phúc Hành Cấp và một đám công tử mà Tần Lạc không quen biết của hắn. Người đàn ông này chính là tiêu điểm của bữa tiệc ngày hôm nay. Cũng không tồi. Tần Tung Hoành tiếp ứng một cách tán ý, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng lòng tự tôn thì không thể mất. Người ta sống trên đời cũng chỉ vì hai chữ thể diện, đó cũng chính là cái đạo lý này. Vì vậy mà người ta vẫn nói, làm người thì không nên tuyệt tình quá, ngày sau gặp nhau còn dễ bề ăn nói. Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Lạc tủm tỉm cười nói, anh nói xem tôi nói có phải không? Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu tán đồng. Làm việc gì cũng không nên tuyệt tình quá, nếu không thì sau này cũng không có cơ hội mà gặp lại nhau được nữa. Cũng may mà chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng Thiên Trọng giơ tay về phía Tần Lạc nói, những hiểu lầm của ngày trước thì hãy để nó qua hết đi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bạn. Đứng từ góc độ của trung y mà nói thì giận nhẹ sẽ tổn thương đến tim, còn nổi giận đùng đùng sẽ tổn thương đến toàn thân. Tôi không thích nhớ những việc gì không vui, mà chỉ nhớ những việc vui vẻ mà thôi. Tần Lạc còn tỏ ra phong độ hơn cả Hoàng Thiên Trọng, nói, vì vậy mà những việc xảy ra khi trước tôi đã quên từ lâu rồi. Thế thì tốt. Hoàng Thiên Trọng nói, vậy thì ngày sau chúng ta nên gần gũi nhau hơn mới phải. Điều đó là hiển nhiên rồi. Tần Lạc nói, vừa rồi khi còn ở ngoài, tôi còn nói chuyện với anh Trịnh về anh cơ. Ồ, vậy sao? Hoàng Thiên Trọng hơi nghiêng đầu lướt nhìn Trịnh Tồn Cảnh một cái. Đúng vậy, Tần huynh đệ nói thái tử là người tốt, là một người đáng để kết bạn thâm giao. Trịnh Tồn Cảnh cười hề hề nói, khuôn mặt gầy đục ra bọc xương, tựa như là trên gò má bị người ta khoét một lỗ hổng vậy. Hắn không ngờ là tên khốn này lại đâm mình một nhát nhanh đến thế. Mặc dù hắn đã nhận quà tặng của Tần Lạc, nhưng không hề nghĩ là sẽ làm việc cho hắn ta, lại càng không bao giờ nghĩ sẽ nói giúp cho Tần Lạc để lôi Diệu Dương được thả ra. Không ngờ Tần Lạc cũng không phủ nhận, nói, đúng là như vậy đó, tôi có thể nhìn ra được, thái tử là một người bạn rất dễ hòa hợp. Quá khen rồi, là do tôi và anh hợp nhau đó thôi. Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Lạc cười nói, nhưng dường như lại đang suy nghĩ đến điều gì đó. Với những tư liệu mà hắn bảo người thu thập được và những lần tiếp xúc với tên tiểu tử này, thì biết hắn ta không phải là một người dễ nói chuyện, vậy sao hôm nay tự nhiên lại đổi tính đổi nết như vậy? Đúng vậy, anh và tôi vừa gặp đã như quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Tần Lạc mặt dày nói một cách vô sỉ, hơn nữa nếu nói sâu xa hơn thì mối quan hệ giữa hai chúng ta đúng là có nguồn gốc hẳn hoi. Long Vương là sư phụ của tôi và cũng là thúc bá của anh. Vì vậy mà tôi cũng không coi Hoàng Đại Ca là người ngoài nữa. Hôm nay đúng là có một việc cần nhờ cậy đến anh. Chuyện gì vậy? Hoàng Thiên Trọng đột nhiên dùng mình lên tiếng hỏi. Hắn rất căm ghét Long Vương, lại càng ghét người ta nói hắn và Long Vương có quan hệ gì đó. Điều này chẳng khác gì cho hắn một cái bạt tai đến điếng người lên mặt hắn cả. Nếu quả thật là có quan hệ chú cháu thân thích như vậy thì sao ông ta còn đuổi mình ra khỏi Long Thức? Trịnh Đại Ca không nói cho Hoàng Đại Ca biết sao? Tần Lạc hỏi với vẻ nghi hoặc. Tôi lại cứ nghĩ là anh biết rồi cơ, đó là chuyện liên quan đến Lôi Diệu Dương. Giống như Hoàng Đại Ca đã nói đó, hóa ra chuyện đó là hiểu lầm giữa hai chúng ta, hiểu lầm qua đi rồi thì chẳng còn có chuyện gì hết. Lúc nào chúng ta muốn uống rượu thì uống rượu, khi nào nên làm bạn thì vẫn làm bạn. Lôi Diệu Dương chỉ là một nhân vật vô tội, Hoàng Đại Ca thà cho anh ấy đi. Hoàng Thiên Trọng nở một nụ cười bí hiểm khó dò ở trên mặt, nhưng vẫn không đáp lại câu hỏi của Tần Lạc. Lôi Diệu Dương là anh họ của Vương Cửu Cửu, mặc dù là anh họ xa, nhưng anh ta vì mình mà phải vào ngục, vì vậy mà Vương Cửu Cửu cũng nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên Trọng với ánh mắt chờ đợi. Nàng đã đồng ý cứu Lôi Diệu Dương ra ngoài, và nàng đúng là đã làm hết sức mình rồi, vì chuyện này mà nàng đã chạy đến Hương Sơn mấy lần để cầu cứu lao tổ tông của Vương gia đang tĩnh dưỡng ở đó. Nhưng Hoàng Thiên Trọng vừa có lý lại vừa có bằng cớ, không những thế còn nhất quyết không chịu nhả người ra, vì vậy mà Vương gia nhất thời cũng không thể làm gì được. Vẻ mặt của Văn Nhân Chiếu vô cùng mịt mờ, căn bản là không hiểu mấy người này đang nói về chuyện gì. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì nghe hiểu rồi, nhưng nàng không có ý nhúng tay vào. Về phần hai người Bạch Phá Cục và Tần Tung Hoành thì, việc gì không liên quan đến mình thì cứ giữ nguyên thái độ xem màn kịch hay mà thôi. Anh có thể cho tôi một lý do không? Hoàng Thiên Trọng hỏi. Vì sự việc đã qua rồi, Lôi Diệu Dương cũng coi như đã bị trừng phạt rồi. Tần Lạc nói. Không được. Lý do này không thể ăn nói với những người ở bên ngoài được. vì chúng ta là bạn. Tần Lạc lại lên tiếng một lần nữa. Vẫn chưa được. Hoàng Thiên Trọng nói, lý do này thì tôi không thể ăn nói với chính bản thân mình được. Anh muốn cái gì? Tần Lạc hỏi. Một câu nói. Câu nói nào? Anh biết đó. Tôi không biết. Khi ở Lan Đình, anh tìm tôi để muốn có một câu nói. Bây giờ, anh trả lại cho tôi ba chữ đó. Hoàng Thiên Trọng nói. Đó là chiếc gai vĩnh viễn tồn tại trong lòng hắn. Hắn lần đầu tiên nói tôi xin lỗi với người ta, và cũng hy vọng đó là lần cuối cùng. Trên thế giới này còn có gì quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng nữa? Đó là lòng tự tôn. Nguyên văn là Lôi Diệu Nhãn, nhưng tại mấy chương mình test lại thì chỉ có Lôi Diệu Dương thôi, nên nếu sai thì ai đọc báo lại cho mình với nhé, mình sẽ sửa lại. Thật thôi. Chương 612. Không có công thì đừng có hưởng lộc. Chương 612. Không có công thì đừng có hưởng lộc. Không được. Tần Lạc từ chối một cách dứt khoát. Thế thì chẳng còn có gì để nói cả. Hoàng Thiên Trọng nói. Tần Lạc và Hoàng Thiên Trọng bốn mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều nhìn ra được ánh mắt sắc lẹm của đối phương. Đột nhiên, Tần Lạc cười lớn, nói với người đứng bên cạnh Hoàng Thiên Trọng là Trịnh Tuấn Cảnh, "Trịnh đại ca, không phải anh đã đồng ý nói giúp tôi với Hoàng đại ca sao? Giờ đúng lúc rồi đó." Cái này Trịnh Tuấn Cảnh khó xử nói, "Những việc như thế này đều do thái tử quyết định. Tôi không làm gì được cả." "Làm gì có chuyện như thế? Anh là người bạn tâm phúc của Hoàng đại ca. Lời anh nói ra thì anh ấy sẽ nghe theo đó." Tần Lạc nói, "Xin lỗi, nhưng tôi không giúp gì được cho anh cả." Trịnh Tuấn Cảnh nói với vẻ mặt không vui. Tên ngại danh này đúng là đáng ghét, những lời nói có hình thức bề ngoài như vậy chỉ là nói ra để nghe mà thôi, chẳng có ai coi đó là thật cả, thế mà hắn ta lại nói ra với vẻ mặt nghiêm túc ở trước mặt thái tử, cứ như là mình có ước hẹn cái gì với hắn ta vậy. Với tính tình đa nghi của thái tử thì anh ấy sẽ nghĩ gì đây? Không có công thì không hưởng lộc, anh trả lại cho tôi lễ vật mà tôi tặng anh đi. Tần Lạc cũng bắt đầu nổi giận. Ba nó chứ, hứa hẹn với người ta mà lại không làm, có còn nhân phẩm, có còn đạo đức, tố chất nữa hay không đây? Mọi người đều quay ra nhìn nhau, mắt chữ o miệng chữ á không nói câu gì. Người đàn ông này thật là hết chỗ nói. Đã tặng người ta đồ rồi mà còn đòi lại. Hơn nữa lại còn ở trước mặt bao nhiêu người như vậy đòi lại nữa chứ. Cứ như là đang chơi trò trẻ con với nhau vậy. Tiểu Minh và Tiểu Cương vốn là một đôi bạn thân thiết nhau. Tiểu Minh đưa cho Tiểu Cương cục tẩy mà mình yêu thích nhất. Kết quả là hai người phát sinh mâu thuẫn. Tiểu Minh lại đi tìm Tiểu Cương để lấy lại cục tẩy. Tần Lạc lúc này không khác gì Tiểu Minh cả. Nói gì thì nói Trịnh Tồn Cảnh cũng là một nhân vật có máu mặt ở cái đất Yến Kinh này, muốn dở trò trước mặt hắn cũng phải dè chừng đôi phần, nhưng khi ở bên ngoài hoặc là ra khỏi thành Yến Kinh thì đã không phải là đất của hắn ta. Do vậy dở trò với hắn một chút cũng chẳng có gì quá đáng cả. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc cười hì hì, vì đây không phải là lần đầu tiên nàng chứng kiến tính vô sỉ và tàn nhẫn của Tần Lạc. Nhớ lại lần đầu tiên hắn đến lớp giảng bài còn giả dạng học sinh làm mình bị lừa một vố, sau đó còn dùng thủ đoạn lôi đình để đuổi Mã Huy ra khỏi lớp. Nàng không những không cảm thấy loại người vô lại này đáng ghét mà còn thấy thích là đáng khác. Ít nhất thì theo như nàng nghĩ, tính cách được thể hiện hẳn ra bên ngoài này của Tần Lạc hơn hẳn cái tiểu đạo đức giả của Tần Tung Hoành và Hoàng Kim Trọng này. Tất nhiên, trong mắt người tình chỉ có Phan An, trong mắt của nàng thì Tần Tung Hoành chẳng có điểm xuất sắc nào bằng người đàn ông mà nàng thích cả. Văn Nhân Chiếu há hốc miệng ra, nhìn Tần Lạc với vẻ mặt sùng bái hết chỗ nói. Cậu ta nhớ lần trước anh rể nói với mình phải giống một người đàn ông chân chính, lẽ nào đây chính là phong thái, khí phách của người đàn ông mà anh ấy nói đây sao? Văn Nhân Mục Nguyệt thì không có bất kỳ sắc thái biểu cảm nào cả, vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Có lẽ những điều mà nàng suy nghĩ còn sâu xa, rộng lớn hơn thế này nhiều. Bạch Phá Cục toe toét miệng cười ha hả, hắn thấy người đàn ông trẻ tuổi này thật là thú vị hết biết. Còn thú vị hơn bao nhiêu người thú vị mà hắn đã từng đi Nam về Bắc tiếp xúc qua. Hoàng Thiên Trọng vẫn rất thứ là bình tĩnh, không biết là đang nghĩ điều gì. Còn người mà cảm thấy khó xử nhất thì đó là Trịnh Tuấn Cảnh, sắc mặt lúc thì trắng bệnh, khi lại tái sinh ra, tiếp đó lại trở nên tím ngắt. Không thể không thừa nhận, hôm nay là một ngày đen tối nhất trong đời hắn. Tất cả những nỗi sỉ nhục mà từ trước đến giờ cộng lại cũng không thể nhiều được bằng người đàn ông này trao cho mình lúc này. Hắn tình nguyện người ta cho hắn một bạt tai ở trước mặt bao người, chứ không muốn người ta đòi lại lễ vật trước bàn dân thiên hạ như vậy. Đây không phải là đánh người, mà đây là có ý giết người ấy chứ. Nếu ai mà khả năng chịu đựng kém một chút, thì chưa biết chừng đã mổ bụng ở ngay trước mặt mọi người rồi. Tôi Trịnh Tồn Cảnh vội vàng nói, thiếu chút nữa thì bị nước bọt của mình làm cho mình sắp chết. Dừng lại một hồi lâu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, thì tiếp tục, lúc đó tôi đồng ý nhận quà của anh, vì anh nói là muốn làm bạn với tôi chứ không phải là tôi đồng ý làm gì giúp anh cả. Khi anh đề cập đến chuyện bảo tôi nói giúp anh, thì tôi cũng đã nói rõ ý của tôi cho anh rồi, việc này tôi không thể quyết định được, thái tử nói thế nào thì tôi sẽ làm thế đó. Tôi nghe theo lời thái tử. Trịnh Tồn Cảnh rút đơn thuốc vứt ra ngoài nói, chỉ là một tờ đơn thuốc mà thôi, còn chưa biết là thật hay giả cái khác thì tôi e là không làm được, còn việc tìm ra mười mấy người trung ý giỏi hơn anh thì tôi vẫn có thể làm được. Có lẽ, những thứ trong mắt chúng tôi thì chẳng là gì cả, nhưng trong mắt anh thì có phần quý giá hơn một chút cũng nên. Anh tìm cho tôi mười mấy vị trung ý giỏi hơn anh ấy cho tôi xem nào. Vương Cửu Cửu cười nhạt nói, chúng ta đánh cuộc, nếu anh không tìm ra thì thế nào đây? Trong mắt anh thì cái gì mới là đặc biệt quý giá vậy? Văn Nhân Mục Nguyệt dịu dàng lên tiếng, nói ra cho chúng tôi biết với, có lẽ tôi cũng không biết đó. Trịnh Tồn Cảnh liền á khẩu không nói được thêm lời nào. Hắn dám đắc tội với Tần Lạc, nhưng lại không thể đắc tội được với hai vị đại tiểu thư này. Một người là công chúa nhỏ của nhà họ Vương, còn một người thì là một phụ nữ phú khả địch quốc, có cái gì mà hắn có còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì không có đây. Việc hai người phụ nữ này đứng ra bảo vệ cho Tần Lạc khiến cho người ta phải ngưỡng mộ, đồng thời cũng làm cho người ta phải ghen tị. Tần Lạc tiếp lấy phương thuốc, trầm giọng nói, nếu anh quen biết bao nhiêu là danh y như vậy thì sao vẫn không trị khỏi cái bệnh thận suy vặn vẹo này chứ? Vừa phải đại bổ lại vừa phải bài tiết mạnh, chắc chắn đã làm cho anh khổ sở lắm phải không? Anh, Trịnh Tôn cảnh thiếu chút nữa thì không nhịn nổi, định xông lên chiến đấu trực tiếp với Tần Lạc. Đúng vậy, ánh mắt của Tần Lạc quá là cay độc, chỉ một lời thôi cũng nhắm trúng tim hắn. Hắn hao sắc, bên cạnh lại không thiếu gì người đẹp, vì vậy mà sức khỏe của hắn ngày càng suy yếu. Hắn đã đi khám ở mấy chỗ danh y rồi, đa phần đều khai cho hắn bài thuốc bổ, nhưng hắn vừa bổ lại vừa bài tiết thì căn bản là không thể trị tận gốc căn bệnh được. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn khi nghe thấy Tần Lạc nói là tặng hắn một bài thuốc thì mới chịu nhận, còn nếu mà Tần Lạc tặng hắn những thứ đồ khác thì hắn đã lựa lời từ chối rồi. Hoàng Thiên Trọng cũng không muốn thấy Trịnh Tồn Cảnh không có đường lui như thế, bèn chủ động nói giúp giải vây cho tâm phúc của mình, việc này đúng là không liên quan gì đến Tồn Cảnh cả. Lôi Diệu Dương phản bội cũng làm mất mặt tôi rồi. Tồn Cảnh cho dù có nói đỡ cho anh thì cũng phải đợi tôi gật đầu đồng ý mới được. Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Lạc, mắt nheo lại thành một sợi chỉ mảnh, nói, ngay từ đầu anh thấy là mình mất thể diện, vì vậy mà tôi đã cho anh thể diện. Giờ đây tôi mất thể diện, nhưng anh lại không cho lại tôi. Thế này không phải là ức hiếp người quá đáng sao? Vấn đề là khi đó đúng là anh có lỗi với tôi, còn tôi thì chẳng thấy có gì hổ thẹn với lương tâm mình cả. Tần Lạc phản bác lại. Tần Lạc và thái tử xảy ra xung đột là vì thái tử bảo Lôi Diệu Dương đến để hãm hại mình. Người gây ra chuyện là thái tử, vì vậy mà tất nhiên hắn ta phải xin lỗi. Tần Lạc là một lương dân bé nhỏ, không sinh sự, không gây gổ, không thêu dệt hay lừa đảo ai cái gì, lại càng không khạc nổ bừa bãi, thì dựa vào cái gì mà phải nói lời xin lỗi chứ? Chỉ vì mình ép bức hắn ta nói lời xin lỗi, nên mình phải xin lỗi vì chuyện này hay sao? Khi thấy rằng mình không sai thì Tần Lạc nhất quyết sẽ kiên trì đến cùng, có chết cũng phải giữ vững lập trường. Nếu đã nói vậy thì không nhắc đến chuyện này làm gì nữa, chúng ta cứ làm theo trình tự chính quy thôi. Nào, mọi người uống rượu đi. Hoàng Thiên Trọng cười nói, sau đó vây tay về phía mấy người bồi bàn, ra ý bảo bọn họ đem đến cho những người ở đây mỗi người một ly rượu vang. Sau khi cạn với mọi người một ly thì Hoàng Thiên Trọng nói, mọi người cứ tùy ý, tôi đi tiếp đãi vài vị khách khác một chút. Nói xong liền đem theo một đám người quay người rời đi. Đợi chút đã. Văn Nhân Mục Nguyệt đột nhiên lên tiếng gọi giật lại. Hoàng Thiên Trọng quay người lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, những tia sáng dị thường lấp ló đâu đó trong mắt hắn, cười hê hê nói, "Mục Nguyệt, có chuyện gì sao? Mặc dù tôi không biết anh ta là ai, nhưng hãy thả anh ta ra đi." Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Trọng nói. Hoàng Thiên Trọng chỉ tủm tỉm mà không nói gì, tựa như là đang suy nghĩ về khả năng xảy ra của việc này vậy, và cũng như là đang đợi Văn Nhân Mục Nguyệt cho mình một lý do vậy. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không nói gì, cứ như là cái gì cần nói thì nàng đều nói ra hết cả rồi vậy. Giờ đây chỉ còn một việc đó là chờ đợi đáp án của người ta mà thôi. Thả, hay là không thả? Mục Nguyệt, nói thế nào thì nói, cô cũng phải cho tôi một lý do chứ. Hoàng Thiên Trọng nói tiếp, cho dù là không cần phải che lấp miệng lưỡi thiên hạ thì cũng còn phải để tôi tự ăn nói với bản thân mình thế nào cho phải chứ. Tần Lạc là ân nhân cứu mạng của tôi nợ anh ấy một tính mạng. Giờ đây anh ấy muốn cứu người ta, tôi cần phải giúp anh ấy hoàn thành việc này. Đây chính là lý do của tôi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, Lôi Diệu Dương là anh họ của tôi, thái tử nể mặt vương ra mà thả anh ấy ra được không? Tôi sẽ bảo anh ấy rời khỏi Yến Kinh, không bao giờ để thái tử phải trông thấy anh ấy thêm một lần nào nữa. Vương Cửu Cửu lên tiếng nói, khiến cho người ta không thể ngờ tới, đó là lúc này đây, đến cả Bạch Phá Cục cũng lên tiếng nói rút, thái tử việc gì phải chấp nhận một nhân vật bé nhỏ như vậy chứ. Lần này thả anh ta ra, lần sau mà còn gây sự nữa thì vẫn có thể bóp chết anh ta cơ mà tất nhiên là có các tiền vàng đi chăng nữa thì anh ta cũng không dám làm vậy. Một người có tiếng nắm quyền hành long tức là Tần Lạc, một người là Văn Nhân Mục Nguyệt chủ nhân của Văn Nhân gia, một người là Vương Cửu Cửu công chúa nhỏ của nhà họ Vương, còn một nhân vật quan trọng nữa trong ba gia tộc đó là Bạch Phá Cục. Không ngờ là bọn họ lại yêu cầu cùng một việc. Hắn đã sớm biết rằng Tần Lạc có một đội quân phụ nữ mạnh mẽ đứng sau làm chỗ dựa, điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân tại sao mà Tần Tung Hoành luôn phải ngậm miệng trước mặt hắn ta, nhưng không ngờ quan hệ giữa hắn ta và Bạch Phá Cục lại trở nên thân thiết như vậy. Đúng là vài ngày không gặp mà đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Thế này gọi là gì? Bước cung. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Trọng trở nên nghiêm nghị, nụ cười trên khuôn mặt cũng ngưng đọng lại. Thế còn anh thì sao? Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Tung Hoành hỏi, ý của anh thì thế nào? Tần Tung Hoành vẫn duy trì thái độ im lặng với việc này, có lẽ làm vậy là cách duy nhất có thể tìm được đồng minh. Nguyên văn, giàu có thể địch lại cả một quốc gia, tại hạ mạn phép sửa lại thành phú khả địch quốc. Chương 613. Mời ai nhảy điệu nhảy đầu tiên. Chương 613. Mời ai nhảy điệu nhảy đầu tiên. Lúc này đây, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Tần Tung Hoành, chờ đợi thái độ của hắn. Nếu chọn cách nói giúp Tần Lạc thì như vậy sẽ đắc tội với thái tử, hơn nữa với quan hệ giữa hắn và Tần Lạc thì chẳng có lý do nào cần thiết phải làm như vậy cả. Còn nếu chọn thái tử thì chẳng khác nào trở thành kẻ địch của Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc và những người khác nữa, như thế sẽ làm cho Văn Nhân Mục Nguyệt có cái nhìn xấu hơn về hắn, tiếp đó thì việc theo đuổi của hắn sẽ ở mức độ khó khăn hơn rất nhiều. Tần Tung Hoành nắm chặt chiếc ly trong tay mình, cười nói, tôi không hiểu nội tình của việc này ra sao, vì vậy mà cũng không biết nên nói thế nào cho phải cả. Hơn nữa, đây là chuyện riêng tư giữa thái tử và Tần Lạc, một người ngoài như tôi cũng không thích hợp chen chân vào. Có điều là tôi cũng hy vọng sự việc sẽ sớm được giải quyết vẹn cả đôi đường, không giúp bên nào cả, đây chính là đáp án mà Tần Tung Hoành đưa ra. Đôi khi không đứng cùng một phía hậu quả thường nghiêm trọng hơn là đứng cùng một phía. Nếu đứng cùng một phía thì đắc tội với một bên ắt sẽ được một bên còn lại hoan nghênh, nhưng nếu không đứng về phía nào thì sẽ đắc tội với cả hai bên.
Thứ, đạo đức giả. Vương Cửu Cửu không thèm che giấu ác cảm của mình với Tần Tung Hoành chút nào. Nàng xê am ghét những tên đàn ông mà không có cốt khí, không có lập trường thế này. Tần Tung Hoành chỉ cười, cứ lơ đi coi như chưa nghe thấy gì. Cảm quan về thế giới bên ngoài của một cô gái trẻ quả là đơn thuần. Hoàng Thiên Trọng nhìn Tần Tung Hoành một lúc lâu sau đột nhiên cười lớn, nói, được rồi, tôi nể mặt Bục Nguyệt, việc này coi như cho qua đi. Tôn Cảnh, gọi điện đến Lan Đình, nói là tôi không định khởi tố Lôi Diệu Dương nữa, thả anh ta ra. Tôi đi làm ngay đây. Trịnh Tôn Cảnh đáp lại, sau đó bước nhanh ra ngoài. Mục Nguyệt, tôi làm như thế cô đã thấy hài lòng chưa? Hoàng Thiên Trọng nhìn Mục Nguyệt cười hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn ra được thái độ của hắn đối với Mục Nguyệt có phần đặc biệt. Cảm ơn anh. Mục Nguyệt nói. Không cần phải khách sáo như vậy. Hoàng Thiên Trọng độ lượng nói. Nếu không có việc gì khác thì tôi đi tiếp những vị khách khác đây. Đợi đến khi bóng hình của Hoàng Thiên Trọng khuất hẳn rồi, Tần Lạc mới nhìn Mục Nguyệt nói, việc gì phải cúi đầu với anh ta chứ? Làm người phải biết nhẫn nhịn, nhún nhường. Khi nào nên cúi thì phải cúi đầu, cái này không phải là yếu đuối, nhu nhược, mà là trí tuệ. Văn nhân Mục Nguyệt cảnh báo nói, người mà bị súng chĩa thẳng vào đầu mà vẫn không biết đầu hàng thì đó là kẻ ngốc. Tần Lạc nhìn Văn nhân Mục Nguyệt với ánh mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ một người có tính cách như Văn nhân Mục Nguyệt lại nói ra được những lời như thế này. Theo lý mà nói thì những lời này phải là mình nói với nàng mới phải chứ. Nếu Tần Lạc và Văn nhân Mục Nguyệt cùng bị bọn cướp bắt lại dí súng vào đầu, thì người ngoan ngoãn nghe lời chắc chắn là người đàn ông gầy ốm Tần Lạc. Anh chỉ là không muốn em tham dự vào việc này mà thôi. Tần Lạc nói. Văn nhân Mục Nguyệt là một tư nhân, vì vậy mà hắn lo rằng nàng vì điều này mà đắc tội với thái tử. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc làm ăn của nàng. Bản thân thái tử thì không nói làm gì, nhưng đứng sau lưng hắn ta là cả một đám nhân vật vô cùng lợi hại. Vốn là em cũng không định để anh tham dự vào chuyện này, nhưng anh cũng đã tham gia rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Chủ yếu vẫn là muốn báo thù cho Gia Gia. Tần Lạc nhìn Tần Tung Hoành, tủm tỉm cười nói, có điều, xem ra vẫn phải tiếp tục nỗ lực mới được. Mặc cho anh thích tin cũng được, mà không tin thì cũng không sao. Ông nội của anh không phải là do tôi hại. Tần Tung Hoành thành khẩn giải thích. Tôi cũng hy vọng là như thế. Tần Lạc nói. Đúng lúc này thì hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn sáng lạ đột nhiên phụt tắt, chỉ còn một hàng đèn nho nhỏ ở phía góc phòng được thắp sáng, mờ mờ ảo ảo như dưới hoàng hôn. Nhưng trong cái ánh sáng mập mờ này thì lại có một nơi sáng đến lóa mắt. Từ trên trần nhà rọi xuống cả một chùm ánh sáng, khiến cho chiếc bục bằng thủy tinh trong phòng khách đông sáng trưng như ban ngày, chiếc thảm đỏ chống chân tựa như một con trường xà uốn lượn quanh đây vậy. Một đôi trai tài gái sắc đang bước trên thảm đỏ, người con trai đó không phải ai khác mà chính là nhân vật nam chính trong buổi tối hôm nay Hoàng Thiên Trọng, còn người đi bên cạnh hắn là mỹ nhân đẹp nhất Tiến Kinh và cũng là mẹ của hắn Lạc Sơn. Không còn nghi ngờ gì cả, lúc này đây, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người của hai mẹ con nhà bọn họ. Hoàng Thiên Trọng sau khi bước lên bục thì lùi sang một bên, đứng sau lưng mẹ của mình, còn Lạc Sơn thì tiến lên trước một bước, đứng trước chiếc micro một cách trang nhã, lịch thiệp, lướt nhìn từ phía, như thể một nữ vương đứng trước mặt bản dân tiên hạ vậy. Khí chất. Đây chính là khí chất của một người phụ nữ. Trong số những người phụ nữ mà Tần Lạc biết thì chỉ có hai người có thứ đó. Một người là Văn Nhân Mục Nguyệt, còn một người chính là Lao Yêu Bà mấy chục tuổi rồi mà vẫn duy trì được vẻ đẹp của tuổi thanh xuân ở trên bục sân khấu kia. Chỉ có điều, tính cách của Văn Nhân Mục Nguyệt có phần lãnh đạm, bất kể lúc nào cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác bức bách một cách mãnh liệt, còn tính tình người phụ nữ kia thì có vẻ hòa nhã hơn một chút, việc đối nhân xử thế cũng khiêm tốn hơn rất nhiều. Thường thì nhìn không ra, nhưng khi bà ta muốn thể hiện ra thì nó tự khắc hiện ra trước mắt mọi người. So với Văn Nhân Mục Nguyệt thì bà ta đáng sợ hơn nhiều. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt khiến cho người ta phải đề phòng, thì với bà ta mà nói, người ta khó mà phòng tránh được. Bất kể đời nào đều xuất hiện nhân tài học kiệt, người này ra đi thì lại có người khác thay thế. Lạc Sơn lên tiếng nói. Mọi người đều là những người trẻ tuổi, tôi già rồi. Tôi không quen mọi người, nhưng chắc mọi người cũng đã nghe qua tên của tôi. Tôi tên là Lạc Sơn. Vừa nói dứt lời, thì xung quanh vang lên một tràng pháo tay rào rào không ngớt, như thể có ai đứng sau điều khiển hoặc thuê người khuấy động không khí vậy. Trong lúc mọi người vỗ tay thì Lạc Sơn đứng im ở đó, mặt nở một nụ cười rạng rỡ nhìn mọi người, phong thái bình tĩnh, thư tha. Đợi đến khi tiếng vỗ tay dần lắng lại thì Lạc Sơn mới tiếp tục lên tiếng, lâu lắm rồi tôi mới lại đứng lên cái bục sân khấu như thế này, nên cũng không nhớ là phải phát biểu thế nào nữa. Nhưng, ngày trước tôi cũng giống mọi người, cũng vì danh tiếng và lợi ích mà cùng với những người xuất sắc tập hợp lại với nhau. Danh tiếng và lợi ích đều là những thứ tốt, đó không phải là bẩn thỉu, mà chỉ có người sử dụng nó mới bẩn thỉu. Theo đuổi nó cũng chẳng có gì là mất thể diện cả, chỉ có những người thấp hèn mới cảm thấy mất thể diện. Tôi muốn nhìn thấy những người trẻ tuổi có lý tưởng, có tham vọng, có hoài bão lớn lao, bởi vì họ đang cố gắng lưu lại dấu tích của mình ở cái thế giới bấp bênh dễ lãng quên này. Lạc Sơn nói xong liền quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên Trọng đứng ở sau lưng mình, nói, cũng may là con trai của tôi chính là người như vậy. Tôi rất hài lòng. Nhân vật chính của ngày hôm nay là Hoàng Thiên Trọng, còn nhân vật chính từ hôm nay trở đi là mọi người. Là mẹ của Hoàng Thiên Trọng và cũng là bậc trên của mọi người, tôi đứng lên đây để cảm tạ mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của Thiên Trọng, và chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi tiệc tối nay của chúng tôi. Chàng tháo tay lại một lần nữa vang lên. Người phụ nữ này cũng khá là biết kích động lòng người. Ít ra thì nghe rồi mà vẫn không cảm thấy phiền phức, nhàm chán và dốc tuyết. Hơn nữa, là một người mẹ, một số lời nói của bà có phần hơi khác người, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc hay đường đột gì cả. Đệ nhất mỹ nhân năm nào của Yến Kinh quả đúng là danh bất hư truyền. Bạch Phá Cục nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói, Mục Nguyệt, em thấy bà ta mà đem so với em thì thế nào? Đứng trên sân khấu, thì bà ấy lợi hại hơn tôi.
Văn Nhân Mục Nguyệt đáp lại mà vẻ mặt không có gì thay đổi. Ha ha, ý của em là khi đứng bên dưới thì em lợi hại hơn bà ấy hả? Bạch Phá Cục tóm lấy ý trong câu nói của Văn Nhân Mục Nguyệt vừa rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt không trả lời. Với độ hiểu biết của Tần Lạc về nàng, thì khi nàng không đáp lại câu hỏi nào đó thì về cơ bản nó được coi như là đã chấp nhận. Vẫn không nên xem thường bà ta. Tần Tung Hoành cười nói, khi bà ấy còn trẻ thì cũng làm say đắm không biết bao nhiêu là anh hùng đó. Kể cả là bây giờ đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều người không thể quên được bà ấy. Tiếng tăm của đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh không kém gì Mục Nguyệt bây giờ đâu. Chỉ là sau khi chồng bà ấy mất thì rất ít lộ diện mà thôi. Lạc Sân sau khi nói vài lời dạo đầu thì đẩn con trai mình lên trên trước. Bà là một người phụ nữ thông minh và cũng là một bà mẹ vô cùng trí tuệ. Bà lấy thân phận là đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh để xuất đầu lộ diện, cũng là muốn tôn con trai của mình lên mà thôi. Hoàng Thiên Trọng nở nụ cười cảm kích đối với mẹ mình, sau đó bước đến trước chiếc micro. Hắn không liếc nhìn ra xung quanh, cũng không chăm chú nhìn vào bất kể một nơi nào đó, mà hai mắt hướng xuống phía dưới, nói, đại đa số những người ngồi ở đây đều là bạn của tôi. Bất luận người đó thuộc vào loại gì thì tôi đều hy vọng mọi người đều có được thu hoạch từ buổi tiệc ngày hôm nay. Hắn biết rằng, bất kể là hắn có làm gì thì hắn vẫn là tiêu điểm của ngày hôm nay. Bất luận hắn có nói điều gì thì toàn hội trường này cũng chỉ có một mình âm thanh của hắn. Vì tình hình sức khỏe mà tôi đã rời xa cả 4 năm. Hoàng Thiên Trọng tủm tỉm cười nói, nhìn bộ dạng hắn có vẻ như vô cùng thoải mái, trong 4 năm này, tôi đã hiểu ra được một đạo lý, đến cũng trần trụi mà đi cũng trần trụi, chẳng có luyến tiếc hay lo lắng gì cả. Cuộc sống không ngừng thay đổi, chỉ có ân oán hận thù. Không sai, lần này tôi quay lại là để báo ơn. Một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Tất nhiên, tôi cũng có thù hận, một người mà nếu đến cả mối thù của mình cũng quên được thì sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi hy vọng là khi tôi lại một lần nữa rời xa thì tôi sẽ không phải nợ ai bất kỳ cái gì cả và tôi cũng không thích người nào nợ nần tôi cái gì. Tôi không hy vọng mọi người đi trước tôi không thích đi theo người khác. Tôi cũng không hy vọng mọi người lại đi sau tôi không muốn làm lãnh đạo. Tôi chỉ hy vọng mọi người đứng ở bên cạnh tôi, giống như những người anh em vậy, cùng hưởng thụ, cùng chiến đấu. Tôi hy vọng tôi và mọi người có thể trở thành bạn bè, với điều kiện là mọi người phải tình nguyện bỏ ra tình hữu nghị của mình. Hoàng Thiên Trọng khẽ cúi người, nói tiếp, một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Và tôi cũng hy vọng đồ ăn thức uống của ngày hôm nay hợp khẩu vị của mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Rào rào tràng pháo tay vang lên như sấm. Thật khó mà tưởng tượng ra được đám công tử ngạo mạn và những người đẹp e thẹn hoặc giả bộ e thẹn kia lại có thể vỗ ra được những tràng pháo tay giòn tan đến vậy. Đợi sau khi Hoàng Thiên Trọng bước xuống dưới rồi thì ánh đèn lại được đổi lại, sau đó trong phòng có tiếng nhạc vang lên. Dạ tiệc là nơi để khách khứa trao đổi, giao lưu với nhau và cũng là nơi để mọi người nghỉ ngơi cho thoải mái. Bây giờ đến thời điểm khiêu vũ, không ít quý ông đều chủ động đứng dậy mời người ngồi cạnh mình làm bạn gái khiêu vũ cùng mình, từng đôi một, hoặc xứng đôi, hoặc không xứng đôi đều lần lượt bước từng bước nhảy của mình. Nhưng Tần Lạc lại cảm thấy vô cùng khó xử. Bên cạnh hắn có 3 người phụ nữ. Tất nhiên, Hồ Nữ có thể không để ý tới. Không phải vì nàng không phải là phụ nữ, mà là do nàng không phải là người phụ nữ của mình theo như độ thân mật của mối quan hệ, thì hắn phải mời Vương Cửu Cửu mới đúng, vì hai người đã nhiều lần hoạn nạn có nhau, hơn nữa khi ở Paris còn cùng giường chung gối với nhau, thậm chí còn gần gũi về da thịt ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng nếu mình đưa Vương Cửu Cửu đi rồi thì Văn Nhân Mục Nguyệt làm thế nào đây? Còn tệ hơn đó là từ trước đến giờ chưa có ai dạy hắn những việc như là khiêu vũ này. Chương 614. Dì có nói cho cháu biết là nên nhảy bước đầu tiên như thế nào đâu? Chương 614. Dì có nói cho cháu biết là nên nhảy bước đầu tiên như thế nào đâu? Tần Lạc không biết nhảy. Bất kể vũ điệu nào hắn cũng không biết. Có một lần hắn có nhìn thấy người ta nhảy hip hop ở trên đường phố, trông rất tuyệt. Điệu nhảy đó tuy là có phần phức tạp, nhưng với bản lĩnh cùng với cái nền có sẵn của Tần Lạc thì bắt chước vài động tác có độ khó nhất định cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Nhưng ở một nơi như tối ngày hôm nay đây thì chắc chắn là không hợp cho việc nhảy hip hop rồi. Còn về phần những vũ điệu khác thì Tần Lạc không có đủ tự tin để thử. Nhưng như thế cũng tốt. Tần Lạc nghĩ, mình cứ giả ngốc thế này còn tốt hơn là mời một người rồi để mặc một người, để rồi lại đắc tội với người ta. Nhưng sự tiến triển của sự việc nằm ngoài dự kiến của Tần Lạc. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại nhìn người ngồi cạnh Tần Lạc là Văn Nhân Mục Nguyệt, sau đó thở dài một tiếng, nói với Bạch Phá Cục, anh Bạch, chúng ta nhảy một điệu đi. Rất lấy làm hân hạnh. Bạch Phá Cục làm một động tác mời của một quý ông lịch sự, sau đó hai người cầm lấy tay nhau bước tới sàn nhảy. Khi Tần Tung Hoành đang định lên tiếng mời Văn Nhân Mục Nguyệt, thì Văn Nhân Mục Nguyệt lại quay người đi về phía phòng nghỉ ngơi, đến cả một lời chào với mọi người cũng không có. Anh chàng đẹp trai, chúng ta cùng nhảy một điệu được không? Hồ Nữ quay ra nói với Văn Nhân Chiếu. Vừa rồi khi bọn họ còn đang nói chuyện thì nàng vẫn liên tục nhìn trộm Văn Nhân Chiếu. Nói gì thì nói vẫn còn rất nhiều phụ nữ thích những người như Văn Nhân Chiếu đây. Văn Nhân Chiếu mặc dù có phần không muốn nhưng xuất thân từ một gia đình có giáo dục đàng hoàng thì cậu ta vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu không có gì là tốt đẹp này. Cậu ta khẽ cúi người, sau đó cầm tay Hồ Nữ bước vào đại sảnh đang ngày một náo nhiệt kia. Lúc này đây, những người bên mình đều đi hết cả, chỉ còn lại hai người Tần Lạc và Tần Tung Hành. Cửu Yên Mị đứng từ xa nhìn hai người đàn ông lạc lõng này, nhưng lại không chủ động tiến về phía trước. Khi có người mời nàng khiêu vũ thì nàng liền tiện thể nhận lời. Hai người đàn ông đó, nàng chẳng muốn đắc tội với người nào cả, vì thế nên nàng chẳng đến mời người nào là hơn hết. Chuyện này có liên quan đến lòng tự tôn và danh dự của một người đàn ông, cứ để mặc bọn họ ngồi ở đó với nhau đi đại thiếu gia, có thể mời anh nhảy với tôi một điệu được không? Một cô gái trông rất mực dễ thương chạy đến, khuôn mặt nàng khẽ đỏ ửng lên, hai mắt to tròn đầy khát vọng nhìn vào Tần Tung Hoành nói. Tần Lạc không thể không thừa nhận, trong tất cả đám đàn ông ở đây thì ngoài bản thân mình ra thì Tần Tung Hoành là có duyên với phụ nữ nhất. Vừa rồi chỉ đứng cùng nhau có một lúc thôi mà đã có không biết bao nhiêu là cặp mắt trộm liếc về phía này, tất nhiên là hắn cũng không phủ định đại đa số những cặp mắt này có khả năng là đều đang nhìn mình. Tần Tung Hoành tủm tỉm nhìn cô gái, đầu cô ả ngày càng cúi thấp xuống hơn, hai tay nắm chặt vào nhau, có cảm giác luống cuống không biết làm gì cho phải. Có thể nhận ra rằng, đây là một cô gái xuất thân từ một gia đình rất tốt, nhưng vừa mới đến tuổi đặt chân vào những bữa tiệc xã giao như thế này. Có lẽ nàng đã sớm nghe được danh tiếng của Tần Tung Hoành từ đám bạn bè chị em ở bên cạnh mình rồi, vì vậy trong lòng mơ hồ đã coi hắn như một thần tượng hay hoàng tử cưỡi bạch mã vậy. Cuối cùng thì nàng cũng lấy hết dũng khí để bước đến đây mời hắn chị nào mau đến cứu em ấy. Tần Lạc thầm gọi trong lòng. Đến cả Tần Tung Hoành còn có người đến mời, nếu mà vẫn không có ai đến thì hắn không biết phải chui vào cái hố nào cho đỡ xấu hổ nữa. Rất hân hạnh. Tần Lạc nắm bàn tay mềm mại của cô gái, lịch sự nói, cô đẹp lắm. Cảm ơn anh. Cô gái xúc động nói, trong nháy mắt, nàng ta như có thêm được một nguồn sức mạnh vô biên vậy, ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng long lanh đầy sao. Tần Tung Hoành liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nắm tay cô gái bước vào sàn nhảy. Thế là Tần Lạc đã trở thành người duy nhất một mình ngồi ở đây. Một người, trông đáng thương hết chỗ nói. Một người, trông vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ. Một người. Tần Lạc thất thần trong giây lát, nhưng sau đó lại nghĩ thầm, dù gì thì mình cũng không biết nhảy, cho dù có đi lên đó thì cũng mất mặt lắm. Hay là mình đi tìm Văn Nhân Mục Nguyệt nói chuyện vậy? Hắn tự nói với lòng mình. Nghĩ vậy hắn liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Sao không ra nhảy? Trong bóng tối, một bóng hình màu bạc gợi cảm xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Tôi không biết nhảy. Tần Lạc nhìn vào người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình nói. Hắn không ngờ là Lạc Sơn lại bước tới đây vào lúc này. Bà ta mặc một bộ đồ màu bạc sáng lấp lánh, vì vậy mà bên ngoài càng tối bao nhiêu thì bộ đồ của bà càng trở nên chói mắt bấy nhiêu. Một người phụ nữ được một tầng ánh bạc bao bọc xung quanh, nhìn giống như nữ thần bước ra từ trong khu rừng rậm bóng tối vậy, lúc gần lúc hiện, quyến rũ, mê hoặc, huyền ảo. Xem ra, bà ta đã sớm biết được sẽ màn khiêu vũ này, đây cũng là hiệu quả mà bà ta muốn. Bà ta khẽ nhếch miệng lên tủm tỉm, có phần ngây thơ, lại có chút đáng yêu, nhưng phần nhiều là sự giàu hoạt của một người phụ nữ đã trưởng thành. Khi nhìn thấy nụ cười này thì trái tim Tần Lạc dường như co thắt lại, chẳng khác nào bị đánh đến trọng thương. Đây chắc chắn là một con yêu tinh. Tần Lạc nghĩ thầm. Cậu cũng là một công tử rất có tiếng ở cái đất Hiến Kinh này rồi, ngày sau còn phải dự nhiều buổi tiệc tiểu như thế này nữa, sao lại có thể không biết nhảy cơ chứ? Nếu có thời gian, thì phải tìm một giáo viên dạy nhảy đến dạy cho cậu, cha cha, sớ lão ba lệ, tango, samba, những vũ điệu này đều cần phải biết hết đó. Ngừng một lát, người phụ nữ đưa tay ra nói, nếu cậu không chê thì tôi rất hân hạnh được làm giáo viên đầu tiên cho cậu. Cái này trong đầu Tần Lạc đột nhiên hiện ra khuôn mặt phẫn nộ đến kinh khủng của Long Vương. Bà ta là người phụ nữ mà sư phụ mình thích, thì làm sao mình có thể nhảy cùng bà ta được chứ? Xem ra là cậu chê tôi phải không? Nụ cười trên mặt bà ta bỗng nhiên vụt tắt, lại một vẻ nghiêm nghị khiến người ta khó mà hiểu được. Ồ, không, không phải cháu chỉ là sợ cháu không có thiên phú cho việc khiêu vũ mà thôi. Tần Lạc không biết nên phải nói như thế nào cho phải. Hắn cũng không thể nào nói ra những lo lắng của mình chứ, nói bà là người phụ nữ mà sư phụ mình thích, thì làm sao mình có thể ôm cùng một người phụ nữ với sư phụ của mình được cơ chứ? Không sao, tôi sẽ là một giáo viên tốt. Người phụ nữ lại một lần nữa giơ tay mình ra. Thế là Tần Lạc cũng giơ tay ra nắm lấy tay bà ta. Mềm mại, ấm áp, còn phảng phất mùi hương thơm ngát. Mặc dù hắn không ngửi thấy mùi này, nhưng hắn cảm nhận thấy mùi đó ở đâu thì nhất định sẽ là ở đó. Tần Lạc không phải là lần đầu tiên cầm tay phụ nữ, cũng không phải lần đầu tiên sờ tay phụ nữ thế này, lại càng không phải lần đầu tiên bị phụ nữ sờ mó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng, căng thẳng thế này, tựa như một cậu trai tân vậy. Nhưng ông trời có thể chứng giám, khi hắn bị Lâm Hoán Khê đè thẳng xuống giường xé nát quần áo một cách hung hãn, thô bạo, thì hắn cũng không cảm thấy lo lắng, căng thẳng như bây giờ. Đúng là quỷ quái thật. Tần Lạc nghĩ thầm, hắn thấy lòng bàn tay mình bắt đầu toát mồ hôi. Hắn lo sợ cái biểu hiện không được khỏe mạnh này sẽ bị lao yêu tinh này cho rằng đây là một biểu hiện của chứng thận suy. Nếu mình lần sau mà còn ăn hiếp Hoàng Thiên Trọng nữa thì bà ta sẽ an ủi con trai mình là có gì mà phải bất ức, tủi thân thế chứ. Còn sao phải tranh với một thằng thận suy làm gì, không biết tên Hoàng Thiên Trọng đó có cười đến bể bụng hay không, nhưng mình chắc chắn sẽ phải chịu oan uổng. Lạc Sơn là một người phụ nữ thông minh, vì vậy mà tất nhiên là bà nhìn ra được Tần Lạc đang rất bối rối. Bà ta khẽ nhếch mép cười, có cảm giác gì đó rất là thích thú, một cảm giác như thể lâu lắm không gặp nhau vậy. Ôm lấy eo của tôi đi. Lạc Sơn lại lên tiếng chỉ bảo cho Tần Lạc biết động tác tiếp theo. Tần Lạc giơ tay lần sờ, đó là một nơi vô cùng chân chu, mềm mại. Không biết đây là do chất vải hay là do bà ta bảo dưỡng làn da của mình quá tốt nên mới láng mịn như vậy, chẳng khác nào một tấc tơ lụa thuộc vào dạng hảo hạng, chỉ cần nắm vào nó thôi thì tự khắc sẽ rơi tuột luôn xuống. Cũng vô tình, tay Tần Lạc vốn để ở eo của Lạc Sơn, giờ lại chân tuột xuống dưới mông bà ta, chỗ đó có phần nô lên, như thể có một vật thể làm chướng ngại vật, nên tay không dễ dàng bị rơi xuống dưới nữa. Giống như là cảm thấy có gì tê dại vậy, Lạc Sơn hơi lắc nhẹ thân mình. Và thế là bộ ngực của bà ta liền vô tình chạm nhẹ vào ngực Tần Lạc, chà sát một chút. Tôi biết là cậu không cố ý vô lễ với tôi, nhưng động tác tiêu chuẩn của khiêu vũ là đặt tay lên eo, không những thế còn phải khẽ dùng lực để đỡ lấy eo. Lạc Sơn nói. Cháu xin lỗi. Tần Lạc lúc này mới phát hiện ra bàn tay của mình còn chưa được sự cho phép của mình mà đã lén lút đưa xuống phía dưới làm cho bậy bạ rồi. Nói xong, hắn liền đưa tay đặt vào eo. Ầm. Lạc Sơn khẽ run nhẹ lên một cái, không khỏi thốt lên một tiếng. Bà ta bảo Tần Lạc đặt tay vào eo,
nhưng không ngờ tay của hắn không rời khỏi thân thể của bà, mà chỉ lướt nhẹ từ mông lên eo. Nếu mà như thế này thì không phải là vô tình nữa mà là cố ý đùa giỡn rồi. Trên thế giới này chỉ có hai người đàn ông biết rằng thân thể của bà mang theo bảo khí, vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần hơi động nhẹ vào thôi là có thể khiến cho thân thể bà có những phản ứng vô cùng mãnh liệt. Chính cái động tác vô tình của Tần Lạc đã khiến cho bà nảy sinh một niềm khoái cảm tràn đầy tội lỗi. Đã biết bao nhiêu năm rồi bà không có cái cảm giác đó. Có lẽ là sau khi chồng bà ra đi cũng nên trong lòng loạn cào cào, bà trợn trừng mắt nhìn Tần Lạc, tức giận nói, đối với người lớn tuổi hơn thì không được vô lễ như vậy. Ồ, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Tay của Tần Lạc rời khỏi eo của Lạc Sân, đặt ở giữa không trung, nói, cháu đã nói rồi, cháu không biết nhảy, dường như là cũng chẳng có thiên phú gì hay là hôm nay thôi không học nữa. Chúng ta đứng ở đây cả nửa ngày rồi, lại đột nhiên ai đi đường nấy như thế thì người ta lại tưởng Lạc Sân có phần phẫn nộ đối với tên tiểu tử này, không biết là hắn sinh ra đã có suy nghĩ ngu ngốc như vậy hay là đang giả bộ nữa. Liền nói tiếp, người ta lại cho rằng tôi lòng dạ hẹp hòi không có lòng bị tha, thu nạp người khác. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy, chỉ cần nghe theo khẩu hiệu của tôi là được. Sau khi nhảy được vài bước thì tự khắc cậu sẽ biết nhảy ngay thôi. Dễ dàng như vậy sao? Vốn đây cũng không phải là việc khó khăn gì. Lạc Sân nói. Thế cũng được. Tần Lạc lại một lần nữa đặt tay vào eo Lạc Sân rồi nói, thế bây giờ phải làm thế nào? Lạc Sân một tay nắm lấy tay Tần Lạc, còn một tay thì đặt lên vai hắn, sau đó hai người đứng đối xứng nhau, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nói, tiến lên nào. Tần Lạc bước một bước lớn về phía trước phịch. Thân thể của hai người đụng vào nhau, nếu không phải Tần Lạc ôm lấy eo của bà ta thì hai người đã ngã sóng xoài ra đất rồi. Không sao chứ? Tần Lạc quan tâm hỏi. Không sao. Lạc Sân xoa xoa bộ ngực vừa bị đụng của mình, nói, tôi bảo cậu tiến về phía trước, cháu tiến về phía trước rồi mà. Tần Lạc nói. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng vừa mới diễn ra, đúng là mình đã tiến về phía trước mà, đâu có lùi lại sau đâu nhỉ. Nhưng cậu nên bước chân trái lên trước mới đúng. Lạc Sân nói. Tên này sao lại chẳng hiểu một chút thường thức thế không biết. Dì đâu bảo cháu phải bước chân nào lên trước đâu. Tần Lạc oan ức nói. Chương 615. Con cũng muốn lấy đệ nhất mỹ nhân của Yên Kinh. Chương 615. Con cũng muốn lấy đệ nhất mỹ nhân của Yên Kinh. Chân của Tần Lạc giẫm thẳng lên chân của Lạc Sân. Khi Lạc Sân ngã người về phía sau thì được Tần Lạc kéo ngược trở lại. Và thế là toàn thân người Lạc Sân đổ nhào vào người của Tần Lạc. Mùi hương thoang thoảng thơm ngát như mùi lan rừng phảng phất quanh đây. Cho dù Tần Lạc thấy là về tình về lý thì không nên làm vậy nhưng hắn vẫn không kìm được, liền hít lấy vài hơi. Lạc Sân đỏ ửng mặt, hai mắt giận dữ. Đã biết bao nhiêu năm nay rồi, lồng ngực của bà chưa bao giờ bị va đập vào đâu mạnh đến vậy. Lồng ngực đau thắt, cái cảm giác tê dại đó lan tỏa ra khắp toàn thân, nhưng lại khiến cho bà cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí, bà thầm khát vọng có sự đụng chạm như thế này. Tất nhiên là có thể mạnh hơn thế nữa. Lại còn phải cần người ta nói cho cậu biết là bước chân nào lên trước hay sao. Khi tôi lui chân trái về trước thì cậu sẽ bước chân phải, còn khi tôi lui chân phải thì cậu sẽ bước chân trái lên trước. Đây là thường thức, cậu đến cả thường thức cũng không hiểu sao. Lạc Sơn mặt giận tái mét nói. Bà cũng thật mình nói có phần hơi quá, không những thế còn có chút hà khắc nữa. Nhưng, bà vẫn không thể nhịn được mà nói to ra, tựa như một cô gái nhỏ đang làm nũng với bạn trai của mình vậy thật không tiếp. Lạc Sơn vốn là người thông minh, bà biết được là mình đang mất kiềm chế, nên tự chửi thầm trong bụng. Kiềm chế, phải kiềm chế. Thằng danh này là đối thủ của con trai mình, vì vậy mà cũng là đối thủ của mình. Việc mình phải làm đó là lôi kéo và đả kích một cách bất đắc dĩ. Cháu không hiểu. Tân Lạc nói, cháu đã nói là cháu không biết nhảy rồi, cũng không có thiên phú gì cả hay thôi không nhảy nữa. Chúng ta ra khỏi vũ trường thôi. Tân Lạc nói xong liền quay người muốn rời khỏi đây. Bà tức giận thì tôi cũng không chịu được đâu, bà đâu phải là vợ tôi đâu. Đợi đã. Lạc Sân kéo áo Tân Lạc lại nói, không được rời khỏi đây vào lúc này. Khi nói lời này thì thái độ của bà cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Sự chuyển biến này có khi đến bản thân bà cũng không phát hiện ra. Vì sao vậy? Tân Lạc hỏi lại. Nhạc còn chưa kết thúc mà chúng ta đã rời khỏi đây trước thì người ta sẽ phỏng đoán lung tung. Lạc Sơn giải thích. Đây là Yến Kinh. Nước ở Yến Kinh rốt cuộc là sâu đến mức độ nào thì chắc cậu cũng biết rõ hơn ai hết. Mỗi một lời nói hay hành động nào mà rơi vào tầm mắt của người tiểu nhân thì đều sẽ bị phóng to sự thật. Chúng ta không cần thiết phải trở thành một loại người khác ở trong sàn mẹ chứ. Tân Lạc hiểu được trạng thái này và cũng đồng tình với lời nói của bà ta, nhưng hắn không thích cái thái độ kiêu ngạo hơn người của Lạc Sơn và giọng điệu coi hắn như một con gà non nớt khi nói chuyện với hắn. Làm gì có con gà nào lại muốn người khác gọi mình là gà chứ. Cháu có thể tiếp tục nhảy cùng gì, nhưng cháu thực sự là không biết nhảy. Tần Lạc nói. Không sao. Tôi dạy cậu. Không phải ai cũng có thể học được ngay trong lần đầu tiên đâu. Lạc Sơn khẽ cười nói. Trong lúc nói thì bà lại đưa tay ra đặt lên vai Tần Lạc, còn Tần Lạc thì không còn nhỏ nhen như trước nữa. Tay hắn cũng tìm ngay đến mông của bà. Lạc Sơn sau khi hiểu được trình độ của Tần Lạc ở mức độ nào rồi thì dạy lại cũng cẩn thận, kỹ càng hơn nhiều, mỗi một chi tiết hay động tác nhỏ thôi cũng đều nhắc nhở nhiệt tình. Tần Lạc cũng không phải thằng ngu. Hơn nữa hắn còn có trong người một nền tảng võ thuật không tồi, vì vậy mà lần phối hợp này cũng được coi là ăn ý. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Sân thì Tần Lạc cũng bước dần vào ranh giới của khiêu vũ. Cơn sóng nhỏ này cũng qua đi một cách nhanh chóng, ánh đèn lờ mờ, chỗ mà Tần Lạc và Lạc Sân đứng không phải là chính giữa của vũ trường nên khi hai người dừng lại trong phút chốc thì không làm cho quá nhiều người phải để ý đến. Tần Lạc mặc dù rất cẩn thận rồi nhưng nam nữ ôm nhau nhảy khó có thể tránh khỏi xảy ra va chạm. Hơn nữa Tần Lạc lại còn là một tên gà mờ trong chuyện này. Vì vậy mà vẫn xuất hiện những việc như hắn dẫm lên chân của Lạc Sơn hay lại bước nhầm chân, vì thế mà không khỏi lại một lần nữa đụng vào người của Lạc Sơn.
Hai người cũng không để ý nhiều đến những chuyện như vậy nữa, chỉ chăm chú hết mình nhảy nốt điệu này. Khác với những cặp nhảy khác ở chỗ là ánh mắt của hai người gần như là chẳng có bất kỳ trao đổi nào cả, thỉnh thoảng đụng phải cũng né đi một cách nhanh chóng. Tân Lạc chủ yếu là để ý xem mình bước chân nào lên trước, còn tâm trạng của Lạc Sân thì phân tâm, chẳng để ý gì. Không biết bà ta đang nghĩ gì nữa. Có điều là đứng trên lập trường của Tân Lạc, thì cảm giác ôm một người da thịt đầy đặn, nở nang như thế này khiêu vũ cũng không tồi chút nào, ít nhất thì hắn hiện giờ cũng không có ý định từ bỏ giữa chừng hạ đổi người khác. Khi những âm thanh trữ tình cuối cùng kết thúc thì ánh đèn lại được thắp sáng trở lại. Lạc Sân buông tay khỏi vai Tần Lạc một cách tự nhiên, sau đó nói với một giọng điệu đoan trang, lịch sự, "Cảm ơn cậu. Câu này phải để cháu nói mới đúng chứ?" Tần Lạc cười nói, "Dì là người đầu tiên khiêu vũ với cháu đấy." "Vậy sao? Thế thì tôi thật là vô cùng hân hạnh." Lạc Sân mím môi cười nói, "Cậu quả không phải là một học sinh ngoan chút nào. Dì cũng không phải là một cô giáo nghiêm túc." Tần Lạc cũng phản bác lại, "Hy vọng còn có cơ hội để nhảy cùng cậu." Lạc Sân hơi gặp người chào Tần Lạc, sau đó quay người rời đi. Tần Lạc nhìn theo thân hình yếu điệu và cặp mông lắc lư của bà mà ánh mắt không khỏi đưa lên đôi bàn tay mình. Không biết là bà ấy bảo dưỡng tiểu gì nữa, tính đàn hồi quả là không chê vào đâu được. Tần Lạc thầm nghĩ, quay lại chỗ Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi uống trà. Tần Lạc hỏi, "Em không lên nhảy một điệu sao?" "Nhảy chứ." Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nói. "Nhảy với ai?" "Với anh. Anh học không tốt đâu." Tần Lạc nói, "Vừa rồi còn dẫm vào chân người ta suốt thiếu chút nữa thì ngã lộn người ra đằng sau rồi." "Em biết." Văn Nhân Mục Nguyệt nói, "Em học rất tốt." Thế rồi, khi bản nhạc thứ hai cất lên, thì Tân Lạc đành phải học tập mấy quý ông khác giơ tay ra mời Văn Nhân Mục Nguyệt một cách liệt thiệp. Văn Nhân Mục Nguyệt không cố tình làm ra vẻ rụt rè hay do dự gì cả, nàng đưa tay đặt vào tay Tân Lạc một cách tự nhiên, sau đó hai người nắm tay nhau bước vào giữa sân nhảy, hơn nữa còn chủ động đặt tay lên vai của Tân Lạc. Đây có thể nói là một đôi kỳ quái nhất ở chỗ này. Một người thì mặc áo trường bào màu đen, thoạt nhìn trông giống một ông thầy giáo giả, hơn nữa động tác còn lạ lẫm cổ quái, nhìn không khác gì một tên cương thi chui ra từ trong ngôi mộ cổ từ cả vạn năm trước đang kêu vũ. Còn người kia thì cũng không mặc đồ dạ hội, nàng mặc một chiếc áo trắng bên trong và một chiếc áo khoác giả vest màu đen ở bên ngoài, làm tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ của nàng. Đó là một vẻ đẹp kết hợp của cả nam lẫn nữ, có cương lại có cả nhu, gợi cảm, rực rỡ. Đây cũng là một đôi gây sự chú ý nhất ở đây. Bởi vì người đẹp nhảy cùng hắn là Văn Nhân Mục Nguyệt, vì đây là lần đầu tiên Văn Nhân Mục Nguyệt nhảy cùng người khác. Từ trước đến nay Văn Nhân Mục Nguyệt chưa bao giờ nhảy trước bản dân thiên hạ thế này, cũng chưa có ai nhìn thấy dáng điệu của Văn Nhân Mục Nguyệt khi nhảy. Thậm chí có rất nhiều người hoài nghi Văn Nhân Mục Nguyệt căn bản là không biết nhảy. Hoặc sẽ nói với tính cách của nàng thì nàng sẽ khinh thường không học những thứ như thế này. Mặc dù một người xinh đẹp lại nổi tiếng mà không biết nhảy thì quả là một việc khó mà tưởng tượng được, nhưng chắc chắn là có người cho là như vậy. Nhưng hôm nay họ mới biết, hóa ra nàng không phải là không biết nhảy mà chỉ là nàng không thích nhảy với người khác. Điệu nhảy của nàng sao mà tao nhã, sao mà cao quý đến vậy chứ? Cho dù là nàng đang nhảy cùng người khác nhưng vẫn không hề nói cười tùy tiện. Vẻ mặt không có gì gọi là sung sướng hay đau khổ gì cả, vẫn chuyên tâm chăm chú vào việc mình đang làm, giống như là khi nàng làm việc vậy. Ánh mắt kiên định, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, khí thế một nữ vương được bao phủ hết cả hội trường. Tần Lạc thu hút ánh mắt của người khác không phải là do hắn có những bước nhảy bộ bề, và cũng không phải là do chiếc áo cổ váy của hắn, mà là hắn là người duy nhất trong hội trường này cùng một buổi tối nhảy với hai mỹ nhân đẹp nhất thiên kinh. Công tử Tần Tung Hoành không có diễm phúc đến vậy, kẻ ngông cuồng Bạch Phá Cục cũng không có được cơ hội này, đến cả thái tử Hoàng Thiên Trọng cũng không nhận được đãi ngộ như vật chỉ có hắn, vừa mới ôm từng là người đẹp nhất thiên kinh Lạc Sân xong, trong nhảy mắt đã lại ôm người đẹp nhất thiên kinh hiện nay rồi. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, so sánh chỉ khiến cho con người ta tức chết mà thôi. Khi Lạc Sân quay lại phòng nghỉ ngơi thì Hoàng Thiên Trọng đang đứng trước tấm kính nhìn đôi đôi lứa lứa đang nhảy múa ngoài kia. Trịnh Tôn Cảnh đứng ở sau, vẻ mặt trông vô cùng khó coi. Có thể đoán ra được, hắn đã bị thái tử khiển trách về việc Tần Lạc vu oan giá họa cho mình. Thấy Lạc Sân đi vào, Trịnh Tôn Cảnh liền khẽ gật đầu chào bà, sau đó rời đi ra ngoài. Lạc Sân đến bên Hoàng Thiên Trọng, cùng hắn chăm chú nhìn ra thế giới ca hát nhảy múa ở bên ngoài. Hai người đều không có hứng thú nói chuyện, so với sự ồn ào bên ngoài thì cái không gian nhỏ bé trong này yên tĩnh đến đáng sợ. Một lát sau, Lạc Sân mới lên tiếng phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh. "Là chủ nhân, con nên ra bên ngoài mời một cô gái nhảy một điệu chứ? Bất luận là mời ai cũng được, đây là cái phép lịch sự cần phải có." Lạc Sơn nói. "Cũng giống như mẹ mời Tần Lạc đó sao? Tùy tiện mời lấy một người." Hoàng Thiên Trọng châm biếm cười nói. Có thể nhận thấy được, hắn đứng trong này nhìn thấy việc mẹ hắn và Tần Lạc nhảy với nhau. "Hôm nay mẹ không muốn gây lộn với con." Lạc Sơn nói. "Con sẽ ra ngoài." Hoàng Thiên Trọng biết bà đã giận rồi nên cũng không có ý gây sự nữa, liền nói, "Nhưng không phải bây giờ." Ánh mắt của con đến cứ chăm chăm nhìn về phía đó cả 3 phút rồi đó. Ánh mắt của Lạc Sân cũng dán về phía mà Hoàng Thiên Trọng đang nhìn, nói: "Con chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn người khác. Mẹ không hy vọng người con mời là cô ấy." Lạc Sân khuyên nhủ. Bà nói với giọng bất đắc dĩ: "Quan điểm của bà thường là ngược lại với quan điểm của con trai. Cái mà bà cho rằng có thể làm được thì hắn không làm, còn cái mà bà cho rằng không thể làm được thì hắn nhất định phải làm cho bằng được. Vì vậy mà, khi hai người ở cạnh nhau thì thường bắt đầu bằng tranh luận và kết thúc bằng việc cãi lộn. Tất nhiên là thỉnh thoảng bà cũng vung bàn tay mình lên cho hắn cái bạt tai. Nếu không phải là cô ấy thì con sẽ không nhảy." Hoàng Thiên Trọng nheo mắt lại cười nói: "Con không phải là Vũ Nam, con không có thói quen đi nhảy cùng với người khác. Lẽ nào con còn chưa nhìn ra sao? Văn Nhân Mục Nguyệt đã có người trong lòng rồi." Người cô ấy thích chính là người đàn ông mà cô ấy đang ôm kia. Lạc Sơn cố gắng không giận dữ để khuyên nhủ con trai mình. Ngày trước, con đã bao giờ thấy Văn Nhân Mục Nguyệt chủ động nhảy cùng người khác chưa? Cô ấy đã bao giờ từng ôm eo hay cầm tay người ta chưa? Cô ấy không hiểu nổi tình cảm của mình, nhưng chúng ta thì biết, và cậu ấy cũng biết chỉ là cậu ấy giả bộ ngờ nghệch không nói ra mà thôi. Không phải cùng một người làm cùng một việc cho bạn thì bạn sẽ cảm thấy khác biệt một trời một vực, bởi vì cái mà chúng ta để ý đó là người làm việc đó chứ không phải là bản thân việc đó ra sao. Khi bạn có những lưu ý như vậy thì có nghĩa là bạn đã yêu rồi, thế thì đã làm sao? Hoàng Thiên Trọng hỏi, ngày trước người mà mẹ thích cũng đâu phải là cha con đâu, cuối cùng không phải mẹ vẫn phải gả cho cha đó thôi. Hoàng Thiên Trọng tự tin đầy mình nói, cha con có thể lấy được đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh, thì con cũng có thể. Nói xong, hắn liền quay người đi ra ngoài. Con định làm gì vậy? Lạc Sơn hỏi với theo. Mời cô ấy này. Chương 616. Không phải tôi thì chỉ có anh. Chương 616. Không phải tôi thì chỉ có anh. Văn Nhân Mục Nguyệt là người phụ nữ theo đuổi sự hoàn mỹ. Làm bất cứ việc gì, chỉ cần làm, nhất định phải là tốt. Công việc cũng vậy, khiêu vũ cũng thế. Không thể không nói. Văn Nhân Mục Nguyệt đích thực là một người bạn nhảy rất tài giỏi. Nàng ta không chỉ đạo Tần Lạc nên làm thế nào, không sửa chữa sai lầm của hắn. Nàng ta cũng chẳng cần thể hiện chút thái độ nào, chỉ cần dùng nhịp chân của mình để dẫn dắt Tần Lạc. Nàng tiến thì liền đẩy Tần Lạc lùi sau. Nàng lùi, liền kéo Tần Lạc tiến trước. Đây đúng là người phụ nữ có lực khống chế vô cùng lớn. Tần Lạc trong tay nàng chả khác gì tượng gỗ sống động được nàng khéo léo điều khiển diễn trò. Do vậy, rất nhanh Tần Lạc đã chìm đắm vào thế giới vũ đạo của Văn Nhân Mục Nguyệt. Theo nàng ta tiến trước lùi sau, đón nàng múa xoay tròn, giống như bướm đang dập dờn bên hoa, rồi lại giống như cá đang ngao du. Thân thể hai người áp sát vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng, động tác phối hợp ăn ý, nhìn xa xa thật đúng là rất có chuẩn mực. Kỹ thuật của Tần Lạc tiến bộ thần tốc. Hắn không giống như người mới học nhảy lần đầu, cũng chả giống người lần thứ hai khiêu vũ. Không có giẫm chân, không có đụng chạm vào trước ngực của Văn Nhân Mục Nguyệt như những người mới học khiêu vũ hay mắc phải. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của Văn Nhân Mục Nguyệt, lòng tự trọng của người đàn ông trong hắn liền trỗi dậy, muốn giành quyền chủ động. Khi âm nhạc vừa tắt, cả đại sảnh liền vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Ánh đèn sáng rực, vô số người đứng bên ngoài vỗ tay trầm trồ khen ngợi hai người. Tần Lạc lúc này mới phát hiện, hóa ra có rất nhiều người đã tự động rút lui khỏi sân nhảy, nhường lại vị trí trung tâm cho đôi nam nữ đang say mê khiêu vũ. Văn Nhân Mục Nguyệt sớm đã phát hiện sự kỳ lạ của đám đông, chỉ là không thể hiện gì mà thôi. Còn tâm trí của Tần Lạc hoàn toàn tập trung vào bước nhảy của bản thân, mảy may không để ý gì đến bên ngoài. Ở điệu nhạc này dường như hai người đã trở thành cặp nhảy đứng đầu. Đối mặt với ánh mắt vui sướng ngạc nhiên và tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ hờ hững gật đầu. Sau đó liền đi đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh. Tần Lạc vừa bẽn lẽn cười vừa chắp tay thi lễ xung quanh. Kẻ hèn hạ rất thích thú hưởng thụ cái cảm giác được người khác ủng hộ, đặc biệt lại vào cái lĩnh vực mà mình chả biết gì. Chị Mục Nguyệt, hai người phối hợp quá tốt. Vương Cửu Cửu chạy đến bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt nói, ngay đến cả khúc gỗ thô kia vào tay chị mà cũng có thể khắc ra được hoa văn. Thật là giỏi. Em nói khối gỗ thô là chỉ anh à? Tần Lạc vừa đi tới liền nghe thấy lời nói của Vương Cửu Cửu. Chả lẽ anh không nghĩ thế? Vương Cửu Cửu cười tủm tỉm, trêu ghẹo Tần Lạc, điệu nhạc tiếp theo em hãy nhảy cùng anh ấy. Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Vương Cửu Cửu. Nàng không hề thấy ghét Vương Cửu Cửu, ngược lại còn có chút gì đó yêu mến nàng ấy. Tính tình của Văn Nhân Mục Nguyệt lãnh đạo đó là bởi vì nàng không quen thể hiện. Cho nên điều nàng thích ở Vương Cửu Cửu chính là cái tính cách chủ động nhiệt huyết kia. Hay là thôi, hai người nhảy hay như vậy, em sẽ không kéo anh ấy lên bêu xấu đâu. Vương Cửu Cửu xua xua tay. Chị Cửu Cửu nhảy đi mà. Chị nhảy cũng rất tốt mà. Chị chả phải là công chúa vũ hội của đại viện chúng ta sao? Hồ Lưu biết Vương Cửu Cửu rất thích Tần Lạc, vì vậy mới khuyến khích nàng ta. Điệu nhạc thứ nhất vừa kết thúc, nàng thấy Văn Nhân Chiếu đã biến mất lúc nào. Điều này làm nàng rất hợp lực. Muốn nhảy cũng không muốn. Cái gì là công chúa vũ hội? Cả em vào nữa thì đại viện tổng cộng có 5 đứa con gái. Còn lại đều là đám con trai khiêu vũ như lũ gấu ngốc nghếch. Chị trả qua là nhảy tốt hơn chút trong 5 người thôi. Vương Cửu Cửu khó xử giải thích. Điệu nhạc tiếp theo chúng ta sẽ nhảy. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói. Đây là mời chứ. Em còn nghi ngờ gì nữa? Tần Lạc cố ý dùng ngữ khí và lời nói khinh thường trêu lại nàng ta. Thôi được. Vương Cửu đặt tay mình vào bàn tay của Tần Lạc, nói tiếp, em nhận lời mời của anh. Tuy có hơi muộn, nhưng đã đến lúc. Hai người đợi âm nhạc cất lên rồi mới bước vào sân nhảy. Hoàng Thiên Trọng bước nhanh hướng về bên này. Trên đường đến, người tiến đến chào hỏi hắn không ngớt, hắn đều mỉm cười gật đầu, nhưng không có dừng lại nói với ai cái gì. Càng không để ý đến lời mời khiêu vũ của các cô gái khác, đi thẳng đến chỗ của Văn Nhân Mục Nguyệt, cười cười nói, phải để người khác nhắc tôi mới nhớ ra. Hôm nay tôi là chủ bữa tiệc, đáng lý phải mời một người con gái xinh đẹp thế mới đúng. Mục Nguyệt, không biết tôi có vinh hạnh đó không? Vừa nói hắn vừa đưa tay ra mời Mục chủ hết. Thoáng chốc ánh mắt của mọi người đều lặng lẽ nhìn và chờ đợi. Bọn họ đều biết người phụ nữ mà Hoàng Thiên Trọng yêu chính là Văn Nhân Mục Nguyệt. Mẹ của hắn trước kia là đệ nhất mỹ nữ ở Yên Kinh, và bây giờ hắn cũng muốn ôm trọn cả đệ nhất mỹ nữ kia. Người đàn ông này thật sự quá tham lam. Không ít người nhìn khắp bốn phía tìm bóng dáng của Tần Tung Hành, xem thái độ của hắn ta bây giờ thế nào. Bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện Chí công tử theo đuổi Văn Nhân Mục Nguyệt, mà lúc này Hoàng Thiên Trọng mời nhảy, không phải là có ý công khai tranh mỹ nữ sao? Đáng tiếc, Tần Tung Hành giống như là không cần bói toán đã chạy đến xó xỉnh nào đó làm người khác khó phát hiện ra hắn. Hồng Nhan là mầm mống gây tai họa. Từ xưa đến nay xung quanh đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh đều là họa gió tanh mùi máu, tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.
cuối cùng hoa rơi vào tay ai thật đúng là không thể biết trước được. Theo tư duy bình thường, chủ nhà đã mời thì phụ nữ bình thường khó mà từ chối. Điều này chả liên quan đến việc thích hay không thích, mà đây là lễ tiết lại nói vừa nãy Hoàng Thiên Trọng đồng ý thả Lôi Diệu Dương rõ ràng là do nể mặt Văn Nhân Mục Nguyệt. Như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt đã thiếu một món nợ nhân tình với Hoàng Thiên Trọng. Lúc này mà từ chối thì thật sự là không coi trọng nhân tình. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt là một người phụ nữ bình thường theo đúng tư duy của người bình thường thì tất thệ không cần phải nói làm gì. Nhưng nàng ta là Văn Nhân Mục Nguyệt cơ mà. Thực xin lỗi. Mỗi lần vũ hội tôi sẽ chỉ nhảy có một điệu thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ giọng nói. Không chút gì che giấu lời cự tuyệt của mình. Tôi nghĩ, những người khác sẽ rất vui lòng được nhảy cùng anh. Văn Nhân Mục Nguyệt nói những người khác là để chỉ những người con gái khác đang tham gia bữa tiệc này. Đó là những cô gái vừa bị Hoàng Thiên Trọng bỏ qua. Nụ cười trêu mặt hắn vụt biến mất, vẻ mặt không có gì là giận dữ, lúng túng hay biến sắc, mà lại giống như đang trầm ngâm suy nghĩ vậy. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh chăm chú suy tư. Thật lâu, hắn mới gật nhẹ đầu nói, "Tôi tôn trọng thói quen của em. Hôm nay đã tới chậm một bước rồi, lần sau sẽ không đâu." Nói xong liền dứt khoát quay người rời đi. Vương Cửu Cửu kéo tay của Tần Lạc nói, "Vậy anh có thể yên tâm khiêu vũ với em rồi phải không?" Phòng hút thuốc ở nơi công cộng hầu như chỉ là nơi dành cho nam giới tụ tập, hiếm khi thấy nữ giới ở đây. Lúc Bạch Phá cũng đến, tất cả những người trong phòng đều đứng dậy, kẻ dân thuốc, kẻ giúp châm lửa. Sau đó cả đám đông cùng đứng vây quanh hắn nói chuyện phiếm. Mọi người đều biết Bạch Phá Cục là một nhà mạo hiểm, rất yêu thích đi đến những nơi nguy hiểm trên thế giới để tìm cảm giác đầy kích thích trong cuộc chiến sinh tồn. Vì vậy đề tài nói chuyện của mọi người đều khai thác xung quanh những chuyện này. Có người kể một người bạn nào đó của hắn ở rừng Nguyên Sinh Đông Bắc săn được một con gấu rất to, nhưng cũng chỉ nặng có gần 100 kg, không bằng con gấu kia của Bạch Phá Cục. Có người còn kể ba đứa con của anh trai của Dượng anh ta vào rừng nhiệt đới ở Việt Nam đã bắt được 12 con rắn mắt kính, trong đó có một đôi rắn vương. Lại còn có kẻ kể hắn đi biển Tam Á, tình cờ nhìn thấy mỹ nhân ngư, mặt người thân cá. Sau khi hôn mấy phát không biết làm gì nữa đành phải thả ra Bạch Phá Cục, thừa biết những kẻ này đang bốc phét hoặc là đang muốn sưu tập tài liệu hiện trường yêu thích của mình. Nhưng hắn vẫn rất hồ hởi thảo luận cùng bọn họ. Thậm chí hắn còn hết lòng kể lại những kinh nghiệm mạo hiểm của bản thân mình. Tiếng hoan hô, tiếng cười đùa, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười sảng khoái. Niềm vui này chỉ có đàn ông mới hiểu, không thể diễn tả bằng lời được. Lúc này mọi người mới bất ngờ phát hiện hóa ra Cuồng Vương không phải chỉ biết phát rồ, mà có lúc cũng thật bình dị gần gũi. Khi Tần Tung Hoành bước vào, lần chuyện trò vui vẻ này mới chấm dứt. Sau khi chào hỏi Tần Tung Hoành xong, lần lượt từng người rời khỏi khu vực cho phép hút thuốc, nhường lại khoảng không rộng rãi cho hai nhân vật đặc biệt. "Cho tôi một điếu thuốc." Tần Tung Hoành đến trước mặt Bạch Phá Cục giơ tay về phía hắn. Bạch Phá Cục lấy từ trong túi láo ra một hộp thuốc, rồi rút một điếu thuốc mời hắn, hơn nữa còn ân cần giúp hắn châm thuốc, "Không phải anh không hút thuốc sao? Những lúc tâm trạng không tốt hoặc tâm trạng tốt liền rất thích hút hơn hai điếu. Thuốc ngon hay không ngon không quan trọng, chỉ là cảm thấy vừa hít vừa nhả khói, tâm trạng sẽ thoải mái hơn rất nhiều." Tần Tung Hoành vô cùng thẳng thắn đáp. Bạch Phá Cục có phần kinh ngạc liếc nhìn Tần Tung Hoành, hỏi, "Vậy bây giờ thì sao? Hút thuốc vì tâm trạng tốt hay xấu?" "Rất không tốt." Tần Tung Hoành chả cần che giấu, thẳng thắn trả lời. "Bất cứ chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng chút." Bạch Phá Cục an ủi hắn như một người lâu năm của mình. "Rảnh rỗi thì nên ra ngoài nhiều. Con người cứ phải nên bồi dưỡng niềm đam mê của mình mới tốt. Anh có thể không tin, thế giới bên ngoài thật sự có rất nhiều sắc màu. Anh có biết lần đầu tiên tôi bị ăn một vố lửa là ở đâu không? Không phải tại Yên Kinh, cũng không phải nơi Long Xà Hỗn Tạp Thượng Hải hay Dương Thành, mà ở một thị trấn hẻo lánh. Tôi bây giờ cũng không còn nhớ tên nơi đó nữa. Tôi đã gặp một ông lão bề ngoài nhìn rất trung hậu, thế mà bị lừa mất 20 đồng. Giờ đây nhớ lại đúng là vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Hóa ra trải nghiệm bị lừa cũng cho người ta nhiều dư vị." Thật Tung Hoành cười lớn, thật đúng là hâm mộ anh. "Vậy mà lại có trải nghiệm như vậy. Anh từ trước đến nay không bị người khác lừa gạt?" "Không có." Thật Tung Hoành hít vào một hơi thuốc lá, lắc đầu, "Chỉ biết oan uổng là thế nào. Nhưng tôi không thích bị lừa, lại càng không thích bị oan." A Bạch Phá Cục cũng rút điếu thuốc rồi châm lửa đã sống, tất cả hai chuyện này không thể nào tránh khỏi. "Đúng vậy." Tần Tung Hoành nói, "Nhưng anh định để tôi giúp anh con cái họa này bao lâu nữa đây? Anh nghi ngờ tôi hãm hại anh." Bạch Phá Cục cười, "Người khác không tin, nhưng tôi tin, những việc này không phải tôi làm." Tần Tung Hoành thẳng thắn nói, "Không phải tôi, thì chỉ có anh." Chương 617. Đoạn tử tuyệt tôn. Chương 617. Đoạn tử tuyệt tôn. Sau khi khẳng định, Tần Tung Hoành rơi vào trầm tư, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, không nhìn lại Bạch Phá Cục như là khẳng định rất chắc chắn phán đoán của mình, như là đang chờ đợi lời giải thích của Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục cũng hít vào nhà ra khỏi thuốc, không có ý giải thích hay là phủ nhận. Người không đội kẻ cũng không gấp. Hai người chăm chú vào khói thuốc, giống như điếu gấu mèo trên tay có sức hút như thuốc phiện của phương Tây. Hết một điếu, Bạch Phá Cục liền rúi rúi đầu thuốc vào gạt tàn, đầu ngón tay thô ráp ấn bao thuốc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tần Tung Hoành, "Tại sao không thể là người của Văn Nhân, tại sao không thể là những người khác? Anh đang coi thường trí tuệ của tôi sao?" Tần Tung Hoành cười nhạt, "Nhưng anh biết thì sao? Bọn họ không tin." "Không sai, bọn họ đúng là không tin." Tần Tung Hoành nói tiếp, "Bọn họ có hai đối tượng, một là tôi, hai là anh, và có lẽ còn có những ai khác. Đáng sợ là tất cả chứng cứ rất bất lợi cho tôi. Thậm chí tôi cũng không biết các anh làm thế nào mua chuộc được Vô Tâm Hòa Thượng, khiến lao đầu chọc có thể dùng cái chết của mình để toàn thành trọn vẹn cục diện cho các anh. Nhưng tôi biết, chuyện này không phải tôi làm. Mục tiêu của tôi chỉ có một, chính là anh." Bạch Phá Cục cười ha hả, "Tôi không quan tâm anh nghĩ ra sao, cái tôi quan tâm là họ nghĩ thế nào. Hay là tôi đứng về phía anh nhỉ?" Tần Tung Hoành không ngờ hắn ta có thể bộc trực không kiêng dè như vậy, liền chăm chú nhìn hắn, thấy hắn nửa cười nửa không mới nói, anh để tôi và Văn Nhân ra đối đầu nhau rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi. Bạch Phá Cục nói anh không ngốc, vậy anh thấy Mục Nguyệt ngốc sao? Còn thông minh hơn cả tôi. Tần Tung Hoành nói, cho nên nàng ta rõ ràng rành hoài nghi anh là hung thủ nhưng lại lần lữa không hành động. Nguyên nhân không phải là để phòng Bạch gia sao? Bạch Phá Cục tiếp tục nói, bất kể đứng ở phía nào, Bạch gia cuối cùng cũng muốn tham gia, mà sự lựa chọn của Bạch gia cũng chính là quyết định thắng thua toàn cục diện. Ít nhất bây giờ Bạch gia cũng có sự tự do lựa chọn lập trường. Anh không có, anh không sợ tôi sẽ liên kết với Văn Nhân để đối phó với anh. Tần Tung Hoành cười mỉm, không thể. Bạch Phá Cục nói, Mục Chủ Hệ không đốc, nàng ta nhất định sẽ ghi nhớ món nợ mới này. Văn Nhân lão gia cũng không có hồ đồ, ông ta nhất định sẽ tiết lộ vết sẹo của trước kia. Anh sẽ không có chọn lựa nào, chỉ có thể bị động ứng chiến và bị động lựa chọn. Tôi sẽ hết sức giải thích, tránh xung đột trực diện với Mục Nguyệt. Tôi nghĩ sự tình một ngày sẽ lộ chân tướng. Tần Tung Hoành nói. Bạch Phá Cục nhìn Tần Tung Hoành nói, tôi không thông minh bằng anh, về điểm này tôi thừa nhận, nhưng anh có biết về điểm nào anh không bằng tôi không? Tôi không thẳng thắn bằng anh. Tần Tung Hoành nói, sai, anh đúng là còn giả dối hơn tôi. Bạch Phá Cục nói tiếp, anh không thấy cả ngày nói những lời lừa gạt người khác, lừa gạt bản thân mình rất mệt sao? Hay cho là một chút cũng không mệt? Lẽ nào anh chưa từng nói lời chân thật? Có cơ hội hay đứng trước gương mà luyện tập, cái cảm giác này thật đúng là rất rất thú vị. Cảm ơn lời đề nghị của anh, tôi sẽ thử. Tần Tung Hoành không thèm để ý đến lời mỉa mai của Bạch Phá Cục, rất bình tĩnh đáp lại. Bạch gia, Tần gia và Văn Nhân gia cùng đứng ở thế chân vạc. Nếu có thể duy trì xu hướng cùng phát triển, thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nếu một bên hoặc hai bên tụt hậu, tất sẽ xảy ra vấn đề, sẽ có một nhà bị thâu tóm. Không phải là Tần gia thì Bạch gia, không thì Văn Nhân gia. Chẳng lẽ trong lòng anh chưa từng nghĩ việc thôn tính Bạch gia hay Văn Nhân gia? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc một nhà độc chiếm? Nghĩ hay không nghĩ, đó là chuyện của tôi. Tần Tung Hoành nói. Bạch Phá Cục đứng dậy. Đối diện Tần Tung Hoành vỗ vỗ ngực mình, có lẽ kẻ thắng lợi cuối cùng là anh. Nhưng anh biết hay không, anh đã thua 20 năm rồi. Bởi vì trong 20 năm trước khi anh thắng, mỗi ngày của tôi đều muôn màu muốn vẻ hơn anh. Tôi nói ra tất cả những lời tôi muốn nói, trong lòng tôi thấy rất sảng khoái. Anh vẫn là kiềm nén bản thân mình, không trở thành kẻ biến thái thì cũng trở thành kẻ tâm thần. Hy vọng anh trở thành kẻ thứ hai. Tần Tung Hoành dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào hắn, Bạch Phá Cục vẫn nên ngang rời đi. Tần Lạc không phải nhân vật quan trọng, cũng không phải là nhân vật chủ nhân đặc biệt yêu quý. Vì thế, cuối buổi tiệc lúc chưa kết thúc hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn đi, Vương Cửu Cửu và Hồ Nữu cũng tự nhiên đi theo. Còn Văn Nhân Mục Miệt để Văn Nhân Chiếu thay mình chào Hoàng Trọng Thiên, rồi nàng cũng cùng rời đi với Tần Lạc. Mai em sẽ ở công ty đợi anh, Văn Nhân Mục Miệt nói với Tần Lạc. Được, mai anh sẽ tới công ty. Tần Lạc gật đầu. Hắn là trợ lý nam số 1 của Văn Nhân Mục Miệt. Văn Nhân Mục Miệt gọi hắn tới, nhất định là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hắn. Văn Nhân Mục Miệt tạm biệt Vương Cửu, sau đó liền kéo tay Văn Nhân Chiếu vào chiếc xe sang trọng có tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Vốn dĩ Văn Nhân Chiếu không muốn rời đi, nhưng mà có Hồ Nữu ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không dám ở lại lâu, liền hô to tạm biệt anh rể, rồi nhanh nhẹn chui vào trong xe. Hồ Nữu nhìn theo hồi lâu rồi khuôn mặt dần dần ảm đạm, nhưng cũng biết dung mạo, dáng người mình, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Em không cách nào điều khiển được hình dáng của mình, càng không cách nào khống chế được tình cảm của em với anh. Chị Cửu Cửu, em nhớ ra có chuyện cần đi giờ, không đi cùng chị được nữa. Hồ Nữu biết ý nói với Vương Cửu Cửu. Chị hãy để Tần sư phụ đưa chị về nha. Nàng biết Vương Cửu Cửu luôn một lòng nhớ thương Tần Lạc, thế nên mới tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở cùng nhau. Vương Cửu Cửu nắm chặt tay Hồ Nữu, nhìn đôi mắt trong veo ngây thơ trên khuôn mặt mập mạp của đứa trẻ này. Chị Cửu Cửu còn chuyện gì hả? Hồ Nữu bị nàng ta xem như chiếc đông. Vương Cửu Cửu vươn tay ôm lấy Hồ Nữu, nói giọng nhỏ nhẹ bên tai, chị em chúng ta đều giống nhau. Nhưng chị vẫn kiên trì, em vừa mới bắt đầu đã bỏ cuộc rồi. Hồ Nữu xúc động ôm lấy Vương Cửu Cửu, đôi mắt liền đỏ lên. Chị Cửu Cửu cảm ơn chị, nhưng em biết em không đủ tốt. Đủ hay không đủ không phải em nói là được, phải là đối phương nói mới được. Vương Cửu Cửu béo má yêu Hồ Nữu, cười an ủi lái xe chị về đi. Nếu thấy tủi thân thì ôm gối khóc một hồi. Mỗi người con gái đều có quyền lau nước mắt mà. Ừ, Hồ Nữu gật đầu. Đến khi Hồ Nữu lái chiếc xe màu hồng BMW nút của Vương Cửu Cửu rời đi, Tần Lạc mới nhìn Vương Cửu Cửu, cô bé thích Văn Nhân Chiếu, có phải thấy rất lạ? Vương Cửu Cửu hỏi lại. Không, Tần Lạc nói tiếp, Văn Nhân Chiếu rất đẹp trai. Đúng vậy, Hồ Nữu ngoại trừ tướng mạo, còn về các phương diện thì đều rất tốt. Thật đáng tiếc, con người vẫn cứ luôn vì chuyện khó lựa chọn mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Dung mạo, xuất thân, còn có cả tình cảm. Vương Cửu Cửu nói ra cảm xúc từ đáy lòng mình. Tần Lạc không muốn nói về chuyện này nữa, liền muốn né tránh Lôi Diệu Dương sẽ được thả. Hắn ta tuy đã đồng ý thả người, không nuốt lời thì mới tốt. Thả rồi, Vương Cửu Cửu nói trong lúc khiêu vũ, em đã nhận điện thoại. Hắn ta bây giờ đã được đưa đến viện điều dưỡng 106. Thương thế rất nặng. Tần Lạc cau mày hỏi, nếu như không bị thương thì sẽ không vừa thả đã được đưa liền tới viện điều dưỡng quân dụng. Anh có thời gian không? Vương Cửu Cửu hỏi. Đi thôi, đi xem thế nào. Tần Lạc nói hy vọng bọn họ đừng có vượt quá ranh giới làm người. Chiếc xe của Vương Cửu Cửu đã đưa cho Hồ Nữu. Hai người đành ngồi trên chiếc xe của Đại Đầu. Đại Đầu đã từng đến viện điều dưỡng, cho nên rất rành đường. Xe vừa mới đi vào bãi đỗ xe của viện liền có một người mặc đồ đen tới nghênh đón. Hiển nhiên là viện đã biết bọn họ sẽ tới. Người đàn ông đứng thẳng trước mặt Vương Cửu Cửu nói, tiểu thư, Lôi thiếu gia ở phòng 601. 601 là phòng dành cho người có bệnh nặng. Vương Cửu Cửu xoay người về phía Tần Lạc giải thích. Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông kia, mấy người vào thang máy lên phòng 01 của tầng 6. Trong phòng đã bận rộn vài vị bác sĩ, có người đang lau chùi cơ thể người bệnh và khâu lại mọi vết thương lớn nhỏ trên người bệnh, người thì cầm máy móc trên thân người, còn có người chụp lại ảnh. Trên đầu quấn nhiều lớp băng gạc nên không rõ giờ bộ dạng hắn ra sao. Nhưng mà nhìn những vết máu đỏ thấm trên băng gạc thì rõ ràng những ngày này hắn phải chịu không ít oan ức. Thương thế thế nào? Vương Cửu Cửu hỏi. Không đến mức nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật Tôn Thiếu Phương đưa mọi thiết bị trên tay cho đồng nghiệp, đến trước mặt Vương Cửu Cửu nhưng tình hình rất nghiêm trọng. Sao? Vương Cửu Cửu nghi ngờ hỏi. Tôn Thiếu Phương chỉ vào đôi chân của Lôi Diệu Dương nói hai chân đều bị đánh gãy. Vừa đưa bệnh nhân đi chụp, kết luận chân trái còn có hy vọng hồi phục, chân phải sợ là không thể dùng được nữa. Vương Cửu Cửu trợn cả hai mắt, đến âm thanh cũng biến đổi, còn những bộ phận khác. Trong đầu tụ huyết, có thể là bị đánh. Nhưng đây không phải là vấn đề, vết thương trên người cùng vết bầm không sao, dùng ít thuốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ tốt thôi. Chỉ là Tôn Thiếu Phương muốn nói lại thôi, vẻ mặt không được tốt lắm. Làm sao? Tần Lạc đến hỏi. Anh xem đi. Tôn Thiếu Phương kéo quần của Lôi Diệu Dương xuống cho Tần Lạc xem, trong miệng không ngừng nói, quá độc ác. Thật sự quá độc ác. Những kẻ này, nói rõ là muốn đoạn tử tuyệt tôn người ta. Tần Lạc nhìn thấy phần dưới của Lôi Diệu Dương lờ mờ máu thịt, trong lòng phải đè nén sự căm phẫn và bi thương. Giết người chỉ cần đạp người ta xuống đất, cần gì phải làm hại người ta đến mức này. Lôi Diệu Dương không phải là người tốt. Lúc trước hắn bị thái tử sai đến dùng súng khiêu khích Tần Lạc, nhưng sự trừng phạt này quả thật là tàn nhẫn. Con mẹ nó. Vương Cửu Cửu dùng chân đá vào tường, không thể nhịn được liền lớn tiếng nói tục. Hán thiến của Lôi Diệu Dương, ta cũng phải đá vào cái dương vật của nó. Tần Lạc liền ôm lấy nàng không thể dễ dàng cho hắn vậy được. Chuyện này hay để anh làm. Để đôi chân nhỏ nhắn của nàng ta đi đá vào cái bẩn thỉu của Hoàng Thiên Trọng, Tần Lạc thật sự là không nỡ. Chương 618. Thần châm tục ăn. Chương 618. Thần châm tục ăn. Còn có thể cứu không? Vương Cửu Cửu ôm Tần Lạc, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn nói, anh ta dù sao cũng là người của vương gia. Lần này vì giúp chúng ta nên mới phản bội Hoàng Thiên Trọng. Y dị thuật của anh rất lợi hại, đến trùng độc của văn nhân Mục Nguyệt anh cũng có thể chữa khỏi, liệu có thể chữa cái kia cho anh ta không? Tần Lạc kinh ngạc nhìn Vương Cửu Cửu, chuyện trùng độc của văn nhân Mục Nguyệt em cũng biết. Tất nhiên rồi. Vương Cửu Cửu nói, ở Yến Kinh có chuyện gì có thể che mắt được em chứ? Tần Lạc thầm nghĩ đúng là thế thật, mạng lưới tình báo của vương gia đương nhiên coi chuyện ba nhà Tần, Bạch, văn nhân là trọng tâm chính trong công việc của họ. Lúc đó, chuyện hắn bế văn nhân Mục Nguyệt rồi còn mắng cho bọn người văn nhân không một trận đã lan truyền khắp Yến Kinh từ lâu rồi, và tất nhiên với những kẻ nhanh nhẹn đã biết văn nhân Mục Nguyệt mắc bệnh nặng. Nhưng người có thể biết văn nhân Mục Nguyệt chúng trùng độc thì cực kỳ ít. Tần Lạc đi qua Vương Cửu Cửu đến bên Lôi Diệu Dương bắt mạch cho hắn, phần dưới của hắn chưa phải hoàn toàn đã bị hỏng hẳn, chỉ dùng thủ đoạn bạo lực đá nát thôi. Vì vậy, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội trị khỏi. Đương nhiên, chỉ là sợ tổn thương hệ thống tinh hoàn quá nghiêm trọng. Nếu thế thì rất khó có cơ hội phục hồi. Vậy anh mau nhìn đi, cái đó nó có tổn thương quá nghiêm trọng không? Vương Cửu Cửu thúc giục hắn. Xem ra nàng ta thật muốn Lôi Diệu Dương bình phục. Cho dù lúc trước nàng vô cùng không thích hắn, nhưng cũng không muốn hắn phải chịu trừng phạt tàn khốc thế này. Em ra ngoài đi. Tần Lạc nói với Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu biết Tần Lạc muốn kiểm tra chỗ đó của Lôi Diệu Dương, và tất nhiên con gái không tiện nhìn chỗ đó. Do vậy nàng khôn khéo mà rời đi, cắt bỏ quần của hắn. Tần Lạc nói Tôn Thiếu Phương là bác sĩ quân y liệt, hơn nữa còn có cấp bậc nhất định. Bình thường là một nhân vật rất kiêu ngạo, nhưng lại không thể không xem trọng lời nói của Tần Lạc, bởi vì hắn ta vừa tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư áp cả người vào Tần Lạc. Vương Cửu Cửu có thân phận thế nào? Viện trưởng viện điều dưỡng gặp nàng ta cũng phải nhún nhường không lưng tận tâm hầu hạ nàng. Không biết thân phận của Tần Lạc ra sao? Có quan trọng không? Tần Lạc nói xong, hắn khẩn trương bảo mọi người, hãy cắt quần hắn ta ra. Y tá gật đầu rồi lập tức tuân theo bác sĩ điều trị, cầm lấy kéo chuyên dụng cắt bỏ chiếc quần trên người Lôi Diệu Dương. Sau đó Tần Lạc bước tới xé chiếc quần ra hai bên. Hành động này làm phần dưới của Lôi Diệu Dương lộ trước mắt của mọi người. Một khối thịt và máu mơ hồ không rõ, rất giống với một đống thịt nát. Vị trí này rất đặc biệt, không cách nào băng bó hoặc là bó bột. Bạn đã từng thấy vị bác sĩ nào bó bột cho cậu nhỏ của bệnh nhân chưa? Mặt trên bôi thuốc mỡ màu xanh, có vẻ như bác sĩ đã khử trùng và điều trị. Loại thuốc mỡ này có tác dụng gì thế? Tần Lạc hỏi. Làm lưu thông máu, tan máu bầm, nhanh chóng khép vết thương. Tôn Thiếu Phương giải thích cặn kẽ lúc đưa vào đây, chỗ đó vẫn dò máu. Đó là vết thương mới, có lẽ lúc gần đưa đến đây thì mới bị làm ra vậy. Trong nội tâm Tần Lạc âm thầm phẫn nộ, khẳng định là Hoàng Thiên Trọng bức ép mình xin lỗi liền bị từ chối, hắn liền ghi hận trong lòng, đành phải dồn món nợ mới trên người của Lôi Diệu Dương. Tuy hắn ta đã đồng ý thả người, nhưng vẫn muốn dùng trọng hình với Lôi Diệu Dương. Tần Lạc gật đầu, rút một ngân châm từ trong tay áo, nhờ y tá dùng cồn khử trùng, sau đó một châm đâm vào huyệt tàng tinh dưới tinh hoàn. Không có bất kỳ sự phản ứng nào. Đống thịt nát đó động cũng không động, trong lòng Tần Lạc có phần khổ sở. Hắn rút ngân châm ra lại dùng cồn khử độc lần nữa. Lần này hắn không có đâm vào huyệt tàng tinh, mà vận dụng quan âm thủ châm pháp của Thái Ức thần châm châm vào huyệt tiểu đan điền trên bụng. Đống thịt nào vẫn không có chút động tĩnh gì, nhưng Tần Lạc cũng không hề lo lắng, cũng không lập tức rút châm ra, mà tiếp tục thông qua ngân châm truyền lực nguyên thần của nội thể. Quan âm thủ không có nóng rực bá đạo như Thiếu Sơn Hỏa, không có lạnh đến thấu tâm lương, nó chính là êm dịu ấm áp như bàn tay của quan âm, dịu dàng lướt qua mọi vật vô thanh vô tức. Loại châm này nhìn thì có vẻ bình lặng vô thanh, nhưng thật tiêu hao rất nhiều khí lực. Qua rất nhiều lần sử dụng,
Tần Lạc phát hiện lúc sử dụng quan âm thủ thì khí lực cần phải dùng gấp 3 lần thấu tâm lương và thiếu sân hỏa, là gấp 6 lần một điểm của quỷ xảo môn. Hắn không biết đây là do kỹ xảo sử dụng châm pháp hay là còn có nguyên nhân gì khác. Nhưng đối với ngũ châm của Thái Ức Thần Châm thì việc châm sau đó lại càng phải tiêu hao nhiều tinh khí thần khí hơn châm trước là sự thật. Tần Lạc hiện nay đang nắm giữ đệ nhất châm thiếu sân hỏa, đệ nhị châm thấu tâm lương, đệ tam châm quỷ xảo môn, đệ tứ châm quan âm thủ của Thái Ức Thần Châm. Còn đệ ngũ châm Thái Ức Châm có công dụng cải tử hoàn sinh được viết trên trang bìa của châm thư và Thái Ức Thần Châm hắn vẫn chưa nắm được. Thậm chí hắn cũng không biết đệ ngũ châm có đường châm thế nào. Tài liệu hắn đang cầm chỉ có giới thiệu và giải thích bốn châm trước, đệ ngũ châm chỉ có giới thiệu, tuyệt không có chỉ cách dùng đường châm thế nào. Có đôi lúc hắn hoài nghi phải chăng cũng giống như hàng long thập bát trưởng trong vũ trạng nguyên tô khất nhi của điện ảnh Chu Tinh Tinh, đệ ngũ châm chính là tổng hợp của bốn châm trước. Nhưng mà châm cứu khác võ thuật, hắn lại có thể tổng hợp bốn châm làm một sao? Phải biết là thiếu sơn hỏa và thấu tâm lương căn bản là hai thái cực xung khắc nhau, một cái thuộc tính hỏa, cái kia thuộc tính thủy, không thể tương dùng, sao mà làm một thể thống nhất đây? Quỷ xảo môn và quan âm thủ một là tử môn, một là sinh môn. Hai vị trí châm cứu của hai châm này phải nói là vô cùng chú ý, của xảo môn không thể châm vào huyệt vị của sinh môn, còn quan âm thủ ngược lại cũng vậy, không thể châm vào huyệt vị tử môn. Tân Lạc thậm chí không dám khinh thường đi thử. Lấy ai để thử đây? Lấy cái gì để thử đây? Đừng bảo là lấy người, cứ coi là lấy một con chó mà thử, nếu mà để dân mạng chụp được tung trên mạng thì không phải là bị chụp cái danh xấu ngàn đời đi hành hạ động vật sao? Do tinh lực nội thể của Tân Lạc truyền vào, phần bụng bị lộ ra của Lôi Diệu Dương hơi hơi phồng lên, trên bụng có một đường gân với mắt thường cũng có thể thấy được nó hơi lồi lên. Màu của đường gân này càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng là biến thành màu hồng tím, giống như là dùng bút chỉ vẽ một đường lên bụng vậy. Tôn Thiếu Phương và những nữ trợ lý của hắn đều liếc nhau, ánh mắt toát ra vẻ khâm phục. Bọn họ đều là bác sĩ Tây Y, nên không ngờ rằng đông y lại có chỗ thần kỳ như vậy. Xì. Đột nhiên cậu nhỏ ở đâu trong đống thịt nhão vốn đã thành một đống hỗn độn lại bắn dậy, giống như là bị một cái tát mà rung rung cứng lại. Động đậy rồi. Tôn Thiếu Phương vui mừng xen lẫn kinh ngạc hô to. Hắn hiểu điều này có nghĩa là gì. Nếu cậu nhỏ của hắn ta còn động đậy thì có thể chứng minh tinh hoàn và tĩnh mạch huyết mạch vẫn còn thông suốt, ít nhất vẫn còn có hy vọng chữa trị. Nếu động cũng không động thì cũng điều trị cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tần Lạc lúc này mới thu châm, rút ngân châm ra rồi dùng cồn khử trùng lần nữa mới cất vào. Vẫn còn hy vọng, Tần Lạc nói. Hắn nói với Tôn Thiếu Phương, tất cả thuốc mỡ đều phải được rửa sạch. Rửa sạch? Tôn Thiếu Phương không hiểu, rốt cuộc là cứu người hay là hại người đây? Đúng vậy, phải rửa sạch bằng hết, Tần Lạc khẳng định lần nữa. Hắn rút từ trong túi áo ra một bình nhỏ chứa bột kim động dưỡng cơ, rồi nói, tôi sẽ bôi cho anh ta loại bột này. Công hiệu của nó tốt hơn rất nhiều, tốc độ khép miệng vết thương cũng rất mau. Như vậy, chúng ta càng thêm nhiều thời gian giúp anh ta duy trì dòng dõi. Dùng thuốc nước rửa sạch. Tôn Thiếu Phương không biết trong bình chứa cái gì, nhưng hắn muốn rửa liền rửa. Đến lúc này sẽ xảy ra chuyện gì nữa cũng không còn liên can gì tới hắn. Hắn không nốc. Tóm lại sẽ không tranh giành đối địch với Tần Lạc làm gì. Như vậy không phải là muốn gánh trách nhiệm thay người ta sao? Đợi đến khi y tá rửa sạch hết thuốc mỡ xanh ở phần dưới của Lôi Diệu Dương, Tần Lạc mới rắc bột kim động dưỡng cơ. Vừa đổ vừa đau lòng, trong lòng thầm nghĩ, một lần mà đã dùng đến 2/3 số định mức. Một phần còn lại phải giúp Ly điều trị vết thương trên ngực. Đến lúc đó trong tay mình chả còn nguồn cung nữa, xem ra phải tìm Ly lấy một ít bột kim trùng dưỡng cơ nữa mới được. Sau khi rắc đều lên, Tần Lạc liền thu lại bình, nói với Tần Thiếu Phương, thuốc giải phía trên đừng rửa, cũng không cần thay thuốc, cứ để thuốc từ từ thấm vào trong. Có lẽ chỉ cần 2-3 ngày là có thể lành rồi, mấy ngày này các vị có thể chăm sóc vết thương chỗ khác là được rồi. Còn chỗ này cứ để tôi đi. Ý của tôi là, các vị tạm thời không cần phải lo vết thương ở đây. Rồi tôi sẽ dùng ngân châm giúp anh ta liều thông thôi. Nhưng mà, các vị cần phải để phòng anh ta khô tinh huyết, không còn chút sinh lực nào. Nếu vậy, tôi cũng không còn cách nào nữa. Tôi hiểu rõ. Tôi sẽ để y tá trực 24/24 giờ cẩn thận chăm sóc anh ta. Tổ bác sĩ chúng tôi cũng sẽ thay phiên nhau, nhất định sẽ không để xảy ra vấn đề trên. Tôn Thiếu Phương cam đoan. Thật là vất vả cho các vị rồi. Tân Lạc chủ động nắm tay Tôn Thiếu Phương cảm ơn. Quá khách sáo vẫn chưa biết nên gọi anh thế nào đây. Tôn Thiếu Phương hỏi. Tần Lạc. Tần trong Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc của Lạc Thần. Tần Lạc cười nói. Hóa ra là Tần Thiếu Gia. Tôn Thiếu Phương tôn kính nói. Thôi cứ gọi tôi là Tần Lạc đi. Tần Lạc nói anh gọi tôi như vậy, có người nghe được sẽ không vui đâu. Ha ha, như vậy sao được. Tôi sẽ gọi là Tần Tiên Sinh vậy. Tôn Thiếu Phương kiên quyết nói Tần Tiên Sinh đúng là thiếu niên anh tài. Vừa ra tay, đã biết được hay không rồi. Một châm vừa nãy hẳn là có lai lịch. Quan âm thủ của Thái Ức Thần Châm. Tần Lạc nói. Thái Ức Thần Châm. Ánh mắt Tôn Thiếu Phương chợt sáng rực lên, nói, Thái Ức Thần Châm từng được nhắc trong Châm Kinh. Đúng vậy, tư liệu lịch sử trong Châm Kinh có ghi chép lại. Tần Lạc đáp. Trời ơi, thật là quá thần kỳ. Tôn Thiếu Phương xúc động nói, những ngày trước rảnh rỗi tôi đọc Châm Kinh, đối với kỹ thuật châm cứu thần kỳ được ghi chép trong đó tôi xem cũng khá đủ. Không thể tin được ngày hôm nay lại có thể tận mắt nhìn kỹ thuật châm vương này. Quả thật quá thần kỳ. Kỹ thuật châm cứu của Hoa Hạ vô cùng quảng đại tinh thông, tôi cũng chỉ mới học đến lớp tiểu học thôi. Tần Lạc khiêm tốn nói. Người khác nếu như không thổi phồng hắn lên, trong lòng hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Người khác ngược lại thật tâm khen ngợi hắn, hắn lại có chút ngượng ngùng. Có Tần Tiên Sinh ở đây, mệnh của hắn coi như là đã được giữ lại. Lời nói của Tôn Thiếu Phương vô cùng chắc chắn, nghe nói Thái Ức Châm có công dụng khởi tử hồi sinh. Người chết đều có thể sống lại, huống chi chỉ là một vấn đề nhỏ thế này.
Vương Cửu Cửu nghe nói tính mạng của Lôi Diệu Dương còn có thể cứu được, liền ôm chặt lấy Tần Lạc, hôn vào mặt hắn một cái.